Chương 3374, Tiêu Ngọc Ngưng chương 3374, Tiêu Ngọc Ngưng khảo hạch triều sinh. Tiêu Ngọc Ngưng. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, lập tức nhớ lại chuyện lúc trước Trương Vân Viễn nhờ và hắn. Trương Vân Viễn bảo hắn tới Thiên Huyền Thánh Tông tìm một nữ tử, giao một cái hộp ngọc cho nàng, bên trong có một số di ngôn của lão, mà nữ tử đó chính là Tiêu Ngọc Ngưng. Trên đường tới đây, Lâm Tiêu còn đang nghĩ làm thế nào để tiến vào Thiên Huyền Thánh Tông, hiện tại xem ra cơ hội ngay trước mắt. Khảo hạch ngày mai hắn nhất định phải tham gia. Ăn xong rượu thức ăn, Lâm Tiêu nghe ngóng một chút về chuyện khảo hạch, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trong Thiên Huyền Thành vang lên một hồi tiếng chuông hùng hồn. Trong nhất thời, nhiều người trong thành đua nhau chạy tới quảng trường trung tâm. Lâm Tiêu cũng rời khách sạn từ sớm, đi theo dòng người. Rất nhanh, hắn đã tới bên ngoài quảng trường. Lúc này, phụ cận quảng trường có đệ tử Thiên Huyền Thánh Tông đang duy trì trật tự, mà bốn phía thì không ngừng có người hội tụ tới. Tới rồi. Khoảng một khắc sau, đột nhiên có người hô lên. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía xa. Chỉ thấy bên ngoài quảng trường, một hàng thân ảnh phi lướt tới, nhanh chóng xuất hiện tại nơi này. Những người này tự nhiên đều là người của Thiên Huyền Thánh Tông, dẫn đầu là một nữ tử, dung mạo thanh lệ, tóc dài búi lên, cài một cây châm tử ngọc, cho người ta một loại cảm giác đoan trang căn luyện. Bên cạnh nữ tử này chính là mấy vị lão giả. "Chư vị, hôm nay là khảo hạch chiêu sinh thường niên của Thiên Huyền Thánh Tông. Khảo hạch năm nay do ta làm chủ khảo. Trước tiên xin tự giới thiệu một chút, tại hạ Tiêu Ngọc Ngưng, trưởng lão Thiên Huyền Thánh Tông. Bên cạnh ta là mấy vị trưởng lão khác phụ trách giám khảo. Nói không nhiều lời, ta sẽ giới thiệu qua một chút về lưu trình khảo hạch." Tiêu Ngọc Ngưng vừa xuất hiện liền đi thẳng vào vấn đề, nói năng gọn gàng dứt khoát, rất nhanh đã nói xong mọi sự nghi. Hiện tại tiến hành vòng khảo hạch thứ nhất, tất cả những ai muốn khảo hạch đều có thể đi lên. Vút, vút. Lời vừa dứt, từ trong đám người bốn phía, từng đạo thân ảnh phi lướt ra. Chưa đầy một lát, đã có hàng trăm người xuất hiện trên quảng trường, hơn nữa số người còn đang không ngừng tăng lên. Vút. Lâm Tiêu dưới chân đạp một cái, cũng trực tiếp đáp xuống quảng trường. Khoảng vài phút trôi qua, rốt cuộc không còn ai đi lên nữa. Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, liếc mắt nhìn qua, đâu đâu cũng thấy người, chí ít có hơn ngàn người tới tham gia. Được rồi, khảo hạch hiện tại bắt đầu. Ta sẽ dùng hồn bản thi triển hồn lực uy áp lên các ngươi. Trong vòng 10 phút, ai còn có thể đứng vững trên quảng trường thì có thể tiến hành vòng khảo hạch tiếp theo. Nói xong, chỉ thấy Tiêu Ngọc Ngưng lật tay một cái ngọc bản màu trắng xuất hiện trong tay. Theo nàng tùy tay vung lên, tức thì ngọc bản bay ra, giữa đường nhanh chóng phóng to, khi lơ lửng trên quảng trường đã biến thành một cái ngọc bản đường kính hàng chục mét. Tiếp đó, chỉ thấy Tiêu Ngọc Ngưng vô ra một trường, tức thì một luồng hồn lực tuôn ra, rót vào trong ngọc bản. Ong. Sát na sau, ngọc bản tỏa sáng, một phiến quang mang màu bạch ngọc rắc xuống, nhanh chóng tràn ngập cả quảng trường. Một luồng hồn lực uy áp đột nhiên giáng xuống. Hồn khí. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, nhận ra ngọc bản mà Tiêu Ngọc Ngưng ném ra hẳn là một kiện hồn khí. Hồn khí là vũ khí chuyên dụng của Linh Văn Sư, chỉ khi sử dụng hồn lực mới có thể thôi động. Theo hồn lực uy áp giáng xuống, lúc đầu nhiều người còn có thể chống đỡ, nhưng theo thời gian trôi qua, không ngừng có người chống đỡ không nổi, liên tục rút lui. Có người gượng ép chống chịu nhưng trực tiếp nằm bò ra quảng trường, sau đó bị khiêng đi. Luồng uy áp này dường như cũng chỉ ở mức thất cấp ngũ trọng. Trong đám người, Lâm Tiêu thản nhiên tự nhủ, với trình độ bát cấp thất trọng của hắn, luồng uy áp này không có nửa điểm ảnh hưởng tới hắn. Chẳng mấy chốc 10 phút đã trôi qua, hơn 1000 người ban đầu chỉ còn lại 300 người. Nhìn những người còn lại, Tiêu Ngọc Ngưng rất bình tĩnh, tiếp theo là vòng khảo hạch thứ hai, trong thời gian quy định, khắc vẽ ra linh văn quyển trục. Nói xong, chỉ thấy Tiêu Ngọc Ngưng vẫy tay một cái, một đạo linh văn trận pháp kích xả ra, lơ lửng giữa không trung. Kế đó, mỗi người được phát 5 đạo linh văn quyển trục. Nhìn linh văn đồ án phía trên, mọi người nhanh chóng khắc vẽ. Thất cấp ngũ trọng linh văn. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, chỉ nhìn một cái đã ghi nhớ linh văn trận pháp kia. Tuy nhiên hắn không đội vàng khắc vẽ, vì như vậy quá nổi bật, thế là hắn tiêu tốn 5 phút đồng hồ mới rốt cuộc khắc vẽ xong. Rất nhanh, 10 phút trôi qua, linh văn trận pháp cùng theo đó biến mất. Chỉ thấy Tiêu Ngọc Ngưng vây tay, lại là một cái linh văn trận pháp khác, hơn nữa so với cái trước càng thêm phức tạp. Thất cấp lục trọng linh văn. Lâm Tiêu thản nhiên quét qua linh văn kia một cái, lại bắt đầu khắc vẽ. Tiếp theo là thất cấp thất trọng linh văn. Tổng cộng 3 cái linh văn trận pháp chính là vòng khảo hạch thứ hai này. Sau đó, mấy vị trưởng lão thu linh văn quyển trục lại, trên quyển trục đều viết tên của thí sinh. Những trưởng lão này tiến hành xét duyệt tại chỗ. Tốc độ duyệt bài của những trưởng lão này rất nhanh, một giây đồng hồ có thể xem xong mấy tờ quyển trục. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ dừng lại vài giây, sàng lọc ra những quyển trục đạt tiêu chuẩn. Chỉ chưa đầy 10 phút đã có kết quả. Tiếp đó, trên tay Tiêu Ngọc Ngưng có thêm một bản danh sách, trên đây là những thí sinh đã thông qua vòng thứ hai. Những ai được đọc tên thì ở lại, ai không được đọc tên đại biểu bị đào thải. Chương 3375, biểu hiện chương 3375, biểu hiện vòng thứ hai có tổng cộng hơn 50 người ở lại, Lâm Tiêu tự nhiên cũng nằm trong số đó. Vòng thứ ba, giao thủ với khôi lỗi để kiểm nghiệm năng lực thực chiến của các ngươi. Trình độ thấp nhất ở đây là khôi lỗi thất cấp ngũ trọng. Đánh bại khôi lỗi là có thể thông qua khảo hạch. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, đánh bại khôi lỗi mạnh hơn. Đánh bại càng nhiều khôi lỗi, tông môn sẽ cấp cho các ngươi tài nguyên tốt hơn. Đương nhiên, các ngươi chỉ có thể vận dụng thực lực của chính mình, mượn ngoại lực sẽ trực tiếp bị đào thải, hơn nữa không còn tư cách tham gia khảo hạch nữa. Tiêu Ngọc Ngưng nói. Kế đó, chỉ thấy Tiêu Ngọc Ngưng tùy tay vung lên, hàng chục đạo quang mang bay ra, đáp xuống quảng trường, xoay tròn quang mang bạo trướng, hóa thành từng con yêu thú khôi lỗi. Những khôi lỗi này hình dáng giống như yêu thú, thân hình cường tráng, góc cạnh rõ ràng. Mặc dù liếc mắt nhìn qua có thể thấy là cấu tạo cơ giới, nhưng khí thế tỏa ra trên người lại không hề thua kém yêu thú cung cấp. mỗi một con khôi lỗi chỉ tấn công một người trong các ngươi, ai có thể ở lại thì có thể trở thành đệ tử Thiên Huyền Thánh Tông ta. Tiêu Ngọc Ngưng đạm thanh nói. Lời vừa thốt ra, nhiều người xung quanh quảng trường không khỏi chật lưỡi. Không ngờ khảo hạch năm nay lại đơn giản thô bạo như vậy, trực tiếp đánh nhau trên quảng trường. Bắt đầu. Theo một tiếng ra lệnh của Tiêu Ngọc Ngưng, tức thì những khôi lỗi kia gầm thét, nhắm chuẩn một mục tiêu trực tiếp bổ tới. Ong, ong. Trong sát na, các thí sinh trên quảng trường phân tán ra, đồng thời mi tâm lấp lánh, hồn lực tràn ngập, trực tiếp khắc vẽ ra từng đạo linh văn trận pháp công kích. Hống. Một đầu khôi lỗi lao về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng nhanh chóng khắc vẽ linh văn. Để tránh lộ thực lực, hắn chỉ phát huy thực lực thất cấp lục trọng, chưa đầy 10 chiêu đã nhẹ nhàng đánh bại khôi lỗi. Những khôi lỗi này do linh văn trận pháp tinh diệu thôi động, nhưng cũng cần năng lượng. Chỉ cần có thể kháng trụ công kích của những khôi lỗi này, sau một thời gian, những khôi lỗi này sẽ đứng im bất động. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp đánh bại nó, nhưng phải có đủ thực lực, thông qua việc phá hủy linh văn trận pháp bên trong khôi lỗi để đánh bại nó, giống như Lâm Tiêu đã làm. Ong, ong, bành, bành. Trong nhất thời trên quảng trường linh văn lấp lánh, năng lượng nổ tung, quang mang bốn phía. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có thí sinh bại trận, bị khôi lỗi truy kích, trực tiếp chạy khỏi quảng trường, mà khôi lỗi truy kích cũng trực tiếp dừng lại bất động. Một số thí sinh không chạy thoát, mắt thấy tình hình nguy hiểm, Tiêu Ngọc Ngưng cùng mấy vị trưởng lão cũng sẽ kịp thời ngăn chặn khôi lỗi, đương nhiên những người này cũng bị đào thải. 10 phút sau, khảo hạch kết thúc. Năng lượng nạp trong khôi lỗi cũng chỉ có thể duy trì 10 phút, cho nên những thí sinh còn ở lại quảng trường tự nhiên đều đã thông qua khảo hạch. Ánh mắt quét qua, hơn 50 người ban đầu chỉ còn lại hơn 20 người. Cũng không tệ lắm. Tiêu Ngọc Ngưng khẽ gật đầu. Năm ngoái số người đạt tiêu chuẩn còn ít hơn. Là thế lực linh văn đệ nhất Vân Lam Châu, điều kiện chiêu sinh tự nhiên rất nghiêm khắc. Những thí sinh bị đào thải hoặc là năm sau quay lại, hoặc là sẽ gia nhập các thế lực linh văn khác. Chúc mừng các ngươi, hiện tại đã là đệ tử Thiên Huyền Thánh Tông ta rồi. Đây là lệnh bài của các ngươi. Tiêu Ngọc Ngưng phất tay một cái, từng đạo lệnh bài bay ra. Hơn 20 người đồng thời đưa tay tiếp lấy, ngoại trừ Lâm Tiêu ra, từng người một đều lộ vẻ vui mừng. Tiếp theo còn có khôi lỗi thất cấp lục trọng, ai muốn tiếp tục khiêu chiến có thể ở lại. Lời vừa dứt, có mấy người bước xuống quảng trường. Mấy người này đều là gắng gượng 10 phút kéo khôi lỗi đến mức cạn năng lượng mới thắng, tự biết khiêu chiến nữa chắc chắn sẽ thua nên chủ động xuống sân. Thế là 20 người còn lại tiếp tục khiêu chiến. Đối mặt với yêu thú khôi lỗi thất cấp lục trọng, Lâm Tiêu tự nhiên là ung dung có thừa, nhưng hắn vẫn biểu hiện ra vẻ có chút chật vật, tiêu tốn đủ 5-6 phút mới rốt cuộc đánh bại khôi lỗi. Vòng thứ 2 kết thúc, bao gồm cả Lâm Tiêu, số người còn lại không tới 10 người. Tiếp theo là vòng khảo hạch thứ 3, yêu thú thất cấp thất trọng, ai khiêu chiến thì ở lại. Kế đó vòng thứ 3 bắt đầu. Lâm Tiêu mặc dù đang cố ý áp chế thực lực của mình, nhưng cũng hiểu rằng muốn tiếp cận được Tiêu Ngọc Ngưng thì buộc phải có biểu hiện nhất định, cho nên vòng này hắn vẫn thông qua. Mà trong những người khác chỉ có một người thông qua. Tốt, tốt lắm, nhìn Lâm Tiêu và một người khác, Tiêu Ngọc Ngưng liên tục gật đầu tán thưởng, hai người các ngươi rất tốt. Còn có yêu thú thất cấp bắt trọng, có muốn khiêu chiến hay không? Tiêu trưởng lão, ta không khiêu chiến nữa, thất cấp thất trọng đã là cực hạn của ta rồi. Bên cạnh Lâm Tiêu, một thanh niên mặt trắng ôm quyền nói. Vòng trước hắn là dựa vào thời gian mới gắng gượng thắng được. Tiêu trưởng lão, ta muốn thử một chút. Lâm Tiêu nói. Lời vừa thốt ra, thanh niên mặt trắng kia không khỏi nhíu mày. Trình độ đối phương hẳn là không khác hắn bao nhiêu, vòng trước cũng là kéo đến cuối cùng mới thắng, cư nhiên còn dám khiêu chiến. Chương 3376, Thuấn Ảnh Bộ. Chương 3376, Thuấn Ảnh Bộ được, bắt đầu đi. Tiêu Ngọc Ngưng cũng không nói nhiều, phất tay một cái, một con khôi lỗi thất cấp bắt trọng lên đài. Vừa lên sân, khôi lỗi đã trực tiếp bổ tới, Lâm Tiêu ra tay chống đỡ. Bành, bành. Một chuỗi tiếng nổ tung vang lên, Lâm Tiêu chống đỡ không nổi thế công của khôi lỗi, liên tục lùi bước. Trận chiến này chắc chắn là sẽ thua, Lâm Tiêu rất rõ điều này, nhưng cho dù có thua thì cũng phải thua một cách đẹp mắt. Đối mặt với công kích mãnh liệt của khôi lỗi, Lâm Tiêu dốc sức chống đỡ, vận dụng mọi loại linh văn đến cực hạn, gắng gượng kéo dài 3 phút mới bại trận. Thấy vậy, thanh niên mặt trắng kia nhếch môi khinh miệt. Biết do không địch lại còn cố xông lên, căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Tốt, mặc dù thua nhưng dũng khí đáng khen. Người tên là gì? Trên mặt Tiêu Ngọc Ngưng lộ ra một tia ý cười. Tại hạ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hành lễ. Ở Thương Phong đại lục này hắn tự nhiên không cần ẩn tính mai danh, không thể có người biết hắn. Được, Lâm Tiêu, ngươi biểu hiện rất tốt, sau này hãy đi theo dư trưởng lão đi. Tiêu Ngọc Ngưng mỉm cười, nhìn một vị trưởng lão bên cạnh. Đa tạ trưởng lão. Lâm Tiêu ôm quyền hành lễ. Có thể trực tiếp bái vào môn hạ của một vị trưởng lão, hiển nhiên mục đích của hắn đã đạt được, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp xúc với Tiêu Ngọc Ngưng. Ngươi tên là gì? Trưởng lão, tại hạ Độc Cô Thành. Ngươi hãy đi theo ngụy trưởng lão đi. Đa tạ trưởng lão. Thanh niên mặt trắng chắp tay cảm tạ. Thấy hai người đều bái vào môn hạ trưởng lão, các thí sinh khác đều là vẻ mặt hâm mộ ghen tị. Nhưng không cách nào khác, ai bảo thiên phú người ta cao cơ chứ? Các thí sinh thông qua khảo hạch lần này đều có phần thưởng, đánh bại càng nhiều khôi lỗi phần thưởng càng nhiều. Đợi sau khi các ngươi tiến vào Thiên Huyền Thánh Tông, phần thưởng sẽ được phát vào trong nạp giới. Được rồi, khảo hạch đến đây kết thúc. Chư vị, đa tạ đã ủng hộ, giải tán đi. Nói xong, Tiêu Ngọc Ngưng nhìn lướt qua các vị trưởng lão bên cạnh, mấy vị trưởng lão, những thí sinh này giao cho các vị an ổn đi, ta có việc phải quay về trước. Hiểu rồi. Dưới sự dẫn dắt của mấy vị trưởng lão, Lâm Tiêu cùng mấy chục người tiến vào Thiên Huyền Thánh Tông. Rất nhanh bọn họ đã hoàn thành đăng ký, cũng nhận được phần thưởng và được sắp xếp nơi ở, vì biểu hiện của Lâm Tiêu và Độc Cô Thành tương đối nổi bật nên đãi ngộ tự nhiên cũng tốt hơn một chút. Những người khác đều ở chung trên một ngọn núi, còn hai người họ đều có một ngọn núi riêng biệt, hơn nữa cả hai đều bái vào môn hạ của một vị trưởng lão, có thể tùy thời tới thỉnh giáo vấn đề. Ngồi trong viện lạc trên đỉnh núi, Lâm Tiêu một mặt lật xem một cuốn sổ nhỏ, một mặt sắp xếp lại suy nghĩ. Cuốn sổ là được phát lúc đăng ký, phía trên có giới thiệu về Thiên Huyền Thánh Tông, ví dụ như vị trí và tác dụng của các cung điện, phân chia cấp bậc trưởng lão, cách thức giảng bài, vân vân. Việc đầu tiên ta cần làm bây giờ là tiếp xúc với Tiêu Ngọc Ngưng, nói cho nàng biết trận tướng, để nàng đề phòng cao hạt. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Ở phần cuối của cuốn sổ có giới thiệu về các trưởng lão. Ở Thiên Huyền Thánh Tông, trưởng lão chia làm hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng, cùng với đặc cấp trưởng lão. Tiêu Ngọc Ngưng là thượng đẳng trưởng lão, mà cao hạng kia chính là đặc cấp trưởng lão. Trên đặc cấp trưởng lão chính là phó tông chủ, cao hơn nữa là tông chủ. Có thể thấy quyền lực của cao hạng lớn như nào. Ngay cả chuyện thiết kế tàn hại sư huynh mà cũng làm ra được, tên cao hạng này tâm địa thật đáng chết, khó bảo đảm hắn sẽ không có âm mưu khác. Lâm Tiêu phải nhanh chóng nói cho Tiêu Ngọc Ngưng biết. Tuy nhiên với thân phận hiện tại của hắn, Tiêu Ngọc Ngưng không phải nói gặp là có thể gặp được. Đương nhiên hắn có cơ hội, chính là lúc giảng bài. Ở Thiên Huyền Thánh Tông, tất cả trưởng lão đều luân phiên giảng bài, bao gồm cả Tiêu Ngọc Ngưng và cao hạng cũng vậy. Chỉ là chức vị trưởng lão càng cao thì thời gian giảng bài càng ít. 3 ngày sau chính là thời gian Tiêu Ngọc Ngưng giảng bài, buổi chiều nàng sẽ giảng bài ở Thanh Huyền Điện. Lâm Tiêu khép cuốn sổ lại. Hiện tại không có việc gì, Lâm Tiêu lật tay một cái, lấy ra 3 quyển võ kỹ. Trước đó tại Thánh Linh Thành, ngoài việc nhận được 2 kiện thần giai bảo khí, còn có 3 bộ siêu thần cấp võ kỹ. Không lâu trước đó hắn vừa đột phá thánh cảnh liền gặp phải sự ám sát của Huyết Ảnh Lâu, vẫn chưa kịp xem. Siêu thần cấp võ kỹ tương ứng với thánh cảnh, Lâm Tiêu vừa đột phá thánh cảnh, tu luyện là thích hợp nhất. Thực tế Hỗn Nguyên Kiếm Quyết 9 phần hỏa hầu của hắn uy lực không hề kém cạnh siêu thần cấp võ kỹ. Thuấn Ảnh Bộ. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động. Đây là một bộ thân pháp võ kỹ, sau khi tu thành có thể một bước trăm trượng, vài trăm trượng, thậm chí ngàn trượng. Đến giai đoạn thánh cảnh, sự mạnh yếu của võ kỹ không có sai biệt quá lớn, bởi vì siêu thần cấp võ kỹ không có phân chia hỏa hầu. Học được là được rồi, uy lực của võ kỹ chỉ phụ thuộc vào thực lực cơ bản của ngươi. Lấy Thuấn Ảnh Bộ này mà nói, tu vi của ngươi càng cao, cơ sở càng vững chắc thì phát huy ra uy lực càng mạnh. Đây cũng là lý do tại sao ở tầng diện thánh cảnh, thánh thể và áo nghĩa lại quan trọng như vậy. Thực lực của một thánh cảnh võ giả có mạnh hay không, phần lớn phụ thuộc vào 2 yếu tố này. Đương nhiên một số võ giả có thể chất đặc thù chắc chắn không chỉ có vậy, ví dụ như chiến thần huyết mạch của Lâm Tiêu, binh khí sử dụng cũng chiếm 1 phần yếu tố. Thuấn Ảnh Bộ này có thể thay thế Long Ảnh Bộ rồi. Không chỉ có thể tăng tốc tức thời mà còn có thể phối hợp với các đòn tấn công khác, khiến kẻ địch không kịp trở tay. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm một mình. Chương 3377, thố thủ bất cập. Chương 3377, thố thủ bất cập. Bộ viêm trưởng, lật xem một bộ võ kỹ khác, Lâm Tiêu hơi nhíu mày. Hiện tại ta chủ tu kiếm đạo, 4 thức sau của Thất Sát Kiếm Quyết đủ để ta nghiên cứu một thời gian dài. Võ kỹ loại quyền cước ta tạm thời không học. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu lại lật xem bộ võ kỹ thứ 3, Thiên Cương Kiếm Chỉ. Nhìn thấy cái tên, ánh mắt Lâm Tiêu đông lóe lên, tiếp tục lật xem xuống dưới. Một lát sau, Lâm Tiêu tự gật đầu. Thiên Cương Kiếm Chỉ này tuy là một bộ chỉ pháp, nhưng thực tế là sự kết hợp giữa kiếm pháp và chỉ pháp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thiên Cương Kiếm Chỉ thông qua pháp môn tu luyện đặc thù ngưng tụ ra tiên thiên cương khí, lại dùng cương khí ngưng tụ ra kiếm cương. Tu luyện ra tiên thiên cương khí càng mạnh thì kiếm cương cũng càng mạnh, hơn nữa kiếm cương còn có thể bám kèm kiếm ý, huyết mạch chi lực, tốc độ nhanh, sát thương kinh người. Nếu như học được, trong chiến đấu tuyệt đối có thể phát huy kỳ hiệu. Suy ngẫm về giới thiệu của Thiên Cương Kiếm Chỉ, Lâm Tiêu gật đầu, quyết định tu luyện bộ võ kỹ này, sau này tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn. Cái gọi là cương khí là một loại kinh khí cô đọng hơn so với nguyên khí. Nếu bí nguyên khí là một sợi dây sắt, thì cương khí chính là một thanh sắt do hàng chục sợi dây sắt bệt lại. Kiếm cương là kiếm mang do cương khí ngưng tụ thành, nhưng sát thương mạnh hơn nhiều so với kiếm mang thông thường. Chưa đầy 3 ngày thời gian tu luyện 2 môn võ kỹ này chắc chắn không thực tế. Ta hãy cứ làm quen với 2 quyển võ kỹ này trước, ghi nhớ lại để lót đường cho việc tu luyện sau này. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu bắt đầu xem xét kỹ lưỡng 2 quyển võ kỹ này. Rất nhanh ngày thứ 3 đã tới. Buổi chiều, Lâm Tiêu rời khỏi ngọn núi, chạy tới Thanh Huyền Điện. Trong Thanh Huyền Điện đã có không ít người tới, đều ngồi xếp bằng trên đệm mềm trong điện. Phía trước nhất, một vị trưởng lão đang giảng bài. Lâm Tiêu hạ thấp bước chân, nhẹ nhàng đi vào, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này bài giảng đã tới phần cuối, rất nhanh vị trưởng lão này giảng xong liền rời khỏi cung điện. Tiêu Ngọc Ngưng chắc sắp tới rồi. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Ngay lúc này, Lâm Tiêu đông như mày, nhận thấy một ánh mắt bất thiện. Quay nhìn lại, chỉ thấy cách mấy cái đệm mềm có một thanh niên mặt trắng đang lạnh lùng nhìn hắn. Người đó chính là Độc Cô Thành. Độc Cô Thành đang dùng ánh mắt bất thiện chằm chằm nhìn Lâm Tiêu, mang theo vài phần sắc bén. Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, lắc đầu, không biết đối phương có ý gì, hắn cũng lười để ý. Không lâu sau, một nữ tử bước vào cung điện. Vừa mới vào, ánh mắt của mọi người trong điện lập tức bị thu hút vào đó. Người tới chính là Tiêu Ngọc Ngưng. Chỉ thấy Tiêu Ngọc Ngưng mặc trường lão phục, tóc dài búi lên, chậm rãi bước tới, cho người ta một loại cảm giác đoan trang đại khí. Nàng đi thẳng tới bồ đoàn phía trước nhất, ngồi xếp bằng xuống. Là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Huyền Thánh Tông, bất kể là khí chất hay thiên phú, Tiêu Ngọc Ngưng đều cực kỳ xuất chúng, nhân khí tự nhiên cũng rất cao. Thậm chí một số thí sinh gia nhập khảo hạch chính là vì nàng. Bài giảng này ta sẽ nói về cách tháo gỡ và khắc vẽ thất cấp cao giai linh văn, trước tiên. Vừa mới ngồi xuống, Tiêu Ngọc Ngưng liền trực tiếp bắt đầu giảng. Lâm Tiêu giả vờ chăm chú nghe giảng, thực tế là tĩnh lặng chờ đợi. Cuối cùng nửa canh giờ sau, Tiêu Ngọc Ngưng đã giảng bài xong. Mắt thấy Tiêu Ngọc Ngưng đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lâm Tiêu đang định tiến lên. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của Tiêu Ngọc Ngưng bỗng rơi trên người hắn. Lâm Tiêu, ta có chuyện tìm ngươi, ngươi đi theo ta một chút. Tìm ta? Lâm Tiêu ngẩn ra. Hắn còn đang nghĩ làm thế nào để tiếp cận Tiêu Ngọc Ngưng, không ngờ đối phương lại chủ động gọi hắn, điều này khiến Lâm Tiêu có chút thố thủ bất cập, không kịp trở tay. Cùng lúc đó trong đại điện, từng đạo ánh mắt bất thiện rơi trên người Lâm Tiêu. Trong lòng nhiều đệ tử, Tiêu Ngọc Ngưng chính là nữ thần của bọn họ, mà hiện tại lại đơn độc gọi Lâm Tiêu ra ngoài, bọn họ làm sao có thể không ghen tị. Mắt thấy Tiêu Ngọc Ngưng bước ra khỏi đại điện, Lâm Tiêu cũng không kịp nghĩ nhiều, định đi theo. "Lâm Tiêu." Ngay lúc này một giọng nói truyền tới khiến Lâm Tiêu xoay người lại. Một thân ảnh đi tới, chính là Độc Cô Thành. "Lâm Tiêu, trong kỳ khảo hạch lần này biểu hiện của ngươi rất xuất sắc. Độc Cô Thành ta muốn tìm một thời gian thỉnh giáo ngươi một phen, thế nào?" Ngữ khí của Độc Cô Thành có chút lạnh lùng, lúc nói chuyện trong mắt cũng đầy ý tứ sắc bén. Ý tứ trong lời nói chính là khâm phục, muốn tìm Lâm Tiêu khiêu chiến. Kỳ khảo hạch lần này, Độc Cô Thành vốn tưởng rằng hắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, độc lĩnh phong tao. Nhưng không ngờ nửa đường nhảy ra một Lâm Tiêu cướp mất hào quang của hắn, điều này khiến hắn rất khó chịu. Dù rằng cả hai đều đánh bại được Khôi Lỗi thất cấp lục trọng, nhưng Lâm Tiêu còn chống đỡ được 3 phút dưới tay Khôi Lỗi thất cấp thất trọng, khiến nhiều tân sinh đều cảm thấy Lâm Tiêu mới là tân sinh đệ nhất nhân xứng đáng, Độc Cô Thành hắn chỉ có thể xếp sau. Loại ngôn luận này rất nhiều, cho nên Độc Cô Thành mới quyết định khiêu chiến Lâm Tiêu để chứng minh bản thân. Chương 3378, chân tướng chương 3378, chân tướng ngươi muốn khiêu chiến ta. Quên đi, ta không có hứng thú. Lâm Tiêu lắc đầu, xoay người muốn rời đi. Sao vậy? Ngươi sợ rồi hả? Đồ hèn nhát. Độc Cô Thành cố ý cười giễu cợt, muốn khích Lâm Tiêu ứng chiến. Không phải sợ, mà là không cần thiết. Lâm Tiêu thản nhiên để lại một câu, sải bước rời khỏi cung điện. Đúng là không cần thiết, vì dù sao ngươi cũng chắc chắn sẽ thua ta. Độc Cô Thành cố ý hét lớn. Lâm Tiêu phảng phất như không nghe thấy, càng đi càng xa, khiến sắc mặt Độc Cô Thành có chút âm trầm. Bước ra khỏi đại điện, Lâm Tiêu đi theo Tiêu Ngọc Ngưng. Tiêu Ngọc Ngưng từng bước đi về phía trước, không nói một lời. Lâm Tiêu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng mấy chốc Tiêu Ngọc Ngưng đã tới một tòa đại điện trống trải, Lâm Tiêu cũng đi theo vào. "Tiêu trưởng lão, ngài tìm ta?" "Vâng." Lâm Tiêu chắp tay hành lễ, nửa câu còn chưa nói xong, chỉ thấy Tiêu Ngọc Ngưng đột nhiên xoay người vỗ ra một trường. Trên lòng bàn tay linh văn lấp lánh, hàm chứa một luồng kinh lực mạnh mẽ. Phụt. Trong lúc thố thủ bất cập, Lâm Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Tiêu Ngọc Ngưng hai tay vung lên, điện môn ầm ầm đóng chặt. "Đùng." Lâm Tiêu đâm mạnh vào điện môn, lại phun thêm một ngụm máu, ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Nói, "Là ai phái ngươi tới?" Tiêu Ngọc Ngưng lạnh lùng chằm chằm nhìn Lâm Tiêu, linh văn trong lòng bàn tay lập lòe, trong mắt dâng lên sát ý băng lãnh. "Tiêu trưởng lão, ta không hiểu ý của ngài." Lâm Tiêu vội vàng nói. Hắn thật sự không ngờ Tiêu Ngọc Ngưng lại đột nhiên ra tay với hắn. Đương nhiên với thực lực của hắn, loại công kích mức độ này tự nhiên không làm hắn bị thương, huống chi hắn còn mặc thần giai bảo giáp, hắn chỉ là đang diễn kịch mà thôi. "Ngươi còn không thừa nhận? Trước đó trong kỳ khảo hạch ngươi cố ý ẩn giấu thực lực, ngươi tưởng ta không nhìn ra sao? Còn có linh văn quyển trục của ngươi, ngươi rõ ràng có cơ sở rất thâm hậu nhưng lại cố ý tạo ra sơ hở, những chuyện này ngươi giải thích thế nào?" Tiêu Ngọc Ngưng lạnh lùng nói. Nghe vậy sắc mặt Lâm Tiêu hơi ngưng lại. Vốn tưởng rằng bản thân ẩn giấu thiên ý vô phùng, không ngờ sớm đã bị đối phương nhìn thấu. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp Tiêu Ngọc Ngưng, đối phương dù sao cũng là cựu cấp linh văn sư. "Không còn gì để nói phải không? Nói, ngươi có phải là gian tế do Lạc Nhật tông phái tới không?" Tiêu Ngọc Ngưng lạnh giọng quát. Lúc đầu nàng sở dĩ để Lâm Tiêu vào là muốn xem hắn rốt cuộc muốn dở trò gì, cho nên vẫn luôn phái người âm thầm giám thị động tĩnh của Lâm Tiêu. Nhưng mấy ngày nay Lâm Tiêu vẫn luôn không rời khỏi nơi ở, cho đến hôm nay Tiêu Ngọc Ngưng gặp lại Lâm Tiêu mới quyết định trực tiếp thẩm vấn đối phương. "Ta không biết Lạc Nhật tông nào cả, Tiêu trưởng lão, thực ra ta tới là có chuyện muốn nói cho ngài biết." Lâm Tiêu đội vàng giải thích. Xem ra Tiêu Ngọc Ngưng đã coi hắn là gián điệp do thế lực khác phái tới. "Ngươi còn không thừa nhận? Xem ra không cho ngươi chút màu sắc nếm thử, ngươi là chết cũng không chịu mở miệng." Ánh mắt Tiêu Ngọc Ngưng lạnh lẽo, linh văn trong lòng bàn tay lấp lánh, chuẩn bị ra tay. "Đợi một chút, Tiêu trưởng lão, ta là thụ thác của Trương Vân Viễn tiền bối mà tới." Lâm Tiêu đội vàng hét lớn. Lời vừa dứt, thân thể Tiêu Ngọc Ngưng không khỏi run lên một cái, linh văn trong lòng bàn tay cũng nhanh chóng biến mất. Ánh mắt vốn dĩ băng lãnh sát na sau đã dịu đi, người nói cái gì? "Ta đã gặp Trương Vân Viễn tiền bối, là thụ thác của lão mới tới đây." Lâm Tiêu nói. "Ngươi có bằng chứng gì chứng minh ngươi đã gặp Trương sư mình? Sao ta biết ngươi không phải đang lừa ta?" Tiêu Ngọc Ngưng lạnh lùng nói. Mặc dù cảm xúc của nàng dao động rất lớn, nhưng lý trí vẫn còn. "Ta không có bằng chứng, nhưng Trương tiền bối nói với ta trên người lão có một viên luyện hồn châu." Lâm Tiêu nói. "Luyện hồn châu?" Nghe vậy ánh mắt Tiêu Ngọc Ngưng tức thì lóe lên. "Luyện hồn châu là do cha nàng tặng cho Trương Vân Viễn, người biết chuyện này không nhiều. Nếu ngươi đã nói gặp Trương sư mình, tại sao lão không tới mà lại để ngươi tới?" Tiêu Ngọc Ngưng hỏi, ngữ khí rõ ràng đã dịu đi rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn bán tín bán nghi. "Trương tiền bối lão, lão đã chết rồi." Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, "Chuyện là thế này, ta không phải là người của Thương Phong đại lục, ta tới từ Thanh Vân đại lục." "Không thể nào. Trương sư mình sao có thể chết, lại sao có thể đi tới đại lục khác?" "Ngươi đang nói dối." Tiêu Ngọc Ngưng sắc mặt trầm xuống. "Những gì ta nói hoàn toàn là sự thật. Trương tiền bối trước lúc Lâm Trung nói với ta, năm đó lão ở Thiên Huyền Thánh Tông rất được tông chủ trọng dụng. Mà Cao Hạc với tư cách là đại sư huynh đã đấu kỵ với lão, vì để đoạt lấy vị trí tông chủ đã hẹn lão ra ngoài, thiết lập cạm bẫy muốn trừ khử lão. Trương tiền bối đã sử dụng một món pháp bảo thoát mạng do sư tôn ban cho mới may mắn thoát khỏi, trốn tới Thanh Vân đại lục, nhưng cũng chỉ còn lại một sợi tàn thức. Sau đó lão thành lập một mảnh không gian, ta tình cờ tiến vào không gian đó, trải qua nhiều tầng khảo nghiệm mới gặp được Trương tiền bối. Lâm Tiêu nói, sau đó Trương Tiền Bối đã giao tuyệt học sinh tiền của lão là cựu chuyển phong thiên ấn cho ta, nhờ ta tới Vân Lam Châu vạch trần cao hạng, còn bảo ta mang tới cho ngài một món đồ. Chương 3379, Hắc Bảo Nhân. Chương 3379, Hắc Bảo Nhân. Nói xong, Lâm Tiêu lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Tiêu Ngọc Ngưng. Tay Tiêu Ngọc Ngưng run rẩy tiếp lấy hộp ngọc. Lúc này nàng đã lệ lưu đầy mặt. Khi Lâm Tiêu nói ra luyện hồn châu và cựu chuyển phong thiên ấn, nàng liền biết những gì Lâm Tiêu nói hẳn là sự thật. Thực tế Trương Vân Viễn vô cớ mất tích nhiều năm, trong lòng Tiêu Ngọc Ngưng sớm đã có một loại dự cảm không lành. Mặc dù mỗi ngày nàng đều tự an ủi bản thân, nhưng thực tế nàng cũng sớm biết Trương Vân Viễn tám phần là không còn nữa. Tiếp lấy hộp ngọc, Tiêu Ngọc Ngưng mở ra, bên trong là một phong thư. Trương Tiền Bối bảo ta thay lão nói với ngài một câu, xin lỗi. Lâm Tiêu nói. Đậy nắp hộp ngọc lại, Tiêu Ngọc Ngưng phát hiện bản thân không có dũng khí để đọc phong thư này. Mặc dù nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe được tin Trương Vân Viễn chết vẫn cảm thấy tâm như dao cắt. Tiêu Ngọc Ngưng ngồi thụp xuống bậc thềm, hai tay bịt mặt thất thanh thống khổ. Những cảm xúc tích tụ mấy chục năm sát na sau bộc phát, trong đại điện trống trải vang lên từng hồi tiếng khóc đau đớn tuyệt vọng. Lúc này Tiêu Ngọc Ngưng không phải là vị trưởng lão hăng hái kia, chỉ là một nữ nhân đau lòng. Lâm Tiêu trong lòng thở dài, cũng không biết nên an ủi đối phương thế nào, chỉ có thể tĩnh lặng đứng đó. Một lát sau Tiêu Ngọc Ngưng đã ngừng khóc, xoay người lau đi khuôn mặt, sau đó quay người lại. Đôi mắt đỏ hoe, trên mặt vẫn còn lưu lại vệt nước mắt. Xin lỗi, vừa rồi là ta trách nhầm ngươi, làm ngươi bị thương. Tiêu Ngọc Ngưng xin lỗi. Không sao, đổi lại là ta cũng sẽ hoài nghi thôi. Ngươi vừa rồi nói là Cao Hạc sư minh hãm hại Trương sư minh, ngươi chắc chứ? Những năm qua Tiêu Ngọc Ngưng cũng đã trải qua nhiều chuyện, trở nên thành thủ cổ trọng. Nàng nhanh chóng đè nén cảm xúc trong lòng, nắm lấy trọng điểm của vấn đề. Đúng vậy, là do Cao Hạc sư minh làm. Ta tới Vân Lam Châu lần này chủ yếu là để nói cho ngài chuyện này, để tìm cơ hội tiếp cận ngài, ta mới tham gia khảo hạch. Lâm Tiêu gật đầu nói. Nghe vậy trên mặt Tiêu Ngọc Ngưng đầy vẻ không thể tin nổi, nhưng ta vẫn không dám tin tưởng. Cao sư minh ở Thiên Huyền Thánh Tông ta hy vọng rất cao, quan hệ với nhiều trưởng lão cũng rất tốt, thậm chí cha ta cũng rất coi trọng hắn, phong hắn lên đặc cấp trưởng lão, sau này hắn rất có khả năng sẽ tiếp quản Thiên Huyền Thánh Tông. Hắn sao có thể làm ra loại chuyện này? Chi nhân chi diện bất chi tâm, con người đều giỏi ngụy trang. Tiêu trưởng lão, nếu ngài không tin có thể đi dò xét một chút. Trương Tiền Bối nói với ta luyện hồn châu của lão rất có thể đang ở trên người Cao Hạc. Lâm Tiêu nói. Luyện hồn châu? Ánh mắt Tiêu Ngọc Ngưng khẽ động, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Ta biết rồi, ta sẽ nhanh chóng nghĩ cách chứng thực chuyện này. Ngay cả khi biết Cao Hạc đã sát hại Trương sư minh thì cũng phải tìm ra bằng chứng, nếu không hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, những người khác cũng sẽ không tin. Ân, vậy thì nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nếu không còn chuyện gì ta xin phép rời đi. Chắp tay một cái, Lâm Tiêu xoay người rời đi. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ lạ thường khiến Lâm Tiêu có chút không thích ứng. Hắn vốn tưởng rằng còn phải tốn thêm một hồi chắc trở. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta nhớ Trương Tiền Bối đã nói Cao Hạc năm đó là cựu cấp nhị phẩm linh văn sư. Hiện tại ước chừng đã đạt tới cựu cấp tam phẩm hoặc tứ phẩm. Tuy nhiên cho dù vậy thì tông chủ Thiên Huyền Thánh Tông, tức là cha của Tiêu Ngọc Ngưng, hẳn cũng có thể đối phó được Cao Hạc. Lâm Tiêu gật đầu. Vì chuyện đã xong xuôi nên hắn phải đi tìm tung tích của Bạch Viên rồi. Đi quanh Thiên Huyền Thánh Tông một vòng, khi hắn rời khỏi nơi này trời đã tối. Rời khỏi Thiên Huyền Thánh Tông, Lâm Tiêu đang tính toán xem đi đâu nghe ngóng tin tức thì ngay lúc này, một thân ảnh bỗng từ Thiên Huyền Thánh Tông phi lướt ra. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển động, thấy đó là một hắc bảo lão giả, cả người bao phủ trong hắc bảo, không nhìn rõ hình dáng. Đối phương tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất trong màn đêm. Kẻ nào mà thần bí bí vậy? Lâm Tiêu hơi nhíu mày, lắc đầu định rời đi. Vút. Ngay lúc này lại một tiếng phá không vang lên. Khi Lâm Tiêu nhìn theo hướng phát ra âm thanh chỉ thấy một vệt hắc ảnh lóe lên rồi biến mất. Chuyện gì thế này? Chân mày Lâm Tiêu càng nhíu chặt hơn, trực giác mách bảo hắn chuyện này e rằng không đơn giản. Do dự một chút, Lâm Tiêu cuối cùng vẫn không rời đi mà ẩn nấp ở gần đó. Chương 3380, kế hoạch của Cao Hạc. Chương 3380, kế hoạch của Cao Hạc. Vút. Quả nhiên không ngoài dự đoán, không lâu sau lại có một đạo thân ảnh bay vút ra, vẫn là một kẻ mặc hắc bảo, tốc độ cực nhanh. Gần như trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Một người có thể nói là trùng hợp, nhưng hai người, ba người thì chắc chắn là có vấn đề. Vút. Lại một lúc sau, thêm một đạo thân ảnh khác bay ra. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lần này trực tiếp bám theo, nhưng hắn cố ý thu liễm khí tức, giữ một khoảng cách nhất định với đối phương. Khoảng mười mấy phút sau, khí tức của đối phương dừng lại. Lâm Tiêu cũng hạ xuống mặt đất, lúc này hắn đang ở trong một khu rừng núi, minh nguyệt treo cao, đêm tối dần đậm đặc. Nhẹ nhàng bước đi trong rừng, không lâu sau, Lâm Tiêu đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện. Lâm Tiêu cẩn thận áp sát tới, sau vài trăm mét hắn dừng lại nấp sau một bụi cây rậm rạp. Gặt lá cỏ ra, hắn nhìn thấy một nhóm người mặc hắc bào đang tụ tập lại một chỗ, hiển nhiên đều là những kẻ đi ra từ Huyền Thiên Thánh Tông. Dư trưởng lão. Đột nhiên, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, nhờ ánh trăng, hắn nhận ra một trong số đó chính là Dư trưởng lão. Hiển nhiên, những người có mặt ở đây 89 phần 10 đều là trưởng lão của Huyền Thiên Thánh Tông. Những người này tụ tập ở đây làm gì? Lâm Tiêu nhíu mày. Lúc này, tiếng gió rít vang lên không ngớt, liên tục có thêm những kẻ mặc hắc bào xuất hiện tại đây. Khoảng một nén nhang sau, chư vị, xem ra đã đến đông đủ rồi. Lúc này, một kẻ mặc hắc bào lên tiếng, người này đứng ở trung tâm, hiển nhiên là thủ lĩnh của đám người này. Vẫn là chuyện đã nói mấy ngày trước, ta đã thương lượng xong với Lạc Nhật Tông, không quá ba ngày nữa bọn chúng sẽ phái người tới. Đến lúc đó, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đánh hạ Huyền Thiên Thánh Tông. Khi ta, Cao Hạc, trở thành tông chủ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Kẻ mặc hắc bào đó cười nói, chúng ta nguyện tuân theo chỉ thị của Cao trưởng lão. Một vị trưởng lão cung kính đáp, những trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa theo. Chuyện cụ thể chúng ta sẽ bàn sau, trước đó cần phải giải quyết một việc. Cao Hạc trầm giọng nói. Không ổn. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Lâm Tiêu biến đổi, vội vàng đạp mạnh chân xuống đất, bay vọt lên trời. Bành! Gần như cùng lúc đó, vị trí hắn vừa đứng nổ tung dầm trời, một luồng kình khí năng lượng cực lớn quét sạch ra xung quanh. Nhìn Lâm Tiêu ở trên không, lòng bàn tay Cao Hạc lóe lên linh văn, khóe miệng nết lên một đường cong lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi tưởng ta không biết ngươi vẫn luôn theo dõi ta sao? Những chuyện vừa rồi chắc ngươi đã nghe thấy hết rồi, đáng tiếc ngươi chỉ có thể mang theo bí mật này xuống gặp Diêm Vương thôi. Dứt lời, Cao Hạc đang định ra tay tiếp. Là ngươi? Đột nhiên, một kẻ mặc hắc bảo ánh mắt lay động. Sao vậy, Dư trưởng lão, ngươi quen hắn sao? Cũng không hẳn là quen, tên này trong kỳ khảo hạch mấy ngày trước biểu hiện rất xuất sắc, Tiêu trưởng lão bảo hắn theo ta học tập linh văn. Dư trưởng lão nhàn nhạt nói, Cao trưởng lão, giết gà sao cần dùng dao mổ trâu, tên tiểu tử này cứ để ta giải quyết là được. Được. Về hình. Đạp mạnh chân không, Lâm Tiêu trực tiếp lao nhanh về phía xa. Muốn chạy sao? Ánh mắt Dư trưởng lão lạnh lẽo, ngay lập tức biến mất tại chỗ. Là một linh văn sư cửu cấp, khả năng cảm nhận tự nhiên là kinh người, rất nhanh Dư trưởng lão đã khóa định được vị trí của Lâm Tiêu, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hắn. Chết đi. Trong mắt Dư trưởng lão lóe lên sắc cơ, tùy ý điểm một cái, mấy tòa linh văn trận pháp hư không xuất hiện, đều là cửu cấp trận pháp. Oanh. Mấy tòa trận pháp đồng thời tỏa sáng, những đòn tấn công khủng khiếp chút xuống, trong chớp mắt đã nhấn chìm Lâm Tiêu ở phía trước. Chờ khi năng lượng tiêu tán, phía trước đã không còn một bóng người, bên dưới là một mặt hồ nước. Hồn lực của Dư trưởng lão lan tỏa ra, xung quanh không còn bất kỳ dao động khí tức nào. Hiếu kỳ hại chết mèo, vốn có tiền đồ rộng mở, lại cứ thích tìm cái chết. Hừ lạnh một tiếng, Dư trưởng lão quay người rời đi. Thế nào rồi? Sau khi quay lại, Cao Hạc hỏi. Chỉ là một linh văn sư thất cấp mà thôi, đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Dư trưởng lão trả lời. Vậy thì tốt, chúng ta bàn bạc một chút về chi tiết hành động. Cao Hạc lên tiếng, các trưởng lão khác đều vây quanh lại. Bùm. Mặt hồ nổ tung, một đạo thân ảnh bay vọt lên, chính là Lâm Tiêu. May mà ở đây có một hồ nước, vào khoảnh khắc năng lượng nổ tung, ta đã lặn xuống hồ. Sau đó nhanh chóng xuống sâu dưới lòng đất vài trăm trượng mới trốn thoát được cảm nhận hồn lực của lão già đó. Lâm Tiêu lẩm bẩm một mình. Cũng may hắn luôn che giấu thực lực, Dư trưởng lão kia tưởng hắn chỉ là linh văn sư thất cấp, nên nghĩ rằng dùng cựu cấp trận pháp thì hắn không có khả năng sống sót. Tên Cao Hạc này còn độc ác hơn ta tưởng, làm đặc đẳng trưởng lão vẫn không thỏa mãn, lại còn muốn liên kết với người ngoài để xoắn ngôi tông chủ, tâm địa thật đáng chết. Đáng tiếc phụ thân của Tiêu Ngọc Ngưng vẫn tin tưởng hắn như vậy. Lâm Tiêu nhíu mày. Thực ra với thực lực của hắn, giết chết Dư trưởng lão, thậm chí cả đám người Cao Hạc cũng không phải vấn đề. Nhưng nếu làm vậy thì tội ác của những kẻ này sẽ không ai biết đến, thật là quá hời cho bọn chúng. Xem ra, tạm thời chưa thể đi được. Lâm Tiêu quay người rời khỏi nơi đó. Chương 3381, thử thách chương 3381, thử thách Huyền Thiên Thánh Tông. Trong một gian phòng, trên bàn đã bày sẵn rượu thức ăn, Tiêu Ngọc Ngưng đang ngồi thần thờ trước bàn. Sư muội. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bước vào phòng. Đó là một nam tử cao lớn, lông mày đậm mắt to, gương mặt mỉm cười, mang lại cảm giác rất thoải mái tùy hòa, nhưng đôi mắt của hắn lại rất sâu thẳm, cho thấy đây là kẻ có tâm cơ cực thâm. Cao sư minh, huynh đến rồi. Nhìn thấy người tới, Tiêu Ngọc Ngưng mỉm cười nhẹ, với tay ra hiệu, ngồi xuống đi. Sư muội, không biết muội tìm riêng ta có chuyện gì? Nam tử cao lớn chính là Cao Hạc, hắn nhàn nhạt cười nói. Những năm qua, hắn vẫn luôn theo đuổi Tiêu Ngọc Ngưng, nhưng nàng luôn đối xử với hắn không nóng không lạnh. Vốn dĩ hắn đã định từ bỏ, không ngờ lúc này đối phương lại chủ động mời hắn tới, hơn nữa lại là ở trong phòng của nàng, điều này khiến Cao Hạc có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng có chút vui mừng. Không có việc gì thì không thể tìm sư minh tới trò chuyện sao? Tiêu Ngọc Ngưng mỉm cười nhạt, rót rượu cho Cao Hạc. Nào, sư minh, ta mời mình một ly trước. Được. Cao Hạc cười nói, hân hoan đón lấy chén rượu, hai người chạm chén rồi uống cạn. Trong lúc uống rượu, ánh mắt Tiêu Ngọc Ngưng lướt qua cổ tay của Cao Hạc, nơi đó có một chuỗi hạt gỗ. Trong ấn tượng của nàng, Cao Hạc đã đeo chuỗi hạt này mấy chục năm, hình như chưa bao giờ tháo ra. Ban đầu Tiêu Ngọc Ngưng không để ý, nhưng sau khi Lâm Tiêu nói cho nàng biết sự thật, nàng chợt nảy ra một phán đoán. Luyện hồn châu có tác dụng tuyệt vời trong việc tôi luyện hồn lực, đeo trên người thì hồn lực sẽ luôn được tôi luyện. Nếu Trương Vân Viễn thực sự bị Cao Hạc hại chết, vậy thì sau khi có được luyện hồn châu, Cao Hạc chắc chắn sẽ đeo nó trên người. Trong lúc Tiêu Ngọc Ngưng nhìn chuỗi hạt, khóe mắt Cao Hạc cũng rơi trên cổ của Tiêu Ngọc Ngưng. Khi nàng ngửa đầu uống rượu, chiếc cổ trắng ngần lộ ra, băng thanh ngọc khiết, phong cảnh diễm lệ này khiến Cao Hạc không nhịn được mà thầm nuốt nước miếng, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, một động tác tùy ý cũng khiến người ta mê mẩn. Không biết phong cảnh ở những nơi khác đẹp đến nhường nào, nghĩ đến đây, Cao Hạc chỉ cảm thấy trong người có chút khô nóng, hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại. Sư minh, những năm qua mình đã làm không ít việc cho Huyền Thiên Thánh Tông, lao khổ công cao, ta lại mời mình một ly. Tiêu Ngọc Ngưng cười định rót rượu tiếp. Sư muội, để ta. Cao Hạc đứng dậy, cầm lấy bình rượu rót cho Tiêu Ngọc Ngưng, sau đó cũng rót cho mình một ly. Tiêu Ngọc Ngưng trên mặt mang theo ý cười, một bàn tay giấu dưới gầm bàn, trong lòng bàn tay đang nắm một viên châu. Thực tế, luyện hồn châu có một tặng, năm đó phụ thân nàng đã giao một viên cho nàng, viên còn lại giao cho Trương Vân Viễn, ý nghĩa là hy vọng bọn họ có thể vĩnh kết đồng tâm. Kể từ khi Trương Vân Viễn mất tích, Tiêu Ngọc Ngưng đã phong ấn viên luyện hồn châu này lại để tránh nhìn bật nhớ người, thêm phần thương cảm. Nhưng hiện tại, nàng cần dùng viên châu này để kiểm chứng một chuyện. Chỉ thấy nguyên khí trong cơ thể Tiêu Ngọc Ngưng khẽ lưu chuyển, viên luyện hồn châu trong lòng bàn tay liền tỏa ra hào quang nhạt, chậm rãi rung động lên. Cùng lúc đó, Cao Hạc vừa rót rượu xong đang định nâng chén, chuỗi hạt trên cổ tay hắn, trong đó có một hạt gỗ đột nhiên khẽ động đậy một cái. Cảnh tượng này ngay lập tức bị Tiêu Ngọc Ngưng bắt gặp, nàng không khỏi nhíu mày, bàn tay nắm chặt, cơn giận dữ và sát ý vô tận trong lòng sắp sửa bùng phát, nhưng may mắn nàng đã cưỡng ép đè nén xuống. Còn Cao Hạc dường như cũng nhận ra điều gì đó, nhìn chuỗi hạt trên cổ tay một cái, nhưng cũng không quá để ý, nâng chén rượu lên, "Nào, sư muội, những năm qua muội cũng vất vả vì tông môn không ít, ta cũng mời muội một ly." "Cạn ly." Tiêu Ngọc Ngưng gượng ép nặn ra một tiếng cười, chạm chén với Cao Hạc rồi uống cạn. Nhận thấy Tiêu Ngọc Ngưng có vẻ không đúng lắm, Cao Hạc quan tâm hỏi, "Sao vậy sư muội, có phải trong người không phải không?" "Không, không có gì, chỉ là có lẽ gần đây thời gian tu luyện quá muộn, có chút mệt mỏi." Tiêu Ngọc Ngưng xoa xoa trán. "Vậy muội nghỉ ngơi cho tốt đi, ta không làm phiền muội nữa, chúng ta hôm khác lại chuyện trò." Nói xong, Cao Hạc rời khỏi phòng. Cao Hạc vừa đi khỏi, gương mặt Tiêu Ngọc Ngưng lập tức phủ đầy sương lạnh, "Cao Hạc, tên xúc sinh ngươi, năm đó Vân Viễn coi ngươi như huynh đệ, ngươi lại hãm hại mình ấy, ta phải bắt ngươi nợ máu trả bằng máu." Hít sâu một hơi, Tiêu Ngọc Ngưng cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nhanh chóng rời phòng đi tìm phụ thân. Nào ngờ, nhất cử nhất động của Tiêu Ngọc Ngưng đều lọt vào mắt Cao Hạc. Thực tế, khi ở trong phòng, Cao Hạc đã nhận ra điều bất thường. Đầu tiên là việc Tiêu Ngọc Ngưng chủ động tìm hắn uống rượu vốn đã rất lạ, hơn nữa lúc uống rượu, chuôi hạt của hắn lại khẽ động, đó tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Sau đó, Tiêu Ngọc Ngưng lại cố ý tìm cớ đuổi hắn đi, tất cả những điều này chắc chắn có vấn đề. Cho nên, sau khi rời phòng, Cao Hạc đã ẩn nấp gần đó. Quả nhiên không lâu sau Tiêu Ngọc Ngưng đã vội vàng đi ra, hướng nàng chạy tới chính là chủ điện của Huyền Thiên Thánh Tông. Chương 3382, kẻ phản bội chương 3382, kẻ phản bội con mụ thối tha, là ngươi tính kê ta trước, thì đừng trách ta vô tình. Trong mắt Cao Hạc lóe lên một tia lạnh lẽo, ngay sau đó hắn lật tay lấy ra một viên truyền tin thạch, "Quách trưởng lão, tình hình có biến, kế hoạch lập tức tiến hành." Chủ điện, một lão giả tóc trắng đang ngồi trên đế, lật xem một cuốn linh văn đồ tịch. Đột nhiên, lão giả tóc trắng thần sắc khẽ động, dường như cảm nhận được điều gì, nhìn về phía cửa điện. Khắc sau, một đạo thân ảnh chạy vào, chính là Tiêu Ngọc Ngưng. "Cha." Tiêu Ngọc Ngưng vừa vào đã vội vàng gọi. "Sao vậy Ngọc Ngưng, đã xảy ra chuyện gì?" Nhìn thấy Tiêu Ngọc Ngưng vốn dĩ luôn trầm ổn lại có dáng vẻ nôn nóng như thế, lão giả tóc trắng không khỏi nhíu mày. Lão giả này chính là phụ thân của Tiêu Ngọc Ngưng, tông chủ của Huyền Thiên Thánh Tông, Tiêu Vân Thiên. "Cha, con có một chuyện quan trọng muốn nói với cha." Dứt lời, Tiêu Ngọc Ngưng nhìn về phía cửa điện, Tiêu Vân Thiên phẩy tay một cái đóng cửa điện lại, "Ngưng Nhi, chuyện gì con nói đi." "Cha, Vân Viễn huynh ấy là bị người ta hại chết." Tiêu Ngọc Ngưng nói, vừa nói nước mắt nàng đã lã chã rơi. "Cái gì?" Tiêu Vân Thiên sắc mặt biến đổi, "Con nói rõ hơn xem, Vân Viễn đã mất tích mấy chục năm, sao con biết nó đã chết?" Thế là, Tiêu Ngọc Ngưng đem những lời Lâm Tiêu nói thuật lại một lần, cùng với chuyện nàng thử lòng Cao Hạc. "Không tiếp. Tên Cao Hạc này đúng là xuất sinh, uổng công những năm qua ta tin tưởng hắn như thế, để bạn hắn làm đặc đẳng trưởng lão, thậm chí còn định giao vị trí phó tông chủ cho hắn. Hắn lại làm ra loại chuyện mất nhân tính như vậy, năm đó Vân Viễn coi hắn như huynh đệ cốt đủ, tên xuất sinh này, ta phải tự tay giết hắn." Tiêu Vân Thiên kinh hãi phẫn nộ vô cùng, sát cơ trong mắt cuồng bạo lóe lên. "Đại sự không ổn rồi, tông chủ." Đúng lúc này, ngoài cửa điện truyền tới một giọng nói lo lắng. Tiêu Vân Thiên phẩy tay mở cửa điện, một nam tử trung niên chạy vào. "La trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì?" Thấy nam tử trung niên vẻ mặt kinh hoàng, Tiêu Vân Thiên bội hỏi. "La trưởng lão này cũng là một đặc đẳng trưởng lão. Tông chủ, bên ngoài Cao Hạc tập hợp đông đảo trưởng lão, đang kéo tới chủ điện này rất chóc." La trưởng lão đội vàng nói. "Cái gì?" Tiêu Vân Thiên sắc mặt đại biến, nắm chặt nắm đấm, một trưởng vỗ xuống khiến chiếc ghế ngồi nát vụn, tên khốn kiếp này lại dám tạo phản. "Chư vị trưởng lão, Cao Hạc phản bội tông môn, kẻ nào cùng hội cùng thuyền với hắn, giết không tha." Tiêu Vân Thiên lấy ra một tấm lệnh bài, lạnh lùng nói. Trong sát na, sóng âm quyết tán ra ngoài, toàn bộ Huyền Thiên Thánh Tông đều vang vọng giọng nói của Tiêu Vân Thiên. Tiêu Vân Thiên thần sắc lạnh lẽo, bước ra ngoài cửa điện. "La trưởng lão, Ngưng Nhi, theo ta ra ngoài, ta muốn xem tên xuất sinh này có thể lật trời được không?" "Rõ." Ba người đi ra phía cửa điện. Nhưng đúng lúc này, một đạo trưởng kình bỗng nhiên đánh tới, trực chỉ Tiêu Vân Thiên. "Cha, cẩn thận." Tiêu Ngọc Ngưng sắc mặt biến đổi, muốn ra tay đã không kịp. "Bành!" Một tiếng nổ vang, lưng của Tiêu Vân Thiên trúng chọn một trường, phun ra một ngụm máu tươi, đổ dạt về phía trước mấy chục trượng. "La Phong, ngươi..." Tiêu Vân Thiên trừng mắt nhìn chằm chằm La Phong, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. "Thật xin lỗi, tông chủ, ta cũng phản bội ngài rồi." La Phong lạnh lùng cười. "La Phong, của công phụ thân ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại dám phản bội Huyền Thiên Thánh Tông, đồ phản đồ." Tiêu Ngọc Ngưng đội vàng đỡ Tiêu Vân Thiên dậy, giận dữ chỉ vào La Phong. "Kỳ hỉ, ngươi không vì mình trời chu đất diệt. Ta thừa nhận tông chủ đối với ta rất tốt, nhưng không còn cách nào khác, điều kiện Cao Hạc đưa ra quá hấp dẫn, cho nên..." Hắc hắc. La Phong cười âm hiểm, sau đó vỗ tay một cái, "Vào hết đi." Dứt lời, từng đạo thân ảnh bước vào cửa điện, đều là trưởng lão của Huyền Thiên Thánh Tông, ngay lập tức bao vây trà con Tiêu Vân Thiên. "Vĩnh, Vĩnh." Cùng lúc đó, ngoài cửa điện tiếng nổ vang rền không ngớt, đã là một mảnh hỗn chiến. "Tông chủ, Tiêu trưởng lão, ta khuyên cha con các người lập tức đầu hàng." Ý của Cao tông chủ là chỉ cần các người chịu đầu hàng, giao vị trí tông chủ cho hắn, hắn sẽ nể tình xưa mà tha cho các người một mạng. La Phong lạnh giọng nói. "Nam mơ, Huyền Thiên Thánh Tông này là tâm huyết của Tiêu gia ta, Tiêu Vân Thiên ta thả chết cũng không giao cho loại tiểu nhân vô sỉ như Cao Hạc." "La Phong, ta khuyên ngươi bây giờ quay đầu vẫn còn kịp." Tiêu Vân Thiên quát lạnh. "Kỳ hỉ, tông chủ, nếu đã như vậy thì đừng trách ta vô tình." Dứt lời, trong mắt La Phong lóe lên một tia lạnh lẽo, phẩy tay một cái, "Lên." Vâng, vâng. Nhất thời, hơn 10 vị trưởng lão mi tâm lóe sáng, hồn lực tràn ngập ra ngoài, từng tòa linh văn trận pháp ngưng tụ, đều là cựu cấp trận pháp. Trong sát na, hàng trăm tòa trận pháp bao vây hai người Tiêu Vân Tiên, trận pháp tỏa sáng, những đòn tấn công như thủy triều từ bốn phương tám hướng đổ ập tới. Ngưng Nhi, cẩn thận. Tiêu Vân Tiên nhắc nhở một câu, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, hồn lực điên cuồng bùng phát. Ngay lập tức, mười mấy tòa trận pháp ngưng tụ lại, tổ hợp thành một bình chướng phòng ngự hình cầu bảo vệ hai người. Chương 3383, thực lực của Tiêu Vân Thiên. Chương 3383, thực lực của Tiêu Vân Thiên. Bành. Bành. Những đòn tấn công hung mãnh liên tục va chạm vào bình chướng phòng ngự, nổ tung liên hồi, năng lượng bắn tung tóe. Bình chướng phòng ngự rung chuyển dữ dội nhưng cuối cùng vẫn không xuất hiện một vết nứt nào. Cựu cấp ngũ phẩm trận pháp. La Phong nhắm mắt, đừng giữ sức nữa, tấn công cho ta. Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy hai tay La Phong nhanh chóng khắc họa, từ và linh văn trận pháp nối tiếp nhau xuất hiện, tấn công bùng phát điên cuồng. La Phong này vốn là linh văn sư cựu cấp tứ phẩm, mà trong số các trưởng lão xung quanh cũng có hai vị cựu cấp tứ phẩm, còn lại đều là cựu cấp tam phẩm, nhị phẩm. Mười mấy người đồng thời ra tay, uy thế có thể tưởng tượng được. Bành, bành. Bên trong bình chướng, nhìn thấy năng lượng oanh tạc tứ phía như một cơn bão điên cuồng càn quét, sắc mặt Tiêu Ngọc Ngưng vô cùng nghiêm trọng. Trong tầm mắt nàng, ngoại trừ năng lượng liên tục nổ tung thì không thấy gì khác. Theo sự va chạm liên tục của năng lượng, bình chướng phòng ngự rung động ngày càng mãnh liệt, mắt thấy sắp không chống đỡ nổi. Cùng lôi bắt quái trận, chỉ thấy Tiêu Vân Thiên gầm lên một tiếng. Hai tay cực tốc khắc họa, trong chớp mắt đã ngưng tụ ra hàng trăm ấn kết. Theo các ấn kết không ngừng ngưng tụ, một tòa trận pháp hình bát quái màu mực lam từ dưới chân hiện ra. Bên trong trận pháp, lôi điện lưu chuyển, hào quang nhấp nháy, dường như có một sức mạnh vô hình đang hội tụ. Cố lên, bọn chúng sắp không chịu nổi rồi. La Phong hét lớn. Bành. Cuối cùng, kèm theo một tiếng nổ lớn, bình chướng phòng ngự hoàn toàn tan vỡ. Giết bọn chúng. Trong mắt La Phong và những kẻ khác lóe lên tinh quang, nhao nhao ra tay. Những đòn tấn công khổng lồ trào dâng, ngay lập tức bao phủ lấy hai trà con Tiêu Vân Thiên. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Vân Thiên ánh mắt lạnh lẽo, hai tay đột nhiên kết một cái ấn quyết. Vâng. Trong sát na, trận pháp dưới chân tỏa sáng, trận pháp vốn có đường kính mười mấy mét ngay lập tức bành trướng ra. Cùng lúc đó, lôi điện bên trong tăng vọt, sức mạnh lôi đỉnh hung mãnh điên cuồng càn quét khắp nơi. Trong phút chốc, toàn bộ đại điện đều tràn ngập lôi chiều đáng sợ. Mặc dù La Phong và những kẻ khác dốc sức chống đỡ, nhưng trận pháp của bọn họ vẫn lần lượt sụp đổ. Phụt, phụt. Tường đạo huyết trụ phun ra, La Phong và những kẻ khác trực tiếp bị hất văng, va mạnh vào tường rồi ngã xuống đất. Khốn kiếp, sao lại mạnh như vậy? La Phong sắc mặt tái nhợt, vô cùng nghiêm trọng. Hiển nhiên, bọn họ vẫn đánh giá thấp thực lực của Tiêu Vân Thiên. Là linh văn sư cựu cấp ngũ phẩm duy nhất của Huyền Thiên Thánh Tông, thực lực của Tiêu Vân Thiên là không cần bàn cãi, chỉ là những năm qua ông hiếm khi ra tay khiến nhiều người lãng quên. Những năm qua, Tiêu Vân Thiên vẫn luôn nghiên cứu linh văn chi đạo, chưa từng bỏ bê một ngày nào, thực lực của ông còn mạnh hơn năm xưa. Lũ phản đồ, đều đáng chết. Ánh mắt Tiêu Vân Thiên lạnh thấu xương, sắc cơ lóe lên, từng bước tiến về phía La Phong. Tông chủ, tha mạng, tha mạng a. Nghệ tình ta đã vất vả vì Huyền Thiên Thánh Tông bao nhiêu năm qua, xin hãy tha cho ta một mạng. La Phong đội vàng quỳ xuống cầu xin. Bụp, bụp. Đúng lúc này, ngoài cửa điện đột nhiên truyền đến một tràng gỗ tay. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh bước vào. Cao Hạc. Nhìn thấy người tới, trong mắt Tiêu Vân Tiên bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, tên xuất sinh nhà ngươi lại dám tạo phản. Hắc hắc, tông chủ, bớt giận đi. Cao Hạc cười lạnh lùng, trường giang sóng sau xô sóng trước, ngài đã sống bao nhiêu năm rồi, cũng đến lúc nên thoái vị nhường hiện. Huyền Thiên Thánh Tông cần có người mạnh hơn lãnh đạo mới có thể phát triển tốt hơn, và ta chính là người đó. Khốn kiếp, ngươi phản bội tín nghĩa, sát hại huynh đệ, phản bội tông môn, đơn giản là cầm thú không bằng, năm đó ta thật là mù mắt. Tiêu Vân Tiên nắm chặt nắm đấm, gầm thét. Xem ra ngài đã biết hết rồi. Tiêu Ngọc Ngưng, xem ra ta quả nhiên không đoán sai, ngươi mời ta uống rượu là có mục đích khác. Cao Hạc hừ lạnh một tiếng. Năm đó Vân Viễn sư huynh đối xử với ngươi như trần tay, ngươi lại thiết kế sát hại huynh ấy, ngươi đúng là xuất sinh không bằng. Tiêu Ngọc Ngưng giận dữ chỉ vào Cao Hạc. Hừ, hắn đối tốt với ta thì sao chứ? Bất kể thiên phú hay thực lực hắn đều mạnh hơn ta, ngươi cũng thích hắn, tông chủ cũng trọng dụng hắn, cái gì hắn cũng ưu tú hơn ta. Hắn đối tốt với ta chỉ là để thể hiện sự ưu việt của hắn mà thôi. Ta sớm đã hiểu rõ một đạo lý, Trương Vân Viễn không chết thì Cao Hạc ta vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Cao Hạc lạnh lùng lên tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, cho nên ngươi xem bây giờ, ta phong quang biết bao, sắp sửa tiếp quản Huyền Thiên Thánh Tông. Không giết Trương Vân Viễn, ta vĩnh viễn không có cơ hội này. Tông chủ, chỉ cần ngài chịu nhường ngôi vị ra, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi cha con các người. Ngọc Ngưng, muội cũng biết ta luôn dành chân tình cho muội, ta sẽ đối tốt với muội cả đời. Huyền Thiên Thánh Tông ở trong tay ta cũng sẽ phát huy rạng rỡ. Phi, câm miệng. Tên xuất sinh ngươi, Tiêu Ngọc Ngưng ta thả chết cũng không đi theo ngươi, ta chỉ hận không thể lột ra rút xương ngươi. Tiêu Ngọc Ngưng mắng nhiếc. Cao Hạc, ngươi phản bội tông môn, sát hại huynh đệ. Tiêu Vân Tiên ta hôm nay sẽ dọn dẹp môn hộ, trừ khử tên nghiệt chướng ngươi. Tiêu Vân Tiên quát lạnh. Chương 3384, Tiêu Vân Tiên nổi giận. Chương 3384, Tiêu Vân Tiên nổi giận hắc hắc, nếu cha con các người đã cố chấp không chịu hiểu, vậy thì đừng trách ta vô tình. Trong mắt Cao Hạc lóe lên một tia lạnh lẽo, ngay khoảnh khắc sau, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Vâng. Khi Cao Hạc tái hiện, hắn đã ở ngay trước mặt Tiêu Vân Tiên, lòng bàn tay linh văn tỏa sáng, mãnh liệt tung ra một trường. Tiêu Vân Tiên cũng đồng thời tung ra một trường đối ứng. Bành! Kèm theo một tiếng nổ vang rền, năng lượng nổ tung, kinh khí càn quét ra xung quanh, không gian rung chuyển dữ dội. Thịch thịch thịch. Ngay sau đó, thân hình Cao Hạc và Tiêu Vân Thiên đều chấn động, đồng thời lùi lại, nhưng rõ ràng Cao Hạc lùi xa hơn. Cựu cấp tứ phẩm đỉnh phong. Tiêu Vân Thiên nhíu mày, không ngờ thực lực của Cao Hạc đã mạnh đến mức này. Tông chủ, xem ra ngài vẫn gừng già càng cay à, nhưng thực lực của ta cũng đã mạnh hơn năm xưa rất nhiều. Cao Hạc cười lạnh lẽo. Hừ, thực lực của ngươi quả thật mạnh hơn ta tưởng, nhưng chỉ dựa vào ngươi thì chưa phải là đối thủ của ta. Tiêu Vân Thiên hừ lạnh nói. Vậy sao, thế nếu thêm cả ta nữa thì sao? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bước vào đại điện. Người tới là một lão giả tóc xám, khoác trên mình bộ bào phục tay rộng, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi bước tới. Hà Đông. Nhìn thấy người mới tới, Tiêu Vân Thiên lập tức biến sắc, vẻ mặt đầy sự khó tin. Ngươi vậy mà cũng phản bội ta? Hà Đông, phó tông chủ của Huyền Thiên Thánh Tông. Tông chủ, Cao trưởng lão nói đúng, ngài tuổi đã cao, cũng nên thoái vị nhường nhịn rồi. Cao trưởng lão tuổi trẻ tài cao, dưới sự lãnh đạo của hắn, Huyền Thiên Thánh Tông mới có thể hướng tới một tương lai rộng mở hơn. Hà Đông nhàn nhạt nói. Khốn kiếp, Hà Đông, những năm qua ta có bạc đãi ngươi không? Cao Hạc đã cho ngươi lợi lộc gì mà ngươi lại phản bội Huyền Thiên Thánh Tông? Tiêu Vân Tiên giận dữ quát. Những năm qua tông chủ đối xử với ta không tệ, nhưng ta cũng đã làm không ít việc cho Huyền Thiên Thánh Tông, cho nên đừng lấy chuyện đó ra nói. Tông chủ, ngài không thể trách ta, thực sự là điều kiện mà Lạc Nhật Tông và Cao Hạc đưa ra quá hấp dẫn. Ta khuyên ngài nên chủ động thoái vị, tránh để cuối đời không giữ được danh tiết. Hà Đông lạnh lùng nói. Khốn kiếp, năm đó nếu không phải ta để bạt ngươi có thể ngồi vào vị trí hiện tại sao? Bây giờ ngươi lại nói ra những lời như vậy, thật là loại lang tâm cầu phế. Nghe thấy lời Hà Đông, Tiêu Vân Tiên giận không thể át, ngay sau đó ông chợt nhớ ra điều gì. Khoan đã, ngươi nói Lạc Nhật Tông là có ý gì? Hắc hắc, tông chủ, xem ra ngài vẫn chưa biết. Nếu chỉ có một mình ta thì đâu dám tạo phản, phía sau đương nhiên là có Lạc Nhật Tông chống lưng. Chẳng giấu gì ngài, hiện tại cao thủ Lạc Nhật Tông đang trên đường tới đây, chắc là sắp đến rồi. Cao Hạc cười âm hiểm, cho nên Tiêu Vân Tiên, ngài đừng có kháng cự vô ích nữa. Bây giờ đầu hàng, ta có thể thay ngài xin tình trước mặt tông chủ Lạc Nhật Tông, để ngài được an hưởng tuổi già. Xuất sinh, đúng là xuất sinh a. Ngươi vậy mà dám hợp tác với Lạc Nhật Tông, Cao Hạc, ta phải giết ngươi. Trong mắt Tiêu Vân Thiên nộ hỏa cuồn cuộn, sát ý sôi trào. Lạc Nhật Tông vốn luôn là tử địch của Huyền Thiên Thánh Tông, vẫn luôn muốn thôn tính nơi này, nhưng những năm qua dưới sự thống lĩnh của Tiêu Vân Thiên, Lạc Nhật Tông chưa bao giờ có cơ hội. Chỉ là Tiêu Vân Thiên vạn lần không ngờ tới, chính trưởng lão và phó tông chủ mà mình đích thân bồi dưỡng lại sớm đã âm thầm đấu quân cho Lạc Nhật Tông, ép ông xuống đài, điều này khiến Tiêu Vân Thiên phẫn nộ đến cực điểm. Oanh! Mi tâm tỏa sáng, hồn lực của Tiêu Vân Thiên bùng phát, trong lúc hai tay khắc họa, từng tòa trận pháp xuất hiện, đều là cựu cấp ngũ phẩm trận pháp. Trận pháp tỏa sáng, phát ra những đòn tấn công mạnh mẽ. Oanh! Phía bên kia, Hà Đông cũng không chịu kém cạnh, khắc họa ra từng tòa trận pháp, hiển nhiên cũng đều là cựu cấp ngũ phẩm. Là phó tông chủ, Hà Đông cũng là một linh văn sư cựu cấp ngũ phẩm. Cao Hạc cũng ngay lập tức ra tay. Bành! Bành! Trong sát na, bên trong đại điện từng tòa trận pháp tỏa sáng, tấn công bùng phát, va chạm lẫn nhau, năng lượng kinh người khuếch tán ra, không gian điên cuồng run rẩy. Luồng khí sóng mạnh mẽ cuộn trào ra khiến thân hình Tiêu Ngọc Ngưng chấn động, vội vàng lùi lại cho đến tận bức tường đại điện. Đáng tiếc nàng chỉ là linh văn sư cựu cấp nhị phẩm, với thực lực của nàng thì căn bản không giúp được gì. Bành! Kèm theo một tiếng nổ lớn, thân hình Tiêu Vân Tiên chấn động, cùng lùi về phía sau, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ở phía bên kia, Hà Đông và Cao Hạc chỉ lùi lại vài bước, trên mặt treo nụ cười lạnh lẽo. Với thực lực của Hà Đông, trong tình huống bình thường chắc chắn kém Tiêu Vân Tiên một bậc, nhưng Tiêu Vân Tiên dù sao cũng đã bị thương, cộng thêm việc Hà Đông và Cao Hạc liên thủ, nên Tiêu Vân Tiên tự nhiên rơi vào thế hạ phong. Lúc này, ngoài đại điện tiếng đánh nhau ngày càng trở nên kịch liệt khiến Tiêu Vân Tiên cau mày chặt. Hắc hắc, đại cục đã định, Tiêu Vân Tiên, ta khuyên ngài đừng kháng cự vô ích nữa. Chờ cao thủ Lạc Nhật Tông tới, Huyền Thiên Thánh Tông chắc chắn sẽ luôn hãm, ngài chỉ có thể trơ mắt nhìn từng vị trưởng lao ngã xuống, chi bằng bảo bọn họ đầu hàng, còn có một con đường sống. Cao Hạc cười lạnh. Chương 3385, xuất hiện chương 3385, xuất hiện cốt tiếp, người của Huyền Thiên Thánh Tông ta tuyệt đối sẽ không vì tham sống mà phản bội tín nghĩa. Tiêu Vân Thiên ta thả chết cũng không để tâm huyết của tổ tiên rơi vào tay người khác. Bình. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hồn lực của Tiêu Vân Thiên bùng phát, ngưng tụ ra từng tòa trận pháp điên cuồng tấn công. Thấy vậy, Hà Đông và Cao Hạc cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp dốc toàn lực ra tay. Bọn họ biết nếu không trừ khử lão già này thì mọi chuyện sẽ không thể kết thúc. Bành! Bành! Một chuỗi tiếng nổ vang lên, dưới sự liên thủ của Hà Đông và Cao Hạc, Tiêu Vân Thiên ngày càng rơi vào thế hạ phòng, thương thế cũng có dấu hiệu liên tục trầm trọng thêm. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, Tiêu Vân Thiên bị đánh văng đi, ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệnh. Cha! Tiêu Ngọc Ngưng sắc mặt biến đổi, định chạy tới, nhưng chỉ thấy Cao Hạc tùy ý phẩy tay một cái, một đạo trận pháp tấn công trực tiếp hất văng Tiêu Ngọc Ngưng đi. Đông! Tiêu Ngọc Ngưng va mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu, nằm gục không dậy nổi. Ngưng Nhi! Tiêu Vân Thiên gầm thét, trong mắt đỏ ngầu tơ máu, lũ khốn, ta liều mạng với các ngươi. Tiêu Vân Thiên gầm giống lao tới tấn công điên cuồng. Nhưng dưới sự liên thủ của Cao Hạc và Hà Đông, Tiêu Vân Thiên không những không làm bị thương được bọn chúng, mà ngược lại bản thân lại bị đánh bay ra ngoài, thương càng thêm thương. Đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông nghe đây, ta là tông chủ Lạc Nhật Tông Lý Hồng Phi. Các ngươi lập tức đầu hàng, Lạc Nhật Tông ta có thể tha cho các ngươi không chết, kẻ nào kháng cự chỉ có con đường chết. Đúng lúc này, từ ngoài đại điện truyền vào một giọng nói hùng hồn. Hiển nhiên, cao thủ Lạc Nhật Tông đã tới. Trong sát na, Tiêu Vân Thiên mặt xám như tro tàn. Hắc hắc, Tiêu Vân Thiên, lão già ngoan cố nhà ngài, sớm bảo ngài đầu hàng thì không nghe, bây giờ tất cả đã mượn rồi. Người của Lạc Nhật Tông đã đến, ngài xong đời rồi. Cao Hạc cười lạnh, tận dụng lúc Tiêu Vân Thiên bị phân tán chú ý, hắn và Hà Đông đột nhiên ra tay. Lũ khốn, ta dù chết cũng phải kéo hai đứa bay theo đệm lưng. Tiêu Vân Thiên gầm hét, điên cùng ra tay tấn công hai người Cao Hạc. Lúc này Lao đã bị cơn giận làm mở đi lý trí, đúng lúc để đối thủ bắt được sơ hở. Bành! Tuy nhiên kèm theo một tiếng nổ lớn, Tiêu Vân Thiên lại bị đánh văng đi, ngã xuống đất, khí tức sụt giảm mạnh, miệng không ngừng ứa máu, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Tông chủ, nể công ơn bồi dưỡng của ngài, ta sẽ đích thân tiễn ngài lên đường. Trong mắt Cao Hạc sát cơ lóe lên, tiến đến trước mặt Tiêu Vân Thiên, linh văn trong lòng bàn tay tỏa sáng, nhắm thẳng vào thiên linh cái của Tiêu Vân Thiên mà giáng xuống một trường. Hắc hắc, đúng là hạng xuất sinh heo chó không bằng mà. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh bỗng nhiên vang lên bên trong đại điện. Kẻ nào? Âm thanh đột ngột khiến Cao Hạc cau mày, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy gì cả. Người là ai? Hà Đông nhìn về phía cửa điện, cau mày hỏi. Cao Hạc cũng đội vàng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một thanh niên bước vào. Sự xuất hiện đột ngột của một thanh niên khiến những người có mặt đều sững sờ, bao gồm cả Tiêu Vân Thiên, lão cũng ngẩn người ra vì không nhận ra người trước mặt là ai. Là ngươi? Ánh mắt Cao Hạc lạnh lẽo, ngay lập tức nhận ra đối phương chính là kẻ đã theo dõi hắn tối qua. Ngươi chưa chết? Cao Hạc hơi nhíu mày, hắn nhớ rõ Dư trưởng lão đã giết chết tên này rồi mới đúng. Các ngươi đều chưa chết, sao ta có thể chết được? Lâm Tiêu cười nhạt, nhưng nụ cười lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Hắn thực sự không ngờ tên Cao Hạc này lại bị ổi vô liêm sỉ đến vậy. Không chỉ tàn hại huynh đệ, phản bội tông môn, mà để leo lên vị trí cao, ngay cả tiền bối đã bồi dưỡng mình bao năm cũng muốn trừ khử. Loại người này nói là heo chó không bằng vẫn còn là nhẹ. Tối qua sau khi thoát khỏi sự truy sát của Dư trưởng lão, hắn vẫn luôn nấp gần Huyền Thiên Thánh Tông chờ thời cơ ra tay. Nhưng hắn không ngờ Cao Hạc lại hành động nhanh như vậy, có lẽ là có tình huống đột phát gì đó, vì vậy hắn cũng lập tức chạy tới. Hừ, tiểu tử, mặc dù không biết bằng cách nào ngươi may mắn sống sót, nhưng ngươi lại dám tới đây nộp mạng, thật là ngu xuẩn. Cao Hạc hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi đã chăn sống, ta không ngại ở đây có thêm một cái xác. Vâng. Dứt lời, Cao Hạc tùy ý chỉ một ngón tay, một tòa bắt cấp trận pháp xuất hiện, hào quang tỏa sáng, nương tụ ra một cây liệt diễm chiến mâu bắn bật ra. Bạch. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, chiến mâu kia còn chưa áp sát hắn đã bị một luồng kiếm ý vô hình xé nát. Cái gì? Cao Hạc giật mình, hắn không ngờ một linh văn sư thất cấp lại có thể chặn được đòn này của mình, dù chỉ là đòn đánh tùy ý nhưng đó cũng là bắt cấp trận pháp. Hiển nhiên đối phương đã che giấu thực lực. Hóa ra là vậy, hèn gì Dư trưởng lão không giết được ngươi. Cao Hạc nheo mắt lại, sau đó khóe miệng niết lên một đường cong lạnh lẽo, nhưng dù là vậy thì ngươi vẫn phải chết. Vâng. Hai tay Cao Hạc tùy ý phẩy một cái, mấy tòa bắt cấp trận pháp xuất hiện, đều là những trận pháp đỉnh cấp hàng đầu, trong sát na trận pháp tỏa sáng, mấy đạo tấn công đồng thời hoành sát ra ngoài. Chương 3386, sao có thể như vậy? Chương 3386, sao có thể như vậy? Bành. Vâng. Lâm Tiêu bước tới phía trước, kiếm ý hộ thể, những đòn tấn công kia còn chưa kịp chạm vào hắn đã lần lượt tan rã. Chỉ có vậy sao? Sắc mặt Lâm Tiêu lãnh đạo, từng bước đi tới. Tên nhóc này, thần sắc Cao Hạc lạnh lẽo, không ngờ ngay cả bắt cấp đỉnh cấp trận pháp cũng không hạ được đối phương. Xem ra hắn thật sự đã đánh giá quá thấp đối thủ, thực lực kẻ này ít nhất cũng phải ở mức thánh cảnh. Tiểu tử ngươi đừng đắc ý, ta xem ngươi còn có thể chặn được nữa không. Vâng. Cao Hạc bắt đầu nghiêm túc, hai tay cực tốc khắc họa, từng tòa cựu cấp trận pháp xuất hiện, năng lượng hung mạnh hóa thành một mảng lớn tấn công quét sạch ra ngoài. Xoẹt. Chỉ thấy Lâm Tiêu nắm tay lại, trường kiếm trong tay tùy ý vung lên một kiếm. Vâng. Kiếm quang lướt qua, kèm theo một chuỗi tiếng nổ rền vang, những đòn tấn công này ngay lập tức tan vỡ. Đáng chết, thực lực của tên này mạnh đến vậy sao? Cao Hạc nhíu mày, mặc dù vừa rồi đều chỉ là cựu cấp nhị phẩm trận pháp, nhưng đối phương chỉ dùng một kiếm đã hóa giải hết, thực lực e rằng đã đạt tới thánh cảnh tam trọng. Vâng. Cao Hạc không dám có chút sơ suất nào nữa, trực tiếp dốc toàn lực bộc phát. Từng tòa cựu cấp tứ phẩm trận pháp ngưng tụ trước mặt hắn, theo thủ ấn của hắn biến đổi, những trận pháp này đồng thời phát động tấn công. Vâng. Khí tức Lâm Tiêu bùng nổ, huyết mạch sôi trào, áo nghĩa hội tụ, trực tiếp thi triển Hôn Nguyên kiếm quyết. Vâng. Vâng. Kèm theo một chuỗi tiếng nổ lớn, những đòn tấn công này lần lượt sụp đổ. Những đường kiếm quang huyền ảo mà sắc bén chém tới, khiến các trận pháp trực tiếp bị chém nát. Tiếng bành vang lên, Cao Hạc trực tiếp bị đánh văng ngược ra sau, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, một ngụm máu tươi nghịch lưu lên trên bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Nhìn Lâm Tiêu đang từng bước ép sát, sắc mặt Cao Hạc vô cùng nghiêm trọng. Còn bản lĩnh gì thì cứ dở ra đi, đừng để ta giết ngươi một cách dễ dàng như vậy. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, từng bước tiến tới, sát ý trên mặt hiện rõ. Không tiếp. Hà trưởng lão, chúng ta cùng lên, giết hắn. Cao Hạc đại nộ. Là một linh văn sư cựu cấp tứ phẩm mà lại bị một tên tiểu tốt vô danh từ đầu chui ra đánh bại, điều này khiến hắn tức giận đến phát điên. Lúc này sắc mặt Hà Đông cũng có chút nghiêm trọng. Với thực lực của Cao Hạc mà lại hoàn toàn không ngăn được đòn tấn công của đối phương, hơn nữa nhìn bộ dạng thì đối phương còn chưa dùng hết sức. Nhưng tình hình hiện tại bọn họ không thể rút lui, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Vâng. Mi tâm tỏa sáng, hồn lực Hà Đông sôi trào, trong nháy mắt khắc họa ra từng tòa ngũ cấp đại trận. Năng lượng khủng khiếp như cuồng chiều chút xuống, không gian điên cuồng bặm mèo. Còn Cao Hạc cũng dốc toàn lực bộc phát, điên cuồng tấn công. Đối mặt với linh văn sư cựu cấp ngũ phẩm, Lâm Tiêu tự nhiên không dám kinh suất. Chỉ thấy hắn lật tay một cái, lôi sư kiếm cầm trong tay, sau đó lại lấy ra món bảo khí tăng phúc tốc độ kia. Thiên tỏa huyết trạm. Lâm Tiêu không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng, trực tiếp thi triển huyết mạch võ kỹ. Đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông nghe đây, bây giờ đầu hàng, Lý Hồng Phi ta có thể tha cho các ngươi không chết, nếu không giết không tha. Ngoài đại điện, người của Lạc Nhật Tông đang lơ lửng giữa không trung, phía dưới là chiến trường đang giao tranh. Lúc này tông chủ Lạc Nhật Tông là Lý Hồng Phi đang phát biểu. Nhìn xuống phía dưới, thấy những trưởng lão của Huyền Thiên Thánh Tông vẫn đang ngoan cố kháng cự, trong mắt Lý Hồng Phi sát cơ lóe lên, "Lên, giết hết bọn chúng cho ta." Dứt lời, cao thủ Lạc Nhật Tông lần lượt lao xuống gia nhập trận chiến. Cùng lúc đó, ánh mắt Lý Hồng Phi nhìn về phía đại điện phía trước, tên cao hạc kia vẫn chưa xong được sao? Đang suy nghĩ, Lý Hồng Phi định đi qua đó xem sao. "Vành!" Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền, đại điện phía trước ngay lập tức nổ tung. Một đạo hào quang vàng kim ngút trời bay bọt lên, ánh sáng chói mắt, năng lượng khủng khiếp khiến không gian phía trên ngay lập tức vỡ vụn, lộ ra những vật chất không gian đen kịt, kéo dài thẳng lên bầu trời cao hàng trăm trượng. Tiếng động khổng lồ ngay lập tức chấn động toàn bộ mọi người. Nhất thời, đám người đang kịch chiến đều dừng lại, ánh mắt hội tụ về hướng đại điện vừa nổ tung kia. Đại điện tan cảnh, đất đá bay mịt mù, năng lượng cực mạnh khuyết tán ra ngoài làm không gian dao động dữ dội. Trong đống đổ nát hỗn loạn đó, hai đạo thân ảnh thê thảm bị hất văng ra, như diều đứt dây trao đảo trong gió. Sao có thể như vậy? Đồng tử Lý Hồng Phi co rụt mạnh lại, không khỏi kinh hô. Hắn nhận ra ngay hai thân ảnh đó chính là Cao Hạc và Hà Đông. Chương 3387, Lạc Nhật Tông chương 3387, Lạc Nhật Tông hình. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh vàng kim bay vọt lên từ đống đá vụn, sau đó xuất hiện trước mặt Lý Hồng Phi và những người khác. Đông, Đông. Cao Hạc và Hà Đông rơi rầm xuống đất, nằm bật ra, mặt đầy máu, bất động, khí tức vô cùng yếu ớt. Toàn trường trong nháy mắt chìm vào im lặng chết chóc. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào đạo thân ảnh vàng kim đó. Nam đạo mạch luân vàng kim rực rỡ khiến ai nấy đều cảm thấy chói mắt, mang lại một cảm giác hư ảo như trong động. Đế cấp ngũ phẩm huyết mạch. Gương mặt Lý Hồng Phi phủ đầy vẻ chấn kinh. Toàn bộ Thương Phong đại lục, huyết mạch đế cấp tam phẩm đã cực kỳ hiếm thấy, đế cấp tứ phẩm về cơ bản đã thuộc về truyền thuyết, còn đế cấp ngũ phẩm thì bọn họ luôn cho rằng không tồn tại. Ai mà ngờ được trước mặt lại đang đứng một thanh niên sở hữu huyết mạch đế cấp ngũ phẩm. Chỉ thấy thanh niên đó tay cầm một thanh chiến kiếm, trên thân kiếm lôi điện cuốn quýt, sau lưng trang bị một món vũ dược bảo khí, toàn thân vàng kim lấp lánh, chiến ý ngút trời, khí thế kinh hồn. Đặc biệt là tôn huyết mạch trên đỉnh đầu hắn, đứng sừng sững giữa không trung, nhìn xuống thiên hạ, tự mang một loại bá khí duy ngã độc tôn. Áp lực huyết mạch như một vị đế vương lan tỏa ra, mang lại cho người ta cảm giác áp bách cực mạnh. Người là ai? Lý Hồng Phi cau mày chặt. Hắn sống ở Thương Phong đại lục mấy trăm năm, chưa bao giờ nghe nói ở đâu xuất hiện một huyết mạch đế cấp ngũ phẩm, bởi vì nơi này chỉ là một trung cấp đại lục, có lẽ cao cấp đại lục mới có. Các ngươi chính là người của Lạc Nhật Tông phải không? Lâm Tiêu lãnh đạm lên tiếng, quét mắt nhìn qua Lý Hồng Phi và những kẻ khác. Là vậy thì đã sao? Lý Hồng Phi lạnh lùng nói. Nhìn thấy hai kẻ cao hạc nằm bệnh dưới đất như chó chết, Lý Hồng Phi tự nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Cút ngay lập tức, nếu không hai tên này chính là tấm gương cho các ngươi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi thật là nói khoác không biết ngượng. Chỉ dựa vào ngươi mà muốn ép đông đảo cao thủ Lạc Nhật Tông ta rời đi, ngươi có phải quá coi trọng bản thân mình rồi không? Lý Hồng Phi hừ lạnh một tiếng, ta cũng nói cho ngươi biết, cút đi ngay lập tức. Nếu ngươi còn dám nhúng tay vào chuyện ở đây, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Mặc dù đối phương sở hữu huyết mạch đế cấp ngũ phẩm, nhưng bản thân Lý Hồng Phi cũng có thực lực thánh cảnh ngũ trọng, hơn nữa còn có hai vị cao thủ thánh cảnh ngũ trọng khác. Ba đại cao thủ của Lạc Nhật Tông đều ở đây, lẽ nào lại bị một tên nhóc con dọa lui? Nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta cười dụng răng sao? Hơn nữa, đây là cơ hội ngàn năm có một để một hơi chiếm lấy Huyền Thiên Thánh Tông, hắn đã chờ đợi ngày này không biết bao lâu, làm sao có thể để sôi hỏng bỏng không? Vị huynh đệ này, ngươi mau đi đi, Huyền Thiên Thánh Tông ta không thể liên lụy đến ngươi. Lúc này từ trong đống đổ nát của cung điện, Tiêu Vân Tiên chạy ra, trên tay bế Tiêu Ngọc Ngưng vẫn còn đang hôn mê. Lão tuy không biết Lâm Tiêu là nhân vật phương nào, nhưng vừa rồi trong đại điện chính đối phương đã cứu bọn họ. Thực lực của Lâm Tiêu quả thật không đơn giản, nhưng Lạc Nhật Tông lần này đến có chuẩn bị, cao thủ như mây, Lâm Tiêu dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại được. Nếu lão không bị thương thì có lẽ còn có cơ hội. Nói cho cùng đây là chuyện của Huyền Thiên Thánh Tông, Tiêu Vân Tiên không muốn kéo theo người khác, để Lâm Tiêu phải uổng mạng. Tiêu Tông chủ, ta là nhận ủy thác của người khác mà tới, chuyện của Huyền Thiên Thánh Tông các người cũng chính là chuyện của ta. Nói xong, ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Tiêu quét nhìn Lý Hồng Phi và những người khác. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Huyết mạch đế cấp ngũ phẩm thì ghê gớm làm sao? Nói cho cùng trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một tên danh con mà thôi. Chu Tuyền, Khương Hành, cùng ta giết chết tên tiểu tử này. Lý Hồng Phi quát lớn. Hắn tuy nghĩ mình nắm chắc phần thắng nhưng không hề tự phụ, đối phương có thể đánh Hà Đông ra nông nỗi này thì thực lực chắc chắn không đơn giản, nếu không cũng chẳng dám ở đây kêu gào. Nhưng thực lực của ba người bọn họ đều mạnh hơn Hà Đông, ba người liên thủ thì đối phương tuyệt đối chết chắc. Tiểu huynh đệ, ngươi mau đi đi. Ý tốt của ngươi ta xin nhận. Xem ra lần này Huyền Thiên Thánh Tông ta khó thoát kiếp nạn rồi, Tiêu Vân Thiên ta không muốn liên lụy ngươi, mau rời đi đi. Tiêu Vân Thiên vội vàng nói, mặt lộ vẻ bi thống. Không ngờ Huyền Thiên Thánh Tông truyền thừa mấy trăm năm lại sắp hủy trong tay lão. Muốn đi, hắn sợ là không còn cơ hội đó đâu. Lên. Vĩnh. Vĩnh. Dứt lời, khí tức Lý Hồng Phi bùng nổ, lao vọt ra ngoài. Cùng lúc đó lại có hai đạo thân ảnh cũng bắn vọt ra bám sát theo sau. Chương 3388, một đấu ba chương 3388, một đấu ba cẩn thận. Tiêu Vân Tiên thần sắc kinh hãi, không nhịn được hét lên. Tuy nhiên lúc này Lâm Tiêu đã bay vọt lên trời, lướt thẳng lên không trung. "Tiểu tử, ngươi đừng hòng chạy thoát." Ba người Lý Hồng Phi thân hình lóe lên, trực tiếp đuổi theo. "Chạy? Các người quá coi trọng bản thân mình rồi." Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia lạnh lẽo, quét nhìn ba người Lý Hồng Phi đang đuổi tới phía dưới, trực tiếp mở toàn bộ khí tức, huyết mạch bùng nổ, áo nghĩa hội tụ, kiếm ý cuồng bạo cuộn trào. Trong phút chốc, hắn đã đẩy chiến lực lên tới trạng thái đỉnh phong. Thiên tỏa huyết trảm, kèm theo một tiếng quát lớn, chỉ thấy Lâm Tiêu vung một kiếm chém xuống mãnh liệt. Một đạo hào quang vàng kim dài trăm trượng bắn vọt ra, trên đường đi hào quang bùng cháy mãnh liệt như một cơn sóng thần vàng kim càn quét, không gian phía trước ngay lập tức bị chấn nát. Lạc Nhật thần công, chỉ thấy ba người Lý Hồng Phi cũng dốc toàn lực bộc phát, uy thế khủng khiếp thuộc về thánh cảnh ngũ trọng quét sạch ra, không gian rung chuyển. Trong mơ hồ, phía sau bọn họ dường như hiện lên một vầng mặt trời lặn. Lạc Nhật thần quyền, gần như đồng thời ba người Lý Hồng Phi ra tay, hơn nữa chiêu thức động tác đều giống hệt nhau. Theo ba người tung ra một quyền, vầng mặt trời phía sau vỡ vụn, hóa thành một luồng năng lượng rực cháy hội tụ trên năm đấm. Hiển nhiên cả ba đều lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa. Trong nháy mắt, ba luồng quyền kình rực rỡ vênh sát ra ngoài. Mỗi một luồng quyền kình đều cực kỳ mạnh mẽ, đi tới đâu không gian trực tiếp bị nhiệt độ cao đáng sợ nung xuyên, lộ ra những vật chất không gian đen kịt. Bành! Trong chớp mắt, đòn tấn công của hai bên chạm nhau. Năng lượng khủng khiếp ngay lập tức bùng nổ như nước sông vỡ đê cuồn cuộn tuôn ra càn quét tứ phương. Nhất thời, ngọn lửa rực nóng hòa quyện cùng lôi đình cuồng bạo. Sức mạnh đáng sợ điên cuồng bạo động khiến toàn bộ không gian dường như không chịu nổi gánh nặng, cứ như sắp sụp đổ. Những mảng lớn vật chất không gian lộ ra không ngừng lan rộng ra xung quanh. Thịch thịch thịch. Trong cơn bão năng lượng hung mãnh, thân hình ba người Lý Hồng Phi chấn động, bay ngược ra sau. Ở phía bên kia, Lâm Tiêu cũng bị đẩy lùi mạnh mẽ. Tên lúc này, Lý Hồng Phi lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù lần giao thủ này bọn họ không rơi vào thế hạ phòng, nhưng đối phương cũng thế. Phải biết rằng bọn họ là ba người liên thủ, cả ba đều có thực lực thánh cảnh ngũ trọng vậy mà không làm bị thương được đối phương. May mà có thần giai bảo giáp phòng ngự, nếu không mình rất có thể sẽ bị thương. Sắc mặt Lâm Tiêu hơi trầm xuống, khí huyết trong lồng ngực chấn động. Với thực lực hiện tại của hắn, giết chết một thánh cảnh ngũ trọng bình thường không phải vấn đề, nhưng đối mặt với ba vị thánh cảnh ngũ trọng thì vẫn rất vất vả, hơn nữa ba người Lý Hồng Phi đều không phải hạng thánh cảnh ngũ trọng tầm thường. Lên. Ba người Lý Hồng Phi đạp mạnh chân không, ngọn lửa quanh thân sôi trào, vừa mặt trời lặn phía sau lại hiện ra, mãnh liệt lao về phía Lâm Tiêu. Lạc Nhật thần quyền. Ba người đồng thời ra tay, vẫn là chiêu pháp như trước nhưng lần này uy thế của họ càng mạnh hơn, năng lượng bùng phát ra càng thêm dữ dội. Không được, với thực lực hiện tại của mình vẫn chưa thể đối kháng trực diện với họ. Lâm Tiêu nhíu mày, lật tay một cái, tiểu hắc tháp xuất hiện. Chết đi. Lý Hồng Phi hét lớn. Ba người khí thế như cầu vồng, mãnh liệt tung ra một quyền. Một luồng kinh khí liệt diễm cuồng bạo hơn trước quét sạch ra như một cơn bão lửa. Lúc này ba người Lý Hồng Phi dốc toàn lực bộc phát, quyết tâm một hơi giết chết Lâm Tiêu. Chờ sau khi giết được đối phương, hai món thần giai bảo khí kia sẽ thuộc về họ. Thiên tỏa huyết trảm. Lâm Tiêu hai tay giơ kiếm, lôi sư kiếm cùng tiếu, lôi điện tăng gọn, huyết mạch sôi trào, mãnh liệt chém xuống một kiếm. Bành! Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, đòn tấn công của hai bên va chạm, dấy lên một cơn bão năng lượng còn khủng khiếp hơn trước. Cơn bão điên cuồng càn quét tàn phá khiến không gian lập tức vỡ vụn. Trong vòng mấy trăm trượng, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại như một tấm vải đen khổng lồ trùng xuống. Ánh sáng vàng kim hội tụ từ lôi điện và sức mạnh huyết mạch va chạm điên cuồng với ngọn lửa, nhưng chỉ sau hai nhịp thở, ánh sáng vàng kim bắt đầu tan rã. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đến giới hạn rồi chứ gì? Lý Hồng Phi cười lạnh lùng. Khoảnh khắc sau ánh sáng vàng kim hoàn toàn tan vỡ, trong khi cơn bão lửa vẫn mạnh mẽ tràn tới. Không xong rồi. Ở phía dưới nhìn thấy Lâm Tiêu sắp bị ngọn lửa nhấn chìm, sắc mặt Tiêu Vân Tiên đại biến. Gào. Đúng lúc này một tiếng gầm rú kinh thiên vang lên. Một tia huyết quang chợt hiện, mãnh liệt bùng cháy. Một sức mạnh cường đại cuộn trào ra trực tiếp đón lấy cơn bão lửa kia. Bành. Một tiếng nổ kinh thiên vang rền, cơn bão lửa chỉ duy trì được một nhịp thở đã bị huyết quang đánh tan, lửa bay mịt mù khắp trời. Chương 3389, thực lực của huyết yêu. Chương 3389, thực lực của huyết yêu cái gì? Sắc mặt ba người Lý Hồng Phi đại biến, nhìn chằm chằm về phía trước. Huyết quang tiêu tán, một con huyết sắc yêu thú xuất hiện, đứng chắn trước mặt Lâm Tiêu. Một luồng sát khí bức người từ bên trong cơ thể yêu thú lan tỏa ra, kèm theo đó là uy áp đáng sợ khiến không gian dao động không ngừng, làm cho sắc mặt ba người Lý Hồng Phi ngưng trọng hẳn lại. Đáng chết, tên này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sắc mặt Lý Hồng Phi khó coi vô cùng. Huyết mạch đế cấp ngũ phẩm, hai món thần giai bảo khí, lại còn thêm một con thánh cảnh yêu thú mạnh mẽ như vậy. Nếu bảo Lâm Tiêu không có bối cảnh lớn thì đánh chết hắn cũng không tin. Các hạ, Lạc Nhật tông ta và ngươi vốn không có ân oán, chi bằng mọi chuyện dừng lại tại đây, ngươi rời khỏi nơi này, xem như Lý Hồng Phi ta nợ ngươi một cái nhân tình, thấy thế nào? Lý Hồng Phi ôm quyền, trầm giọng nói, không còn cách nào khác, con yêu thú kia thực lực rất mạnh, hơn nữa bối cảnh của đối phương chắc chắn không đơn giản, nếu không cần thiết Lý Hồng Phi không muốn đánh tiếp nữa. Hắc hắc, vừa rồi ba người các ngươi nhất tâm muốn giết ta, bây giờ thấy đánh không lại liền bảo ta rời đi, thật là nực cười. Lâm Tiêu cười lạnh, các hạ, Lạc Nhật tông ta ở Vân Lam Châu tuy không tính là thế lực đỉnh cấp, nhưng cũng có một vị thế nhất định. Ngươi nếu rời đi Lý Hồng Phi ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không mọi người làm đến mức cá chết lưới rách thì không hay đâu. Lý Hồng Phi trầm giọng nói. Cá chết lưới rách? Chỉ dựa vào các người thì không có tư cách đó. Nói cho ngươi biết, Huyền Thiên Thánh Tông này ta bảo vệ chắc rồi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Các hạ, nếu ta đã có lòng khuyên bảo mà ngươi không nghe, thì đừng trách Lý Hồng Phi ta ra tay vô tình. Nói thật cho ngươi biết, dù ngươi có một con yêu thú trợ giúp thì đã sao, ngươi tưởng ta thật sự sợ ngươi chắc? Sắc mặt Lý Hồng Phi lạnh hẳn xuống. Nếu đối phương đã không cho hắn thể diện thì hắn cũng chẳng cần khách sáo làm gì. Dù thế nào đi nữa Huyền Thiên Thánh Tông hôm nay nhất định phải chiếm được, ai cũng không ngăn cản nổi. Bành! Khí tức bùng nổ, ba người Lý Hồng Phi nhìn nhau một cái rồi trực tiếp ra tay. Lạc Nhật thần quyền. Ba người Lý Hồng Phi dốc toàn lực ra tay, quyền kình liệt diễm rực rỡ chảo dâng, giết sạch bọn chúng. Lâm Tiêu đứng tại chỗ lạnh lùng ra lệnh. Gào! Huyết yêu gầm giống, bước ra một bước đã ở cách xa mấy trăm trượng. Yêu khí ngập trời, huyết khí sôi trào, lợi trảo dài mười mấy mét dương lên, mạnh liệt quất xuống. Oành! Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng báo bùng trào ra điên cuồng cắn quét, không gian lập tức vỡ vụn. Những đạo kinh khí liệt diễm đang hung hãn lao tới, theo một trảo của huyết yêu giáng xuống đã trực tiếp nổ tung, hóa thành những đốm lửa tan tác khắp nơi. Cái gì? Ba người Lý Hồng Phi trợn tròn mắt không khỏi kinh hô. Bọn họ căn bản không ngờ tới con yêu thú này lại mạnh đến vậy, chỉ một trảo đã đập tan đòn tấn công dốc toàn lực của ba người. Hiển nhiên cuối cùng bọn họ vẫn đánh giá quá thấp thực lực của huyết yêu. Phụt. Yêu khí và huyết khí cuồng bạo quét qua, ba người Lý Hồng Phi phun máu xối xả, như những bao tải rách bị hất văng ra ngoài. Trước mặt huyết yêu, bọn họ cứ như những món đồ chơi có thể tùy ý nhào nặn. Tên này vậy mà đã trở nên mạnh hơn nhiều như thế. Trong lòng Lâm Tiêu dấy lên những đợt sóng kinh hoàng. Không ngờ mới vài tháng không gặp, thực lực của huyết yêu so với lúc trước lại tăng vọt gấp mấy lần. Vô hình chung nó cũng tạo ra áp lực rất lớn cho hắn. Phải biết rằng hắn đã nhiều lần triệu hoán huyết yêu xuất hiện, bây giờ thời gian mà hỗn độn tháp có thể chấn áp được nó cũng ngày càng ít đi. Bình. Đặt mạnh chân xuống đất, thanh sắc vũ vực sau lưng Lâm Tiêu tỏa sáng, hóa thành một đạo lưu quang chớp thời cơ xuất kích. Không ổn, cẩn thận. Sắc mặt Lý Hồng Phi biến đổi, vội vàng nhìn về phía một lão giả tóc xám ở đằng xa, người này chính là phó tông chủ của Lạc Nhật Tông. Thiên tỏa huyết trạm. Kèm theo một tiếng quát lớn, Lâm Tiêu vung một kiếm chém xuống. Hào quang vàng kim pha lẫn lôi đình bùng cháy mãnh liệt lao thẳng về phía lão giả tóc xám. Thiên Nhật Trưởng. Lão giả tóc xám vội vàng tung ra một trưởng. Một đạo trưởng ấn hình tròn khổng lồ vánh sát ra ngoài, trưởng ấn rực cháy như một vầng mặt trời lặn. Bành. Kèm theo một tiếng nổ lớn, thân hình lão giả tóc xám chấn động, thổ huyết bay ngược ra sau. Dù sao đây cũng là đòn phản công nội vã, thực lực của lão nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 6-7 phần. Vút. Lão giả tóc xám còn chưa đứng vững, phía sau lão một luồng hào quang vàng kim lại một lần nữa lao tới. Sao có thể nhanh như vậy? Sắc mặt lão giả tóc xám đại biến, đội vàng xoay người tung trưởng. Phụt. Lão giả tóc xám lại tiếp tục thổ huyết bay ngược đi. Nhưng đúng lúc này một tia thanh sắc lưu quang lướt qua từ phía trên như một ngôi sao băng. Ngay sau đó một tia vàng kim chợt hiện, hào quang đón gió bùng lên như một cơn sóng vàng tiếp tục cập tới. Lão giả tóc xám lòng xám như cho tàn, gầm thét một tiếng dốc hết sức bình sinh phát ra một đòn cuối cùng. Phụt. Phun ra một ngụm máu lớn, đòn tấn công của lão giả tóc xám ngay lập tức sụp đổ. Hào quang vàng kim nện thẳng vào người lão, trực tiếp nhấn lao xuống mặt đất. Đông. Mặt đất rung chuyển dữ dội, hào quang vàng kim giáng xuống, năng lượng cuồng bạo khuyết tán ra làm những tấm đá lát trong vòng mấy trăm trượng bị lật tung, vỡ vụn. Những người xung quanh vội vàng chạy tán loạn vì sợ bị vạ lây. Chờ hào quang tan đi, bụi bặm lắng xuống, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu mười mấy trượng. Lão giả tóc xám đang nằm dưới đáy hố, cơ thể co giật như cá chết, miệng không ngừng ứa máu, khi đã ra nhiều mà vào thì ít. Chương 3390, chẳng thảo trừ căn chương 3390, chẳng thảo trừ căn đáng chết, sao có thể như vậy? Lý Hồng Phi sắc mặt khó coi cực kỳ. Mà tại hiện trường, những người của Lạc Nhật Tông kia cũng từng người sắc mặt đại biến. Hắn sao có thể mạnh như vậy? Trong đám người phía dưới, một thanh niên mặt trắng nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh màu vàng kim phía trên kia, đồng tử co rụt lại không định, trên mặt viết đầy sự không thể tin nổi. Thanh niên mặt trắng này chính là Độc Cô Thành. Từ sự xuất hiện trước đó của Lâm Tiêu, lấy một địch ba, đến việc triển lộ ra huyết mạch đế cấp ngũ phẩm, lại đến phía sau triệu hoán huyết yêu, đánh chết phó tông chủ Lạc Nhật Tông, tất cả đều được Độc Cô Thành thu vào trong mắt. Nội tâm của hắn sớm đã dâng lên sóng to gió lớn, lớp sóng sau cao hơn lớp sóng trước. Phải biết rằng ba người Lý Hồng Phi kia đều là thực lực thánh cảnh ngũ trọng, ở Vân Lam Châu tuyệt đối là cao thủ đỉnh tiêm, mà Lâm Tiêu có thể lấy một địch ba mà không rơi vào hạ phòng, đủ thấy thực lực của hắn mạnh cỡ nào. Mà người này còn có thần giai bảo khí, còn có một đầu yêu thú mạnh mẽ, vừa rồi càng là đánh chết một vị thánh cảnh ngũ trọng, tất cả những thứ này đều mang đến cho Độc Cô Thành sự chấn động không gì sánh kịp. Mà hắn chẳng qua là một linh văn sư cấp 7, gia tộc hơi có chút thế lực, so với người kia, hắn quả thực giống như một hạt bụi trần, căn bản không có khả năng so sánh. Nghĩ đến cách đây không lâu, hắn còn khiêu khích Lâm Tiêu, muốn cùng đối phương thiết tha, Độc Cô Thành chỉ cảm thấy đây là một trò cười cực lớn, cũng rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia của Lâm Tiêu, không có bất kỳ ý nghĩa gì, xác thực không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ vốn dĩ chính là người của hai thế giới. Khốn kiếp, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh, chúng ta đi. Lý Hồng Phi chân mày nhíu lại, mặt lộ vẻ không cam lòng, xoay người định rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có chuyện dễ dàng như vậy sao? Lúc này, Lâm Tiêu bỗng nhiên lạnh giọng nói. Lý Hồng Phi bước chân cực lại, xoay người lại, chân mày khóa chặt, ngươi muốn thế nào? Đừng có khinh người quá đáng. Xin lỗi, ta đây có một thói quen, người muốn giết ta, chưa bao giờ buông tha, nhổ cỏ tận gốc, để tuyệt hậu họa. Lâm Tiêu nhìn thẳng Lý Hồng Phi, trong mắt sát ý lấp lóe. Hắn rất rõ ràng, nếu như thả Lý Hồng Phi này đi, ngày sau nói không chừng đối phương còn có thể tìm cơ hội công kích Huyền Thiên Thánh Tông. Lâm Tiêu phải giải quyết triệt để tai họa ngầm này. Nhận ra ánh mắt chứa đầy sát ý của Lâm Tiêu, Lý Hồng Phi không khỏi tâm đầu run lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Vừa rồi ba người bọn họ liên thủ đều không địch lại huyết yêu kia, mà bây giờ một người sinh tử không rõ, chỉ còn lại hai người bọn họ càng thêm không có khả năng thắng. Giết hắn. Trong mắt Lâm Tiêu sát cơ lướt qua. Hống. Huyết yêu trường thiếu hóa thành một vệt huyết quang, trong chớp mắt đã bức cận Lý Hồng Phi. Đáng chết, rút, mau rút. Lý Hồng Phi vội vàng đại hống, tự biết không địch lại, cũng không còn tâm trí chiến đấu, vội vàng xoay người liền hướng phía xa cực tốc chạy trốn. Hống. Tuy nhiên tốc độ của huyết yêu quá nhanh, Lý Hồng Phi còn chưa trốn được bao xa, đã bị đuổi kịp. Yêu khí khủng bố bao phủ tới, uy áp đáng sợ giáng xuống, khiến cho Lý Hồng Phi đạm chiến tâm kinh, một luồng nguy cơ tử vong dâng lên trong lòng, ngàn cân treo sợi tóc, hắn vội vàng lật tay một cái, lấy ra một viên không gian quyển trụ, định đào tẩu. Phốc suy. Thế nhưng hắn còn chưa kịp kích hoạt quyển trụ, một đạo kiếm quang màu vàng kim lướt qua, vô cùng mãnh liệt và sắc bén. Tiên huyết bắn tung tóe, kèm theo một tiếng thảm thiết, bàn tay của Lý Hồng Phi và không gian quyển trụ cùng nhau bay lên không trung. Mà lúc này, huyết yêu một trảo hạ xuống, huyết khí và yêu lực khủng bố bao trùm lấy Lý Hồng Phi. Không, Lý Hồng Phi phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng, tại chỗ nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Huyết yêu ha to miệng, một luồng hấp lực phóng ra, trong đống huyết nhục tan tác, từng sợi năng lượng bị bóc tách ra, bị huyết yêu hút vào trong cơ thể. Chạy, mau chạy. Trong ba vị thánh cảnh ngũ trọng, chỉ còn lại một lão giả tóc vàng sắc mặt đại biến, vội vàng bay trốn về phía xa. Nhưng đúng lúc này, một vệt thanh quang từ phía trước lướt qua, ngay sau đó, một luồng hồng lưu màu vàng kim hung mãnh va chạm tới. Lão giả tóc vàng tự biết né tránh đã không kịp, chỉ có thể dốc sức ra tay chống đỡ. Bành! Một tiếng oanh minh tinh thiên vang lên, năng lượng quần quần khuyết tán ra, không gian rung chuyển điên cuồng. Thân hình lão giả tóc vàng run lên, bay ngược về phía sau. Ngay trong lúc lão giả đang thối lui, một luồng ánh sáng màu vàng kim đột nhiên từ phía sau hắn tập kích tới. Lão giả tóc vàng sắc mặt nghiêm trọng, vạn lần không ngờ tới, tốc độ của Lâm Tiêu lại nhanh như vậy, hình thế nguy cấp, cũng không kịp để hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể vội vàng xoay người ra tay chống đỡ. Phụt! Một ngụm tiên huyết phun ra, lão giả tóc vàng một lần nữa bay ngược ra ngoài. Bành! Mà đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu vàng kim lại lần nữa giáng xuống, trực tiếp từ phía trên tập kích tới. Mặc dù lão giả tóc vàng liều mạng bộc phát ra tay, nhưng liên tiếp bị đánh bay, hắn đã bị thương, cộng thêm thời gian quá gấp gáp, căn bản không thể hình thành phòng ngự hiệu quả. Chương 3391, kẻ phản bội chết. Chương 3391, kẻ phản bội chết. Bành! Một tiếng bạo hưởng, kim sắc quang mang đột nhiên xung kích tại trên người lão giả. Bình một tiếng, lão giả tóc vàng ầm vang rơi xuống đất, bước cái kia Lạc Nhật Tông phó tông chủ theo gót. Trốn, mau trốn a! Lạc Nhật Tông ba đại cao thủ toàn bộ ngã xuống, tan đàn xẻ nghé, những thứ này Lạc Nhật Tông các đệ tử từng cái liều mạng chạy trốn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn biết, Lạc Nhật Tông xong. Mắt thấy Lạc Nhật Tông người thoát đi, những cái kia làm phản Huyền Thiên Thánh Tông các trưởng lão cũng liền vội vàng đào tẩu, bọn hắn rất rõ ràng, lấy Tiêu Vân Thiên cá tính, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận cái gì phản đồ, bọn hắn không trốn chính là chết. Mà Lâm Tiêu cũng không có đuổi theo giết cái này một số người, chuyện còn lại liền giao cho Tiêu Vân Thiên chính bọn hắn xử lý a, hai họa ngầm lớn nhất hắn đã trừ bỏ. Trở về đi. Lâm Tiêu nhìn cái kia huyết yêu một mắt. Huyết yêu quay đầu, cũng nhìn về phía Lâm Tiêu, trong đôi mắt huyết quang lập lòe, một cỗ nhàn nhạt uy áp bao phủ mà đến, khiến cho Lâm Tiêu mày nhăn lại, chẳng lẽ gia hỏa này muốn phản kháng? Bá. Sau một khắc, huyết yêu hóa thành một đạo huyết quang, về tới hỗn độn trong tháp. Còn tốt không có việc gì. Lâm Tiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái này huyết yêu nếu thật muốn phản kháng, chỉ sợ một móng vuốt liền có thể tiện hắn lên Tây Thiên, cũng may có Tiểu Bạch cùng hỗn độn tháp trấn nhiếp, nó mới không dám làm loạn. Tiêu tông chủ, ngươi thế nào? Lâm Tiêu đi tới Tiêu Vân Thiên trước mặt, lúc này, Tiêu Ngọc Ngưng cũng tỉnh, cùng Tiêu Vân Thiên lẫn nhau đỡ lấy. Lúc này Tiêu Vân Thiên cùng Tiêu Ngọc Ngưng, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, cả người phảng phất như tượng gỗ một dạng ngốc tại chỗ, thẳng đến Lâm Tiêu tới, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Huynh đệ, ngươi đại ân đại đức, ta Tiêu Vân Thiên vô cùng cảm kích, nếu không phải ngươi, ta Huyền Thiên Thánh Tông chỉ sợ đã xong, xin nhận ta cúi đầu. Nói xong, Tiêu Vân Thiên liền muốn quỳ xuống. Lâm Tiêu vội vàng đỡ lấy Tiêu Vân Thiên, lắc đầu nở nụ cười, Tiêu tông chủ nói quá lời, kỳ thực ta giúp các ngươi, cũng là vì báo ân. Báo ân. Tiêu Vân Thiên cùng Tiêu Ngọc Ngưng cũng là khẽ giật mình. Thế là Lâm Tiêu liền đem Trương Vân Sa sự tình nói ra. Ai, Vân Viễn hắn, đáng tiếc. Tiêu Vân Thiên phát ra thở dài một tiếng, hắn trong lòng có đoán Trương Vân Viễn thị làm tông môn người đối nghiệp, cũng biết Trương Vân Viễn hòa Tiêu Ngọc Ngưng lẫn nhau ưa thích, cũng có ý định tác hợp bọn hắn, đồng thời đem luyện hồn châu đưa cho bọn hắn, thế nhưng là cái sau mấy chục năm trước vô cớ mất tích, để cho hắn thời gian rất lâu đều chỉ hoãn không quá mức tới. Hiện tại hắn mới biết được, thì ra Trương Vân Sa sớm đã gặp bất trắc. Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu chúng ta Huyền Thiên Thánh Tông, ta Tiêu Ngọc Ngưng vô cùng cảm kích. Tiêu Ngọc Ngưng ôm quyền thi lễ, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nàng là thực sự không nghĩ tới, Lâm Tiêu nhìn qua tuổi còn trẻ, thực lực lại có mạnh như vậy, ngay cả Lạc Nhật Tông ba đại cao thủ đều bị hắn giải quyết, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nhớ tới trước đây không lâu, nàng còn một trưởng đem Lâm Tiêu đánh bay, không khỏi có chút hổ thẹn, nếu như Lâm Tiêu muốn hoàn thủ mà nói, 10 cái nàng cũng không đủ đánh. Tiêu trưởng lao quá khách khí. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, bây giờ ta cũng hoàn thành Trương Tiền Bối giao cho ta sự tình, nghĩ đến dưới cửu tuyển, Trương Tiền Bối cũng có thể nghỉ ngơi. Nói xong, Lâm Tiêu đột nhiên mắt sáng lên, quét về phía trước. Cung điện sụp đổ trong phế tích, hai thân ảnh khó khăn đứng lên, khập khiễng muốn lặng lẽ chạy đi. Dừng lại. Tiêu Vân Thiên lạnh quát một tiếng, khiến cho hai người thân hình run lên bần bật, vội vàng đạp chân xuống, nghĩ muốn trốn khỏi ở đây. Nhưng mà hai người này đều không nhảy dựng lên, trực tiếp liền hung hăng ngã lại trên mặt đất, hai người nằm trên mặt đất, phát ra đau đớn rên rỉ. Hai người này chính là Cao Hạc cùng Hà Đông. Tại trong cung điện, hai người bị Lâm Tiêu trọng thương, theo cung điện bạo liệt đá vụn ngã xuống đất, bất quá rõ ràng hai người mạng lớn, còn chưa chết. Ba người đi qua, Tiêu Vân Thiên nhìn xem chật vật không chịu nổi Cao Hạc cùng Hà Đông, khắp khuôn mặt là phẫn hận cùng đau lòng, hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái là hắn nuôi dưỡng nhiều năm, tự tay cất nhắc lên thần tín, một cái là hắn nhiều năm hảo hữu, hai người này, thế mà lại phản bội hắn. Tông chủ, ta sai rồi, tha cho chúng ta một mạng a. Cao Hạc liền đứng lên, khí lực cũng không có, tóc hai bù xù mà ngã trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, thanh âm bên trong tựa hồ tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Tông chủ, nể tình ta vì Huyền Thiên Thánh Tông làm nhiều năm như vậy chuyện phân thượng, tha ta một mạng à, ta bảo đảm, về sau sẽ không bao giờ lại xuất hiện. Hà Đông cũng liền bộ nói, khí tức hết sức yếu ớt. Lâm Tiêu không nói gì, hắn tin tưởng, tại xử trí như thế nào hai người này về vấn đề, Tiêu Vân Thiên ý nghĩ cùng hắn là nhất trí. Cao Hạc, ta nuôi dưỡng ngươi mấy chục năm, hôm nay mới biết, ngươi là loại người này mặt thú tâm hỗn trướng, Vân Viễn một mực lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại ám hại hắn, thậm chí còn âm thầm lôi kéo các trưởng lão khác, bức ta thoái vị, như ngươi loại này không bằng heo chó xuất sinh, chết không hết tội. Tiêu Vân Thiên lạnh lạnh nhạt nói, trong mắt sát cơ lấp lóe, lòng bàn tay linh văn lập lòe, một trưởng oanh ra. Không cần, tông chủ Cao Hạc lời còn chưa dứt, bị Tiêu Vân Thiên một trưởng đánh trúng đỉnh đầu, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết một khắc, Cao Hạc cũng không hối hận, chỉ là rất oán hận Lâm Tiêu xuất hiện, nếu không, kế hoạch của hắn đã thành công. Chương 3392, manh mối chương 3392, manh mối tông chủ, đừng giết ta. Hà Đông dọa đến mặt không có chút máu. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng mới rồi tại trong cung điện, ngươi cùng Cao Hạc một lòng muốn trừ hết ta, ta liền biết, ngươi cho tới bây giờ đều không coi ta là bạn, ngươi bội bạc, vì lợi ích bán đứng Huyền Thiên Thánh Tông, bán đứng ta, thực sự đáng chết. Nói xong, Tiêu Vân Thiên đã ra tay. Không cần, sau một khắc, Hà Đông cũng bị đánh giết. Kẻ phản bội, giết không tha, Tiêu Vân Thiên cũng không phải loại kia không quả quyết người, nếu không cũng sẽ không ngồi trên Huyền Thiên Thánh Tông tông chủ vị trí này. Những người khác quét dọn chiến trường. Tiêu Vân Thiên hô, ba ngày sau, tất cả mọi người tại quảng trường tụ tập, ta muốn cùng các ngươi nói vài lời. Nói xong, Tiêu Vân Thiên liền rời đi ở đây đi chữa thương. Sau một ngày, Tiêu Vân Thiên thương thế khôi phục. Trong chủ điện, Tiêu Vân Thiên, Tiêu Ngọc Ngưng cùng với Lâm Tiêu ba người đều tại. Tiêu tông chủ, ta muốn hỏi một chút, ngươi có từng nghe nói hay không, một cái gọi Bạch Viên người? Lâm Tiêu hỏi. Hắn đi tới Vân Lam Châu, ngoại trừ hoàn thành Trương Vân Sa giao phó, còn muốn đi cứu Bạch Viên. Bất quá khi đó, Sở Phong chỉ là nói cho hắn biết Bạch Uyên bị vây ở Vân Lam Châu, nhưng cụ thể ở nơi nào, chuyện gì xảy ra hắn đều không rõ ràng. Toàn bộ Vân Lam Châu rất lớn, chiếm giữ Thương Phong Đại Lục 1/3 địa vực, Lâm Tiêu không có khả năng khắp nơi đi tìm, cho nên muốn hướng Tiêu Vân Tiên đánh nghe một chút tin tức. Bạch Uyên. Tiêu Vân Tiên nhíu mày, suy tư phút chốc, lắc đầu, xin lỗi, ta chưa từng nghe qua cái tên này. Một bên, Tiêu Ngọc Ngưng cũng là lắc đầu. Cái kia Vân Lam Châu, trong 2 năm qua, có hay không phát sinh qua cái đại sự gì? Lâm Tiêu hỏi. Cái này, trong 2 năm qua Vân Lam Châu phát sinh sự tình đích xác không thiếu, bất quá đại sự mà nói, ta nhớ được, chỉ có 2 cái, một kiện là 1 năm trước, Vân Lam Châu thượng phẩm thế lực Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông xảy ra một lần đại chiến, chiến đấu kéo dài rất nhiều ngày, song phương chết không thiếu thánh cảnh võ giả. A, hai phe này tông môn vì cái gì đại chiến? Nghe nói, là vì tranh đoạt địa bàn, bởi vì bọn hắn nơi giao thủ, Bàn Long Sơn mạch vừa vặn ở vào hai phe này thế lực chỗ giao giới, liên quan tới địa vực quyền sở hữu xảy ra tranh chấp, lại thêm một chút khoe miệng, mới động thủ. Hơn nữa, từ đó về sau, song phương đều tại nơi đó tăng thêm trọng binh, giằng co với nhau, không ai nhường ai. Tiêu Vân Tiên nói, cái kia chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai chính là thượng phẩm thế lực Phi Kiếm môn phó tông chủ bị ám sát, chuyện này hành động Vân Lam Châu, nhưng cho tới bây giờ hung thủ cũng không tìm được. Tiêu Vân Tiên nói, ta biết nhiều như vậy, không biết có thể giúp hay không. Đa tạ Tiêu tông chủ tin tức, ta nghĩ ta phải đi qua xem mới có thể xác nhận một vài thứ. Tiêu tông chủ, Tiêu trưởng lão, gặp lại. Nói xong, Lâm Tiêu ôm quyền thi lễ rời đi đại điện. Nhìn qua Lâm Tiêu rời đi thân ảnh, Tiêu Ngọc Ngưng một mặt hiếu kỳ, cha, ngươi nói hắn nghe ngóng những sự tình này làm gì? Không biết, bất quá hắn lai lịch chắc chắn không đơn giản, đế cấp ngũ phẩm huyết mạch, thần giai bảo khí, còn có một cái cường đại thánh cảnh đại yêu, tùy tiện thứ nào lấy ra, đều có thể tại Vân Lam Châu nhấc lên sóng gió, mà những thứ này đều xuất hiện trên người một người, ta đoán chừng, hắn rất có thể đến từ cao cấp đại lục đỉnh tiêm thế lực, Tiêu Vân Thiên Phú đạo. Hắn đích xác rất không đơn giản, mặc kệ như thế nào, chúc hắn đoạn đường này thuận lợi a. Tiêu Ngọc Ngưng gật đầu một cái. Rời đi Huyền Thiên Thánh Tông, Lâm Tiêu trực tiếp chạy tới Bản Long Sơn mạch. Lâm Tiêu không xác định, Bạch Uyên phải chăng ở nơi đó, nhưng đây là trước mắt đầu mối duy nhất. Nói như vậy, Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông thân là Vân Lam Châu một trong tam đại đỉnh tiêm thế lực, dễ dàng thì sẽ không khai chiến, bởi vì một khi khai chiến, song phương đều sẽ có tổn thương, còn dễ dàng bị người lợi dụng, lợi bất cập hại. Coi như thật sự khai chiến, nhiều lắm là cũng chính là một chút tiểu đả tiểu nháo, ma sát nhỏ mà thôi, mà Tiêu Vân Thiên nói, lần kia đại chiến, song phương đều đã chết không thiếu thánh cảnh võ giả, cứ như vậy thì càng có chút khả nghi. Hơn nữa, hai phe này thế lực đều sớm thành lập bao nhiêu năm, liên quan tới địa vực phân chia vấn đề, hẳn là đã sớm có hiệp thương, không có khả năng đến bây giờ còn không có giải quyết. Tóm lại, chuyện này thật có một chút điểm đáng ngờ, đương nhiên, cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải muốn đi qua một chuyến. Nếu như Bạch Uyên không ở nơi đó mà nói, hắn lại nghĩ biện pháp. Chương 3393, do xét chương 3393, do xét Bản Long Sơn mạch bởi vì địa thế bốn lượn khúc chiết, tương tự một đầu chiếm cư ở trên mặt đất Trường Long mà có tên. Toàn bộ Bản Long Sơn mạch ngang dọc hơn 100 dặm, ngoại vi sơn mạch hiện lên hình quyền, không ngừng hướng về bên trong vần quanh, càng đi bên trong, sơn phong càng cao, tận cùng bên trong nhất là một tòa cao tới hơn 1000 trượng cự phong, hùng vĩ. Phảng phất một đạo dơ lên long thân, muốn cùng trời so cao. 3 ngày thời gian, cuối cùng sắp tới, Bàn Long Sơn mạch ngoại vi ngoài mấy chục dặm, Lâm Tiêu ngồi ở trên một cái phi hành khối lỗi, mắt nhìn trong tay địa đồ. Các hạ, lại hướng phía trước mà nói, chính là Bàn Long Sơn mạch địa vực, ngài là muốn đi nơi đó sao? Điều khiển khối lỗi một cái nam tử hiếu kỳ nói. Như thế nào? Là như vậy, từ lúc hơn một năm trước đó, cái này Bàn Long Sơn mạch xảy ra một hồi đại chiến, Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông đều phái rất nhiều nhân thủ ở đây đóng quân, hơn nữa bên trong phương biên 10 dặm đều bị phong tỏa, nếu không phải hai cái này tông môn người, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Nam tử giải thích nói. Thì ra là thế, vậy ngươi đem ta đưa đến cách Bàn Long Sơn mạch gần nhất phương tiện có thể. Lâm Tiêu nói. Tốt ta. Không bao lâu, phi hành khôi lỗi dừng lại. Các hạ, ở đây đã là gần nhất địa phương, lại hướng phía trước mà nói, rất có thể liền sẽ đụng tới Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông người. Nam tử nói. Ân, ta đã biết, đây là nguyên tinh. Lâm Tiêu lấy ra một cái đổ đầy nguyên tinh cái dương, ném cho nam tử. Tiếp nhận nguyên tinh, nam tử kiểm lại một chút, điều khiển khôi lỗi rời đi. Lơ lửng ở trên không, Lâm Tiêu nhìn về phía trước, có thể mơ hồ nhìn thấy một vùng núi hình dáng. Mặc kệ như thế nào, trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên một cái, rơi xuống đất mà đi, tiến vào một mảnh núi rừng bên trong, suy nghĩ có thể hay không lặng lẽ lẻn vào trong đó. Nhưng mà, Lâm Tiêu còn chưa đi bao xa, liền có một đạo quát chói hai tiếng vang lên. Người đến dừng bước, không phải Băng Nguyệt Tông đệ tử, không được đi vào. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Tại sơn lâm phía trên quanh quẩn, xem ra cái này một số người phong tỏa còn rất nghiêm mật. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hồn lực lan tràn ra, lập tức cảm giác được phương viên vài dặm bên trong cất giấu 7-8 đạo khí tức, khó trách hắn nhanh như vậy liền bị phát hiện. Xin lỗi, tại hạ không cẩn thận mới ngộ nhập nơi đây, ta rời đi chính là. Nói xong, Lâm Tiêu quay người rời đi. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không rời đi, mà là dừng ở vài dặm bên ngoài núi rừng bên trong. Cái này Bàn Long Sơn mạch ngang dọc hơn 100 dặm, càng đi bên trong, chắc chắn trấn thủ càng nhiều người, thô sơ giản lược đoán chừng cũng phải có hơn mấy trăm người. Nếu như chỉ là địa bàn chi tranh mà nói, có vẻ như không có phong tỏa tất yếu, hẳn là đem trọng binh đều đặt ở chỗ giao giới nơi đó mới đúng. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, trong lòng suy tư, xem ra ở trong đó đích xác có chút vấn đề. Tình huống hiện tại mạnh mẽ xông tới chắc chắn không được, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, cũng rất nguy hiểm. Mấu chốt là ta không xác định Bạch Thúc có phải hay không ở bên trong. Lâm Tiêu nhíu mày, sau một khắc hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên, có. Tiểu Bạch, mau tỉnh lại, đi ra một chút. Hắc tháp bên trong truyền đến một hồi âm thanh. Đang ngủ say, Tiểu Bạch mở mắt, móng vuốt nhỏ vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, lười biếng xoay xoay eo, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ông, tia sáng lóe lên, Tiểu Bạch xuất hiện ở bên ngoài. Tiểu Bạch, có chuyện nhờ ngươi một chút. Là như thế này, Lâm Tiêu thấp giọng nói. Ô, một lát sau, Tiểu Bạch điểm gật đầu, thân hình lóe lên, hóa thành một vòng bạch quang, mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở phía trước núi rừng bên trong. Tiểu Bạch là yêu thú, chỉ cần nó thu liễm khí tức, là rất có cơ hội tiến vào bên trong thăm dò tình huống. Lâm Tiêu vẫn nói nhỏ. Không bao lâu, Tiểu Bạch đã tiếp cận Bàn Long Sơn mạch. Lúc này Tiểu Bạch tự nhiên vẫn là nhỏ nhắn xinh xắn hình thái, chợt nhìn liền phảng phất một đầu tiểu bạch cầu, thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh, giống như là lạc đường, có một loại ngu ngơ ngốc ngốc cảm giác. A, nơi này có một đầu tiểu yêu thú. Yêu thú có cái gì kỳ quái, vùng núi này bên trong yêu thú có nhiều lắm. Bất quá yêu thú này hình như là từ bên ngoài tiến vào, vẫn rất khả ái, nếu không thì đem nó bắt tới coi như sủng vật cũng không tệ. Ngươi muốn chết à, dám tự ý rời vị trí, nếu là bị trưởng lão biết, ngươi trở rơi đầu a. Chỉ đùa một chút mà thôi, đi phụ cận Băng Nguyệt Tông đệ tử mặc dù phát hiện Tiểu Bạch, rõ ràng cũng không để ý. Cứ như vậy, Tiểu Bạch thuận lợi tiến nhập Bàn Long Sơn mạch. Cùng lúc đó, Bàn Long Sơn mạch dài đất trung tâm, đại địa bên trên, một tòa cực lớn quang trận bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt, cái này quang trận đường kính vài trăm mét, lộ ra bát quái hình dạng, bên trong tràn ngập đậm đà tia sáng, khiến cho không gian phụ cận đều ba động không thôi. Bốn phía trên đỉnh núi, lần lượt từng thân ảnh đứng ở nơi đó, đang lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào quang trận. Nhìn kỹ, cái này một số người, cũng là Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông trưởng lão, chấp sự, từng cái khí tức hùng hồn, rõ ràng cũng là thánh cảnh cường giả. Chương 3394, trong trận pháp. Chương 3394, trong trận pháp hơn một năm, không nghĩ tới lao gia hỏa này vẫn là như thế có thể chống đỡ. Trên một đỉnh núi, Băng Nguyệt Tông một vị lão giả tóc bạc trầm giọng nói, người này là Băng Nguyệt Tông thủ tịch trưởng lão. Đúng vậy à, cũng không biết lao gia hỏa này là lai lịch gì, vậy mà có thể gọi ra dạng này một tòa trận pháp, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ, thế mà đều không phá nổi. Bên cạnh, một vị trưởng lão cao mày nói, hơn nữa, hắn vẫn luôn tại dùng dưới đất nguyên tinh làm nguồn năng lượng, không ngừng mà duy trì đại trận, hơn một năm nay, không biết hắn dùng bao nhiêu nguyên tinh. Không cần phải gấp, đây chính là một chỗ cỡ lớn nguyên khoáng, nguyên tinh đếm mãi không hết, chắc chắn còn rất nhiều. Hơn nữa, gần nhất cái này quang trận năng lượng càng ngày càng yếu, rõ ràng lao gia hỏa này cũng nhanh không chịu nổi. Cũng đúng, tông chủ lập tức liền phải đến, chờ tông chủ vừa đến, chúng ta đồng loạt ra tay, cái này quang trận nhất định sụp đổ. Đến lúc đó, giết lao gia hỏa này, dưới đất nguyên tinh cũng là chúng ta. Ta nghe nói, Chấn Thiên Quyền Tông tông chủ cũng đang mang theo rất nhiều cao thủ chạy đến, chỉ sợ đến lúc đó, nguyên tinh thuộc về còn là một cái vấn đề a. Sợ bọn họ, cùng lắm thì một trận chiến. Cái này nguyên tinh ta Băng Nguyệt Tông nắm chắc phần thắng. Băng Nguyệt Tông các trưởng lao thấp giọng nghị luận. Cùng lúc đó, cái này quang trận bên trong, một cái lao giả tóc trắng đang ngồi xếp bằng. Lao giả tóc trắng này chính là Bạch Uyên. Hơn một năm trước, hắn cùng Sở Phong đi tới Thương Phong Đại Lục tìm kiếm có thể mau chóng khôi phục thực lực thiên tài địa bảo, đi ngang qua Bản Lòng Sơn mạch thời điểm, phát hiện nơi này địa linh chi khí. Cái gọi là địa linh chi khí chính là một loại đặc thù linh khí, có loại này linh khí chỗ, bình thường đều có thể dựng dục ra đồ tốt. Quả nhiên, hai người ở phụ cận đây tìm tòi một phen, phát hiện dưới đất tinh quáng. Cái này linh khí tại thượng linh giới tương đối phổ biến, phía dưới linh giới thì rất ít có thể nhìn đến. Hơn nữa nơi này địa linh chi khí có chút tẩn nấp, nếu không phải Bạch Tuyên hai người kinh nghiệm phong phú, cũng rất dễ dàng xem nhẹ. Ngẫu nhiên là hai người vừa mới phát hiện tinh quáng, liền bị Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông đệ tử gặp được. Nguyên bản, Bạch Uyên hai người muốn cùng đối phương hiệp thương một chút, chia một nửa, dù sao, đây là địa bàn của đối phương, nhưng nếu không phải bọn hắn, cái này tinh quang có thể mãi mãi cũng sẽ không bị phát hiện. Nhưng đối phương căn bản muốn không đáp ứng, trực tiếp để cho bọn hắn lăn, muốn độc chiếm tinh quáng. Bạch Uyên hai người tự nhiên không muốn, không ngờ đối phương trực tiếp độc thủ, lên sát tâm. Tại đối phương không ngừng mà dưới sự bức bách, hai người cuối cùng không thể nhịn được nữa, trực tiếp ra tay đem đối phương diệt sát, nhưng những người này sớm đã đem tinh quáng tin tức truyền đến tông môn, rất nhanh, Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông người nhao nhao chạy đến. Tiếp đấy, chính là một hồi đại chiến. Trong đại chiến, Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông vẫn lạc không thiếu cao thủ, nhưng ở lúc này, Sở Phong thu đến Lâm Tiêu tín hiệu cầu cứu, không có cách nào, hắn chỉ có thể lưu lại Bạch Uyên một người, lập tức chạy tới hiện cổ đại lục, mấy người giải quyết xong sự tình lập tức liền trở về. Nhưng từ đó về sau, Sở Phong cũng lại không có trở về. Bạch Uyên biết Sở Phong tám thành là xuất hiện ngoài ý muốn, mà liền tại Sở Phong sau khi rời đi không lâu, Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông tông chủ đến, cả hai cũng là thánh cảnh thất trọng tu vi, Bạch Uyên tự hiểu không địch lại, vội vàng vận dụng một kiện thần giai bảo khí, gọi ra Bát Quái Thông Thiên Trận, như thế mới chặn đối phương thế công. Mượn nhờ dưới đất nguyên tinh, Bát Quái này Thông Thiên Trận có thể một mực duy trì, cho tới bây giờ, đã hơn một năm nhiều. Quang trận bên trong, Bạch Uyên chậm rãi mở mắt, liếc mắt nhìn trong tay trận bàn, mày nhăn lại. Bát Quái này trận bàn tuy là một kiện thần giai bảo khí, thế nhưng là ta liên tục một năm không ngừng động đất dùng, bên trong đã xuất hiện một chút vết rách, khiến bắt quái này trận uy năng cũng tại không ngừng yếu bớt, chỉ sợ nhịn không được bao lâu. Trong tâm niệm, Bạch Uyên bàn tay hút một cái, tại bên cạnh hắn cái hố bên trong, mảng lớn nguyên tinh bay ra, rơi vào bên cạnh hắn. Ta muốn tranh thủ tại trận pháp bị phá hư phía trước, tận khả năng mà tăng lên thực lực, dạng này mới có nắm chắc hơn chạy đi. Bạch Uyên trên hai tay phía dưới bén, một cỗ thôn phệ chi lực lan tràn ra, những thứ này nguyên tinh nhao nhao bạo liệt, hóa thành đại lượng đậm đà nguyên khí, tràn vào trong cơ thể của Bạch Uyên. Cùng lúc đó, tựa hồ không có ai chú ý tới, một cái tiểu bạch cầu xuất hiện tại phụ cận trên một cây đại thụ, đang cẩn thận quan sát đến nơi này hết thảy. Bên ngoài, Lâm Tiêu còn đang chờ đợi. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ cường thịnh uy áp đột nhiên buông xuống, khiến cho Lâm Tiêu lông mày nhíu một cái, nhìn về phía nơi xa phía chân trời. Một nhóm thân ảnh từ xa xa bay lượn mà đến. Cái này một số người đều mặc giống nhau áo bào, trước ngực là một cái màu băng lam tàn nguyệt tiêu chí, rõ ràng cũng là Băng Nguyệt Tông người. Chương 3395, Bá đạo Băng Nguyệt Tông. Chương 3395, Bá đạo Băng Nguyệt Tông thật mạnh khí tức. Lâm Tiêu thần sắc cứng lại, trong đoàn người này, tu vi thấp nhất cũng tại thánh cảnh ngũ trọng phía trên, mạnh nhất là cầm đầu lão giả lông mày trắng, trên thân tràn ngập ra cường thịnh uy áp, những nơi đi qua, không gian đều rung động không thôi, rõ ràng là thánh cảnh thất trọng cường giả. Băng Nguyệt Tông tông chủ. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, cái này Thương Phong đại lục tối cường võ giả, cũng mới thánh cảnh thất trọng, không hề nghi ngờ, cái này lão giả lông mày trắng nhất định là Băng Nguyệt Tông tông chủ. Tại cái này lão giả lông mày trắng bên cạnh, còn có hai vị lão giả, cũng là thánh cảnh lục trọng tu vi. Tốc độ của những người này cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần bên này. Sau một khắc, lão giả lông mày trắng bọn người liền chú ý đến Lâm Tiêu. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào, vì sao tại ở đây?" Lão giả lông mày trắng nhìn lướt qua Lâm Tiêu, lạnh nhạt nói, "Văn bối chính là một kẻ tán tu, vừa vặn đi ngang qua ở đây mà thôi." Lâm Tiêu vội vàng ôm quyền thi lễ, tại đối phương đến trước đó, hắn sớm đã áp chế tự thân khí tức, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. "Tiểu quỷ, không có việc gì đừng tùy tiện đi loạn, có nhiều chỗ nếu là tùy tiện xông vào, làm không tốt số đều bước bỏ." Một cái lão giả mặt ngựa lạnh lùng nói. "Là, vâng, văn bối biết rõ." Lâm Tiêu liền vội vàng gật đầu. Hai chân đều ẩn ẩn có chút phát run. Hưu. Đúng lúc này, một đạo kình khí đột nhiên đánh tới, trực chỉ Lâm Tiêu. Không tốt. Lâm Tiêu biến sắc, vội vàng ra tay ngăn cản. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu thân hình chấn động, trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, trọng trọng rất xuống đất, cơ thể vùng vây mấy cái, sau đó không nhúc nhích, không rõ sống chết. Nhâm Hùng, ngươi làm cái gì vậy? Lão giả lông mày trắng khẽ nhíu mày. Ta chỉ là muốn thử một lần, tiểu tử này là không phải đang nói láo, một cái tán tu, vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, quả thật có chút khả nghi, ta muốn dò xét một chút. Hắn có phải hay không chỉ có thánh cảnh nhị trọng thực lực, hiện tại xem ra hắn hẳn là không nói dối, nói chuyện chính là lão giả mặt ngựa, lạnh nhạt nói, tông chủ, bất quá là một cái không có chút nào lai lịch tán tu mà thôi, chết thì đã chết, để bảo đảm kế hoạch của chúng ta tiến hành thuận lợi, chết một cái tán tu đáng là gì? Đi thôi. Lão giả lông mày trắng cũng không nói gì nhiều, chính sự quan trọng, một đoàn người cấp tốc biến mất ở nơi xa. Cái này một số người vừa rời đi không bao lâu, xa xa Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt, ngồi dậy. Thật đúng là đủ ngang ngược bá đạo a. Nhìn qua một đoàn người rời đi phương hướng, Lâm Tiêu hai mắt híp lại, xóa đi vết máu ở khoe miệng, trên mặt hiện ra một tia lanh ý. Tại này mặt ngựa lão giả xuất thủ một cái chớp mắt, Lâm Tiêu liền biết đối phương là đang thử thăm dò, hắn là tất nhiên không thể triển lộ thực lực chân chính, bằng không đối phương chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Lâm Tiêu cho thấy khí tức ba động là thánh cảnh nhị trọng, cho nên hắn cũng chỉ dùng tương ứng thực lực đi ngăn cản, cũng may hắn mặc thần giai áo giáp, vì hắn triệt tiêu phần lớn sức mạnh, mà hắn cũng cố ý giả vờ ngăn cản không nổi dáng vẻ, thành công lừa gạt đối phương. Nếu là không có cái này thần giai áo giáp, ta coi như không chết cũng phải trọng thương, cái này Băng Nguyệt Tông thật đúng là đủ bá đạo. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, bất quá, cái này một số người, vội vàng vàng như thế mà chạy tới Bản Long Sơn mạch nơi đó, chắc chắn là có chuyện gấp gáp. Liếc mắt nhìn Bản Long Sơn mạch phương hướng, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm sao động, kiên nhẫn đợi. Ô ô, không biết qua bao lâu, tiểu bạch âm thanh đột nhiên chuyển đến. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đã thấy Tiểu Bạch chạy như bay đến, nhảy lên một cái, rơi vào trên vai của hắn. Ô ô, Tiểu Bạch đưa nó nhìn thấy tình huống, toàn bộ nói cho Lâm Tiêu. Một tòa trận pháp, rất nhiều cao thủ đều vây quanh ở nơi đó. Nghe được Tiểu Bạch miêu tả, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, chẳng lẽ Bạch Thúc ngay tại cái kia trận pháp bên trong? Dựa theo tình huống trước mắt, Lâm Tiêu mặc dù không xác định Bạch Tuyên phải chẳng tại bản Long Sơn mạch, nhưng khả năng này là có. Liên tưởng đến vừa rồi Băng Nguyệt Tông Tông chủ đám người xuất hiện, Lâm Tiêu ngờ tới cái này một số người chắc chắn là nghĩ đánh tan cái kia trận pháp. Vâng, đúng như là Lâm Tiêu sở liệu, lúc này bản Long Sơn mạch giải đất trung tâm, rất nhiều cao thủ đang điên cuồng trong công kích tòa kia quan trận. Xuất thủ người có bao quát Băng Nguyệt Tông Tông chủ bọn người ở tại bên trong Băng Nguyệt Tông cao thủ, còn có Chấn Thiên Quyền Tông cao thủ. Chợt nhìn quang trận bên ngoài, chừng hơn trăm người nước nhiều, tất cả đều là thánh cảnh cao thủ, tu vi thấp nhất cũng có thánh cảnh tam trọng. Cái này một số người đồng thời ra tay, mênh mông năng lượng tuôn trào ra, không gian chấn động mãnh liệt, rực rỡ màu sắc, tràn diện có thể nói hùng vĩ. Tại liên tiếp không ngừng mà điên cuồng công kích phía dưới, bát quái trận pháp màn ánh sáng kịch liệt rung động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi. Trong trận pháp, Bạch Tuyên ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, thần sắc lạnh lùng, tựa hồ sớm đã làm xong hết thể chuẩn bị. Chương 3396, trận pháp sụp đổ. Chương 3396, trận pháp sụp đổ. Đại gia tăng sức lực, trận pháp này cũng nhanh muốn hỏng mất. Băng Nguyệt Tông Tông chủ hô, đã thấy tay hắn nắm một thanh trường thương màu bạc, khí tức bành trướng, mơ hồ trong đó, sau lưng hình như có một vòng màu băng lam tàn nguyệt, trường thương trong tay liên tục tạo động, từng đạo hàn băng thương mang quét ngang mà ra, liên tiếp đụng vào trên quan trận. Vành, các Băng Nguyệt Tông trưởng lão, các chấp sự cũng nhao nhao ra tay, từng đạo công kích đánh vào trên quan trận, năng lượng nổ tung, kinh khí bắn ra bốn phía, quan trận rung động không thôi. Theo thời gian trôi qua, quan trận rung động càng ngày càng lợi hại, nhưng nhìn tình huống này, tựa hồ cũng còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Ha ha, Hàn Băng, các ngươi nhiều người như vậy, còn công không phá được một tòa trận pháp sao? Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến cười to một tiếng. Thanh âm chưa dứt, mấy thân ảnh đã xuất hiện ở đây. Cầm đầu là một cái nam tử trung niên, thân hình cao lớn cường tráng, ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác cường hãn, người này chính là Chấn Thiên Quyền Tông Tông chủ, Chu Hồng Sơn. Ừ, Chu Hồng Sơn chớ đứng nói chuyện không đau eo, còn không mau tới trợ giúp. Hàn Băng quét Chu Hồng Sơn một mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Công kích. Chu Hồng Sơn cũng chưa từng có nói nhảm nhiều, khí tức bộc phát, thánh cảnh thất trọng thực lực triển lộ mà ra, đấm ra một quyền, một đạo cực lớn quyền mang oanh sát mà ra, tựa như trên trời rơi xuống thiên thạch đồng dạng, uy thế kinh người, đột nhiên rơi đập tại trên quang trận. Kèm theo một tiếng bạo hưởng, quang trận kịch liệt run lên. Cùng lúc đó, theo Chu Hồng Sơn mà đến mấy vị cao thủ kia cũng gia nhập công kích hàng ngũ. Theo Chu Hồng Sơn chờ người gia nhập vào, quang trận rung động càng kịch liệt, trong trận pháp tia sáng bắt đầu ảm đạm đi, lực phòng ngự cấp tốc hạ xuống. Bành! Cuối cùng, kèm theo một tiếng bạo hưởng, trên màn sáng xuất hiện một vết nứt. Công kích. Đám người trong mắt tinh quang lóe lên, nhao nhao tập trung công kích cái kia vết rách vị trí. Bành! Bành! Liên tục không ngừng mà đánh xuống, vết rách càng lúc càng lớn, cấp tốc lan tràn ra. Mấy cái hô hấp sau, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, trận pháp cuối cùng sụp đổ, bên trong tràn ngập tia sáng trong nháy mắt bộc phát ra, trong chốc lát, chói mắt cường quang khiến cho tất cả mọi người đều nhắm mắt lại. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, tia sáng liền biến mất ra, khi mọi người mở mắt, đã thấy cái kia trận pháp đã tiêu thất, trận pháp vị trí bên trên, một cái lão giả tóc trắng đang đứng ở nơi đó. Lão gia hỏa, thời gian qua đi hơn một năm, cuối cùng lại gặp được ngươi. Hàn Băng nhìn về phía Bạch Tuyên, mặt chứa cười lạnh, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Hơn một năm trước đó, người này cùng một người khác giết hắn Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông rất nhiều cao thủ, cho dù hắn cùng Chu Hồng Sơn liên thủ cũng bắt không được đối phương. Sau đó, một người trong đó không biết sao rời đi, mà người này thì gọi ra như thế một tòa phòng ngự trận pháp, bọn hắn đánh lâu không xong, thế là liền phái người đóng quân nơi này, chờ đợi trận pháp suy nhược ngày đó. Đồng thời, bọn hắn cũng thả ra đi, nói là song phương bởi vì địa bàn vấn đề xảy ra xung đột, đồng thời phong tỏa phụ cận, kỳ thực là vì che giấu hai mắt người, không muốn để cho những người khác biết tinh quán tồn tại. Dù sao, cái này Vân Lam Châu thế lực đông đảo, tinh quán một khi tin tức dò dỉ, bọn hắn muốn nuốt một mình tinh quán sợ là rất khó. Vì chờ đợi ngày này, hắn đợi chừng hơn một năm, bây giờ cơ hội cuối cùng đã tới, Hàn Băng tâm tình tự nhiên có chút kích động, đây chính là tinh quáng, lại là một tòa cỡ lớn tinh quáng, nếu như bắt lại, Hàn Băng Nguyệt Tông thế lực có thể để thăng một cái cấp bậc, về sau Vân Lam Châu, không còn là tam đại thế lực ngang vai ngang bể, chính là hắn một nhà độc quyền. Đương nhiên, trước đó, hắn trước tiên phải giải quyết người trước mắt, nếu không phải ra hỏa này, hắn cũng không cần khổ đợi hơn một năm, hơn nữa, Băng Nguyệt Tông rất nhiều cao thủ chết ở trong tay đối phương, hắn tự nhiên muốn báo thù. Một bên khác, Chu Hồng Sơn trong mắt cũng nổi lên lạnh thấu xương sát ý, lao ra hỏa, vỏ rùa đen của ngươi cuối cùng bị đánh bể, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Hừ, bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Bạch Tuyên lạnh lùng quét đối phương một mắt. Những người khác lùi ra phía sau. Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn chăm miệng một lời, lập tức Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông cao thủ nhao nhao thối lui đến nơi xa. Lao ra hỏa, ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi. Vâng. Lời còn chưa dứt, Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn khí tức bộc phát, đột nhiên giết hướng Bạch Tuyên. Vâng. Bạch Tuyên cũng trực tiếp nên đón tiếp lấy. Băng Nguyệt thương quyết, Hàn Băng thứ. Hàn Băng quát chói hai một tiếng, khí tức quanh người bành trướng, hàn khí tràn ngập, theo hắn tay cầm súng cánh tay hướng phía sau kéo một phát, năng lượng cùng áo nghĩa điên cuồng hội tụ, theo hắn đâm ra một thương, một cỗ cường đại băng phong bạo bao phủ mà ra, trong gió lốc mơ hồ có một vòng lạnh nguyệt lấp lóe, uy thế dọa người. Chương 3397, một đường sát phạt. Chương 3397, một đường sát phạt. Chấn Thiên Bá Vương Quyền. Cùng lúc đó, Chu Hồng Sơn cũng buộc phát ra tay, chỉ thấy hắn năm ngón tay nắm chặt, trên cánh tay gân xanh nô lên, một cỗ cường thịnh màu vàng đất áo nghĩa chi lực cấp tốc tụ đến, khiến cho hắn nắm đấm quang mang lấp lánh. Theo hắn đấm ra một quyền, một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ xung kích ra, phía trước không gian trong nháy mắt phá toái. Rõ ràng, hai người được chứng kiến Bạch Uyên thực lực, cho nên vừa lên tới, cũng không có bất luận cái gì thăm dò, trực tiếp liền ra tay toàn lực, không lưu dư lực. Chạm. Chỉ thấy Bạch Uyên tay nắm chặt, một thanh trường kiếm nơi tay, theo hắn một kiếm chém ra, một đạo màu trắng kinh thiên kiếm mang xé rách không gian, cực tốc chém ra. Bành. Một tiếng nổ kinh thiên, bạo khởi vô tận khí lãng, mãnh liệt năng lượng khuyết tán ra, không gian cuồng rung động, mảng lớn không gian vật chất trần trụi mà ra. Đạp đạp đạp. Bạch Uyên thân hình chấn động, hướng phía sau lùi gấp, mà đổi thành một bên, Hàn Băng hai người cũng lui về phía sau. Lao ra hỏa này, so một năm trước mạnh hơn. Hàn Băng con ngươi hơi co lại, ánh mắt rơi vào trên phía dưới một chỗ cái hố, chợt chính là biết rõ, hơn một năm nay thời gian, đối phương chắc chắn là một mực tại lợi dụng nguyên tinh tu luyện, cho nên thực lực có chỗ tăng cường. Bất quá đến thánh cảnh cấp độ, đơn thuần thôn phệ nguyên tinh, đối với thực lực tăng lên trợ giúp không phải phi thường lớn, chủ yếu nhất vẫn là thánh thể cùng áo nghĩa. Hừ, thực lực tăng lên một chút lại như thế nào, hai người chúng ta liên thủ, hắn cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chu Hồng núi lơ đến nói, trước đây hai người bọn họ cùng Bạch Uyên giao thủ, cái sau còn có một cái đồng bạn, cho nên bọn hắn một điểm tiện nghi đều không chiếm được, thậm chí còn đã rơi vào hạ phòng, nhưng bây giờ chỉ có Bạch Uyên một người, cho dù thực lực đối phương có chỗ tăng tiến, bọn hắn vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nói rất đúng, giết hắn, những cái kia nguyên tinh chính là của chúng ta, tận lực tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Hàn Băng lạnh lùng nói, lên. Vành. Vành. Khí tức bộc phát, Hàn Băng hai người lại lần nữa giết ra. Bạch Uyên trực tiếp rút kiếm lên kích. Không biết Bạch Thúc đến cùng có hay không tại bên trong, bàn Long Sơn mạch bên ngoài, Lâm Tiêu cao mày, đang do dự, phải chăng muốn xông vào. Nếu như Bạch Uyên thật sự ở bên trong, hắn coi như liều mạng cũng muốn đi vào, thế nhưng là bạn nhất không có ở đây, Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông chắc chắn sẽ không buông tha hắn, cho dù hắn có huyết yêu hỗ trợ, nhưng hai thế lực lớn này tông chủ cũng đều là thánh cảnh thất trọng thực lực, hắn có thể hay không toàn thân trở ra cũng là cái vấn đề. Ông. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, tay vừa lột, thôn linh kiếm nơi tay, đã thấy thôn linh kiếm rung động kịch liệt đứng lên, kiếm minh từng trận, giống như cảm ứng được cái gì. Chẳng lẽ là Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, cái này thôn linh kiếm là Bạch Uyên đưa cho hắn, mặc dù hắn bây giờ là thôn linh kiếm chủ nhân, nhưng thôn linh kiếm dù sao cùng Bạch Uyên cùng một chỗ kề vai chiến đấu không biết bao nhiêu năm tháng, giữa hai bên liên hệ là tuyệt đối chém không đứt. Mà bây giờ, thôn linh kiếm phản ứng mãnh liệt như thế, trực giác nói cho Lâm Tiêu, Bạch Uyên chắc chắn ngay tại bản Long Sơn mạch nội bộ, hơn nữa nhất định gặp phải nguy hiểm. Đụng. Lâm Tiêu không do dự nữa, đạp chân xuống, vọt thẳng tiên dựng lên, tay hất lên, thần giai cánh bảo khí bám vào sau lưng. Bá. Thôi động bảo khí, Lâm Tiêu hóa thành một vòng thanh sắc lưu quang, ngàn trượng khoảng cách trong nháy mắt vượt qua, hướng phía trước cực tốc mà đi. Mười mấy cái hô hấp sau, Lâm Tiêu đã tiếp cận bản Long Sơn mạch. Người đến nhanh chóng dừng bước, nếu như lại hướng phía trước một bước, giết chết bất luận tội. Phía trước núi rừng bên trong, truyền đến một thanh âm. Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Làm cản. Bành. Một đạo khí tức phóng lên trời, sau một khắc, một người mặc băng nguyệt tông đạo bảo thanh niên từ núi rừng bên trong lướt đi, ngăn ở trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía trước, tự tìm cái chết. Thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ lấp lóe, thuộc về thánh cảnh nhị trọng khí tức bộc phát, trực tiếp một trường oanh ra. Xuy. Lâm Tiêu tay nâng kiếm rơi, một đạo kiếm quang từ trên không chợt lóe lên. Phốc thử. Trường kinh trong nháy mắt sụp đổ, thanh niên cơ thể bỗng dưng run lên, hai mắt trợn lên, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu ném đi dựng lên, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Bá. Đánh giết người này, Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía trước. Hôn trướng, giết hắn. Đúng lúc này, tiếng hét phẫn nộ vang lên, từng đạo khí tức liên tiếp xuất hiện, từ bốn phương tám hướng vào tới. Trong chốc lát, hơn 10 cái thánh cảnh cao thủ xuất hiện. Tiểu tử, ngươi dám giết ta Băng Nguyệt Tông đệ tử, đơn giản gan to bằng trời. Một cái Băng Nguyệt Tông đệ tử cả giận nói. Lan đi, ai cản ta thì phải chết. Lâm Tiêu trong mắt sát cơ cùng thiểm, đạp chân xuống, trực tiếp hướng đối phương phóng đi. Lên, giết hắn. Mắt thấy đối phương lớn lối như thế, những thứ này Băng Nguyệt Tông đệ tử cũng là lên cơn giận dữ, sát khí bốn phía, trực tiếp hướng Lâm Tiêu đánh tới. Chương 3398, đến chương 3398, đến trạm. Lâm Tiêu cổ tay rung lên, Hỗn Nguyên kiếm quyết thi triển, một đạo kiếm quang chém qua, mấy tên Băng Nguyệt Tông đệ tử tại chỗ bị một phân thành hai, máu tươi trường không. Cái gì? Còn lại Băng Nguyệt Tông đệ tử biến sắc, mà đúng lúc này, lại là một đạo kiếm quang thoáng qua, không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, còn lại Băng Nguyệt Tông đệ tử tại chỗ chết, từng cô thi thể rơi xuống. Bá. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, tiếp tục hướng phía trước bay lượn mà đi. Gia hỏa này, thế mà mạnh như vậy. Bốn phía, một chút cũng không xuất thủ Băng Nguyệt Tông đệ tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn cho là đối phó Lâm Tiêu căn bản không cần quá nhiều người ra tay, cho nên bọn hắn cũng không khởi hành. Nhưng ai nghĩ tới, hơn 10 vị thánh cảnh nhị trọng, tam trọng, trong khoảnh khắc liền bị chém tận giết tuyệt, để cho bọn hắn kinh hãi không thôi, đồng thời cũng âm thầm may mắn chính mình không có ra ngoài, bằng không chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Yên tâm, bên trong còn có cao thủ, ta cũng không tin tiểu tử này có thể một đường sát tiến đi. Bá. Lâm Tiêu tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tiến vào bản Long Sơn mạch trong nháy mắt, đã tiến nhập hơn 20 dặm. Người đến nhanh chóng lui ra, bằng không giết không tha. Trong lúc đó, lại là quát lạnh một tiếng vang lên. Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hướng phía trước.
Vâng.
Vâng. Sau một khắc, mười mấy đạo khí tức xuất hiện, trực tiếp hướng Lâm Tiêu đánh tới.
Vâng.
Lâm Tiêu không muốn lại lãng phí thời gian, dứt khoát trực tiếp bạo phát huyết mạch, kiếm ý phun trào, áo nghĩa hội tụ, tay nâng kiếm lạc gian, những thứ này băng nguyệt tông đệ tử không ai đỡ nổi một hiệp, khoảnh khắc liền bị chém giết hầu như không còn. Còn lại mấy người hoảng sợ đào tẩu, Lâm Tiêu cũng lười đuổi theo, tiếp tục hướng phía trước. Cứ như vậy, 20 dặm, 50 dặm, 70 dặm, dọc theo đường đi, Lâm Tiêu lần lượt đánh chết gần trăm người, rất nhanh, hắn đi tới bản Lòng Sơn mạch chỗ sâu, trong khoảng cách khu vực càng ngày càng gần. Thật mạnh năng lượng ba động. Đột nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, phát giác được phía trước có cường đại năng lượng ba động, cách hơn 10 dặm đều có thể cảm ứng được, rõ ràng giao thủ người thực lực rất mạnh, 89 phần 10, là Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông tông chủ. Đụng. Lâm Tiêu chau mày, đạp chân xuống, hướng phía trước mau chóng bước đi. Dừng lại. Đúng lúc này, lại có mười mấy đạo khí tức xuất hiện, trực tiếp hướng Lâm Tiêu đánh tới.
Vâng.
Lâm Tiêu cũng trực tiếp giết đi qua, tay nâng kiếm rơi ở giữa, máu nhuốm đỏ trường không, cái này một số người nhao nhao hóa thành một bộ thi thể, rơi xuống mặt đất. Cho đến trước mắt, Lâm Tiêu đụng tới Băng Nguyệt Tông đệ tử, cũng là thánh cảnh tam trọng trở xuống tu vi, thánh cảnh tứ trọng rất nhiều hiếm thấy, rõ ràng những cao thủ kia đều ở trung tâm khu vực. Bá, hóa thành một vòng thanh sắc lưu quang, qua trong giây lát, Lâm Tiêu biến mất ở nơi xa. Cùng lúc đó, tại Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn liên thủ, Bạch Tuyên liên tiếp lui về phía sau. Thế cục bên trên, Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn vẫn luôn chiếm thượng phòng, mặc dù Bạch Tuyên mỗi lần đều có thể ngăn trở hai người công kích, nhưng mỗi lần đều ở hạ phòng, tại hai người liên tiếp không ngừng mà điên cuồng tấn công phía dưới, Bạch Tuyên vẫn là bị thương. Mặc dù thương thế không tính quá nghiêm trọng, nhưng bị thua rõ ràng cũng chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian càng dài, Bạch Tuyên tiêu hao cũng liền càng lớn, một mình hắn nguyên khí dự trữ, cuối cùng không sánh bằng hai người này, huống chi bốn phía còn có rất nhiều cao thủ, chờ hắn thực lực ngã xuống, những người kia tất nhiên cũng biết của công. Lão gia hỏa, ngươi nhất định phải chết, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể cân nhắc cho ngươi thông khoái. Hàn Băng âm u lạnh lẽo nở nụ cười, tiếp tục đánh xuống, ngươi cũng chú định một con đường chết, lão gia hỏa, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Chu Hồng Sơn lạnh lùng nói, bớt nói nhiều lời, có thể giết được ta, coi như các ngươi bản sự. Bạch Tuyên âm thanh lạnh lùng nói, ừ, lão gia hỏa, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hảo, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu.
Vành,
Vành, Hàn Băng hai người khí tức bộc phát, giết hướng Bạch Tuyên.
Vành,
Vành, kèm theo liên tiếp quanh mình, Bạch Tuyên hướng phía sau liền lùi lại. Đi chết đi. Băng Long âm. Trong lúc đó, Hàn Băng xuất hiện ở phía trên, khí tức bành trướng, một thương đâm tới, kèm theo một tiếng kinh thiên long âm, một đầu dài mấy trăm trượng băng long gào thét mà ra, khí thế bức người.
Chạm.
Bạch Tuyên hét lớn, khí tức bộc phát, bỗng nhiên hướng lên trên một cái chằng nghiêng.
Vành.
Một tiếng oanh minh, băng long bạo toái, đầy trời hàn khí bao phủ, vô số khối băng ngưng kết mà thành, phô thiên cái địa rơi đập xuống, phảng phất rơi ra mưa đá. Cương hành kinh khí quyết tán ra, khiến cho Hàn Băng cùng Bạch Tuyên đồng thời bay ngược về đằng sau. Bá Thiên Quyền. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên, chẳng biết lúc nào, Chu Hồng Sơn xuất hiện tại Bạch Tuyên hậu phương, bạo lực mà đến, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, một cỗ cường hành vô cùng quyền kình đánh sát mà đến, uy thế kinh thiên.
Không tốt.
Bạch Tuyên biến sắc, liền vội vàng xoay người một kiếm chém ra. Nương theo một tiếng bạo hưởng, Bạch Tuyên thân hình run lên, hướng phía sau liền lùi lại, khóe miệng tràn ra một vòng vết máu.
Lên.
Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn thừa cơ ra tay, không cho Bạch Tuyên bất luận cái gì cơ hội thở dốc.
Bạch thúc.
Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ xa xa vang lên, âm thanh bất thình lình, khiến cho hiện trường tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, bao quát Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn cũng dừng động tất lại. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy nơi xa một đạo thanh quang cực nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đây. Chương 3399, gặp lại Tráng Nguyên. Chương 3399, gặp lại Tráng Nguyên Lâm Tiêu. Khi thấy người tới một cái chớp mắt, Bạch Tuyên đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt hiện đầy kinh ngạc, tiếp lấy nhưng là đại hỉ. Trước đây, Sở Phong rời đi hắn đi cứu Lâm Tiêu thời điểm, hắn còn rất lo lắng, bởi vì sau cái kia, Sở Phong cũng không dựa theo ước định trở về, là hắn biết, chắc chắn là xảy ra chuyện. Hắn không biết, Sở Phong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không biết Lâm Tiêu phải trang vượt qua nguy cơ, cha con bọn họ an nguy hắn đều không rõ ràng, hơn một năm nay đến nay, hắn không giờ khắc nào không tại lo lắng. Cho nên khi bây giờ, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, mới có thể như thế kinh hỉ, cuối cùng, Lâm Tiêu không có việc gì, cái này khiến trong lòng của hắn một khối đá rơi xuống. Nhưng chợt, Bạch Tuyên lúc này mới nghĩ tới tình cảnh bây giờ của mình, biến sắc, vội vàng hô to, "Lâm Tiêu, ngươi đi mau, đi mau." Là hắn, tiểu tử này thế mà không chết. Hàn Băng ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Tiêu, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, hắn nhớ rõ ràng, trước đây không lâu Nhâm trưởng lão đánh chết người này, không nghĩ tới đối phương còn sống, đồng thời xuất hiện ở đây. "Hảo tiểu tử, thì ra trước ngươi đang diễn trò." Một bên, một vị lão giả mặt ngựa lạnh rên một tiếng, nhìn về phía trong mắt Lâm Tiêu sát cơ lấp lóe, chính là trước đây không lâu, đối với Lâm Tiêu xuất thủ người kia. Xem ra ngươi biết tiểu tử này. Chu Hồng Sơn nhìn lướt qua Bạch Tuyên, lại nhìn về phía Lâm Tiêu, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, đã như vậy, vậy thì thật là tốt, đem tiểu tử này bắt giữ, ta cũng không tin ngươi lão gia hỏa này không đi vào khuôn phép, cũng có thể tỉnh chúng ta không thiếu khí lực. Nói rất đúng. Hàn Băng nhếch miệng lên một vòng đường cong, tiểu tử, vừa rồi ngươi may mắn trốn qua một kiếp, thế mà còn dám tới chịu chết, ta thực sự là bội phục sự ngu xuẩn của ngươi. Tông chủ, tiểu tử này liền giao cho ta đi. Đang khi nói chuyện, lão giả mặt ngựa đi ra phía trước, từng bước một hướng đi Lâm Tiêu, mặt chứa cười lạnh, tiểu tử, lần trước coi như ta nhìn sai rồi, lần này ta bảo đảm ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn lướt qua lão giả mặt ngựa, lạnh nhạt nói:
"Ha ha, tiểu tam bao, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cùng luôn, ta muốn giết ngươi, so bóp chết một cái côn trùng còn đơn giản, ta bây giờ liền để ngươi xem một chút, ta xứng hay không?"
Lời còn chưa dứt, đã thấy lão giả mặt ngựa thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã tới gần Lâm Tiêu, cùng lúc đó, hắn năm ngón tay bốn lượn làm chảo, đột nhiên một chảo mò về Lâm Tiêu cổ.
"Lâm Tiêu, cẩn thận, đi mau."
Bạch Huyên sầm mặt lại, vội vàng liền muốn đi qua hỗ trợ.
"Bá,
bá." Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn thân hình lóe lên, ngăn ở trước mặt Bạch Huyên, trên mặt mang đầy cười lạnh, nhìn, lão gia hỏa này thật sự rất để ý tiểu tử kia, chờ bắt lại đối phương, lão gia hỏa này còn không phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết.
"Lan."
Bạch Huyên gầm thét, trường kiếm trong tay huy động liên tục, chém ra từng đạo kiếm mang màu trắng.
"Vành,
vành." Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn liên tiếp bộc phát ra tay kèm theo liên tiếp quanh mình, năng lượng lan lộn, kinh khí càn quét, Bạch Huyên không những không thể đi qua, ngược lại thân hình chấn động, hướng phía sau liền lùi lại.
"Tiểu Tam Bao, thúc thủ chịu trói đi."
Lão giả mặt ngựa âm u lạnh lẽo nở nụ cười, một chảo chụp vào Lâm Tiêu cổ.
"Thiên tỏa huyết trảm."
Lâm Tiêu toàn lực bộc phát, huyết mạch sôi trào, lôi sư kiếm nơi tay, huyết mạch chi lực cùng lôi điện chi lực hội tụ, theo hắn một kiếm chém ra, một cỗ kim sắc quang mang tuôn trào ra, trên đường kia sáng tăng bọn.
"Cái gì?"
Lão giả mặt ngựa thần sắc cả kinh, vội vàng năm ngón tay mở ra, khí tức bộc phát, một trường oanh ra.
"Bành!"
Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, năng lượng nổ tung, kinh khí bao phủ.
"Đạp đạp đạp."
Thân hình chấn động, lão giả mặt ngựa hướng phía sau lùi gấp mấy chục bước vừa mới ổn định, trong lồng ngực khí huyết chấn động.
"Đế cấp vũ phẩm."
Khi thấy Lâm Tiêu phương diện huyết mạch năm đạo kim sắc mạch luân lúc, Bạch Huyên trong mắt một vòng tình quang thoáng qua.
"Đế cấp ngũ phẩm huyết mạch."
Toàn trường vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, tại Thương Phong đại lục, đế cấp tứ phẩm huyết mạch cũng đã thuộc về truyền thuyết tồn tại, không có người có thể nghĩ đến, có thể nhìn thấy đế cấp ngũ phẩm huyết mạch, trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều ác hung ác mà rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Tiểu tử này Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, bọn hắn biết rõ đế cấp ngũ phẩm huyết mạch có nhiều hiếm thấy, toàn bộ Thương Phong đại lục, có thể trong lịch sử cũng không xuất hiện qua mấy lần.
"Đế cấp ngũ phẩm huyết mạch."
Lão giả mặt ngựa cũng là đầy mặt chấn kinh, không nghĩ tới đối phương lại có bực này cấp bậc huyết mạch, rõ ràng hắn đánh giá thấp Lâm Tiêu thực lực, dưới sự khinh thường bị đánh lui.
"Hừ, đế cấp ngũ phẩm lại như thế nào, thực lực của ngươi đỉnh thiên cũng liền thành cảnh ngũ trọng thôi, dám tên kỳ đà, đều phải chết."
Sau khi hết khiếp sợ, Hàn Băng ánh mắt phát lạnh, băng lãnh mở miệng nói:
"Chương 3400, huyết yêu chương 3400, huyết yêu tiểu tử, không nghĩ tới ta xem nhẹ ngươi, bất quá vừa rồi ta chỉ là nhất thời sơ suất, ngươi đã đem hết toàn lực, ta mới bất quá dùng một nửa lực mà thôi."
Lão giả mặt ngựa trong mắt sát cơ lấp lóe, sau một khắc, dưới chân hắn đạp mạnh, mãnh liệt bắn mà ra, lại lần nữa giết hướng Lâm Tiêu.
"Không tốt."
Bạch Huyên sắc mặt ngưng lại, vội vàng muốn qua, nhưng lại bị Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn ngăn lại. Mà lúc này, lão giả mặt ngựa đã tới gần Lâm Tiêu, trên mặt nổi lên một vòng nhe răng cười, có thể đánh giết một cái người mang đế cấp ngũ phẩm người huyết mạch, cũng là một kiện hiếm có chuyện, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi.
"Vâng."
Lời còn chưa dứt, đã thấy lão giả mặt ngựa khí tức bộc phát, trong chốc lát, bốn phía nhiệt độ chợt hạ, mảng lớn khối băng ngưng kết mà ra, trong mơ hồ, lão giả mặt ngựa sau lưng giống như hiện ra một vòng lạnh nguyệt.
"Băng phách trưởng."
Lão giả mặt ngựa một trường oanh sát mà ra, một cỗ cường thịnh băng hàn trưởng kình mãnh liệt tuôn ra, tạo thành một cỗ đáng sợ băng phong bạo, trong gió lốc vô tận khối băng dao động, uy thế kinh người. Cái này mặt ngựa lão giả thực lực mặc dù không bằng Hàn Băng, nhưng cũng là thánh cảnh lục trọng cao thủ, thân phận của hắn chính là Băng Nguyệt Tông phó tông chủ. Mắt thấy cường đại trưởng kình đánh tới, khiến cho Bạch Uyên biến sắc, mà Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn trên mặt thì treo đầy cười lạnh.
"Giống."
Trong lúc đó, một tiếng kinh thiên hùng khiếu âm thanh triệt để dựng lên, thanh chấn thiên cùng, không gian rung động. Theo sát chi, một vòng huyết quang chợt hiện, xuất hiện tại trước mặt Lâm Tiêu, chợt tia sáng tăng gọn, hóa thành một mảnh huyết sắc dòng lũ, trực tiếp đối cứng ở trưởng kình bên trên.
"Vành!"
Kèm theo một tiếng kinh thiên bạo hưởng, mãnh liệt mà đến trưởng kình trong nháy mắt sụp đổ, mênh mông huyết khí cùng yêu lực bao phủ mà ra.
"Cái gì?"
Lão giả mặt ngựa nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, không khỏi kinh hô, vội vàng ra tay ngăn cản.
"Vành!"
Phúc! Kèm theo một tiếng oanh minh, lão giả mặt ngựa cơ thể run lên bần bật, phun ra một ngụm máu trụ, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nhưng lão giả mặt ngựa còn chưa bay ra bao xa, cái kia cô huyết sắc dòng lũ bên trong đột nhiên rũa ra mấy đạo vận bẹo xúc tu, trong nháy mắt kéo lại lão giả mặt ngựa cơ thể.
"Không!"
Lão giả mặt ngựa hoảng sợ kêu to, hết sức muốn tránh thoát, nhưng tứ chi đã bị huyết sắc xúc tu một mực khống chế, từ trên xúc tu chạy ra một cổ quỷ dị sức mạnh, trong nháy mắt tràn vào lão giả mặt ngựa thể nội, khiến cho trong cơ thể hắn nguyên khí nhất thời đều không thể vận dụng. Cứ như vậy, tại trong lão giả mặt ngựa tiếng kêu tuyệt vọng, trực tiếp bị huyết sắc xúc tu kéo trở về, sau đó bị cái kia phiến huyết sắc dòng lũ bao phủ.
"A!"
Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lão giả mặt ngựa âm thanh im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, huyết quang tiêu tan, một đầu yêu thú hình dáng hiện ra mà ra, yêu thú này toàn thân huyết hồng, tản mát ra kinh người huyết khí cùng sát khí, tại trong tay đang nắm lấy một bộ thi hải, chỉ còn lại một bộ túi da cùng xương cốt. Trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Tiên Quyền Tông đệ tử nhìn qua đầu kia sát khí bức người huyết yêu, cùng với trên móng vuốt cố kia khô héo thi hải, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Mà Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn nụ cười trên mặt sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại lão giả mặt ngựa muốn được tay thời điểm, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đầu yêu thú, hơn nữa yêu thú này thực lực kinh khủng, trong lúc đưa tay, liền đem một vị thánh cảnh lục trọng đánh giết, một màn này thực sự để cho người ta rung động. Cái này Bạch Uyên cũng là một mặt mà mơ hồ, đột nhiên xuất hiện một màn này, để cho hắn có chút không biết làm sao. Ta nói qua, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Tiêu nhìn lướt qua huyết yêu trên móng vuốt cố kia thi hải, ngón tay đưa ra, một cái nạp giới liền bay vào trong lòng bàn tay. Bạch Thúc, ngươi yên tâm, có ta ở đây, bọn hắn ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn Bạch Uyên, sau đó liếc nhìn toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hàn Băng trên thân hai người, diện bọn hắn cho ta hai cái. Tiếng nói rơi xuống, Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn biến sắc, nhìn về phía huyết yêu, khắp khuôn mặt là vẻ kiêng dè. Giống. Huyết yêu thét dài, bàn chân đập mạnh, hóa thành một vòng huyết quang, trực tiếp hướng Hàn Băng hai người bạo lướt mà đi. Vâng, vâng. Hàn Băng hai người sắc mặt có chút khó coi, nhưng bọn hắn lại không cam tâm liền như vậy rút đi, dứt khoát trực tiếp toàn lực bộc phát, cùng nhau hướng huyết yêu giết tới. Giống. Huyết yêu gào thét, huyết khí bành trướng, yêu lực trùng thiên, theo nó một chảo vung ra, một đạo kinh khủng huyết sắc móng đuốt nhọn hoắt quanh sát mà ra, lực lượng đáng sợ khiến cho không gian trong nháy mắt phá toái. Băng Long Ngâm Nguyệt. Hàn Băng hét to, khí tức tuôn ra, theo hắn trường thương vung lên, vô tận năng lượng cùng áo nghĩa chi lực tụ đến, chợt đâm ra một thương, một đầu cực lớn băng long gào thét mà ra, băng long ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng ngậm lấy một cái lạnh nguyệt. Chấn Thiên Bá Vương Quyền. Chỉ thấy Chu Hồng Sơn năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, quanh thân cơ bắp bành trướng, cả người phảng phất đều trong nháy mắt tăng một vòng lớn, sau đó đấm ra một quyền, hùng hồn cuồng phách quyền kình bạo dũng mà ra, phảng phất muốn đem bầu trời đều phá hủy. Kiến thức cái này huyết yêu thực lực, Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn cũng không dám có mảy may sơ suất, trực tiếp lấy ra chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu. Chương 3401, đánh giết chương 3401, đánh giết bành. Nương theo một tiếng kinh thiên bạo hưởng, bạo khởi đáng sợ khí lãng, năng lượng lan lộn, tựa như chiều dâng đồng dạng cuồn cuộn càn quét ra, mảng lớn không gian vật chất, lấy giao thủ vị trí làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Kinh khủng năng lượng ba động bao phủ tứ phương, khiến cho chung quanh đám người nhao nhao lui lại, để tránh bị tác động đến, nhưng từ đầu đến cuối, tất cả mọi người con mắt đều nhìn chằm chằm giao thủ khu vực, cấp thiết muốn biết kết quả như thế nào. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu thối lui đến ngoài mấy trăm trượng, đã thấy phía trước khu vực đã bị năng lượng kinh người bao trùm, một cỗ năng lượng lạnh lẽo thấu xương, một cỗ năng lượng hùng hồn bá đạo, còn có một cỗ nhưng là sát khí bức người. Ngay từ đầu, ba cỗ năng lượng tựa hồ tương xứng, ngang vai ngang vế, nhưng rất nhanh, cái kia cỗ kinh người sát khí chiếm cứ thượng phòng, cấp tốc đem mặt khác hai cỗ năng lượng bao phủ. Phốc, phốc, tàn phá bừa bãi năng lượng trong cùng chiều, hai thân ảnh như đạn pháo bay ngược mà ra, máu tươi cuồn cuộn, chính là Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn bây giờ hai người sắc mặt trắng bệch, tràn đầy vẻ kinh hãi. Một màn này khiến cho bốn phía quan chiến Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Tiên Quyền Tông đệ tử nhao nhao trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy mà không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng, Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Tiên Quyền Tông tông chủ liên thủ, thế mà đều thua. Tại Thương Phong Đại Lục, Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn thực lực đã sừng sững ở đỉnh phong nhất, không dám nói vô địch, nhưng ít ra ứng đứng ở thế bất bại, ai có thể nghĩ tới, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện yêu thú đánh bại, mà lại là thảm bại, khó trách những đệ tử này khiếp sợ như vậy. Giống. Huyết yêu gào thét, hóa thành một đạo huyết quang, hung mạnh hướng Hàn Băng hai người truy kích mà đi. Không tốt, mau trốn. Hàn Băng cùng Chu Hồng Sơn tự hiểu không địch lại, hết sức ăn ý mà tách ra chạy trốn. Nhưng Hàn Băng còn không có chạy bao xa, một thân ảnh đột nhiên ngăn ở phía trước, chính là Lâm Tiêu. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Hàn Băng ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ cùng điểm, hôm nay nếu không phải Lâm Tiêu xuất hiện, phá hủy kế hoạch của bọn hắn lúc này cũng tại phân phối tinh quáng, Hàn Băng Nguyệt Tông cũng sẽ không thiệt hại một vị phó tông chủ, tạo thành cục diện bây giờ đều là bởi vì Lâm Tiêu. "Vâng." Khí tức bộc phát, Hàn Băng trên mặt lửa giận cùng sát ý xen lẫn, đột nhiên giết hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang muốn ra tay, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở phía trước hắn, chính là Bạch Uyên. "Bạch Thúc." Lâm Tiêu khẽ giật mình. "Thôn linh kiếm ta mượn dùng một chút." Bạch Uyên nói. "Bạch Thúc, tiếp lấy." Lâm Tiêu cong ngón đúng ra, thôn linh kiếm bắn ra. Bạch Uyên đạp chân xuống, vừa nắm chặt thôn linh kiếm, thuận thế hướng phía trước bắn nhanh mà đi. "Lao ra hỏa, cút cho ta." Hàn Băng gầm hét, điên cuồng một phát, đâm ra một thương. "Trảm." Bạch Uyên quát lạnh, kèm theo một tiếng to rõ kiếm minh, một đạo kinh thiên kiếm mang màu trắng phá không mà ra, tựa như bạch hồng có nhật, những nơi đi qua, không gian đều bị một phân thành hai. "Bành!" Một tiếng bạo hưởng, kinh khí nổ tung, năng lượng văng khắp nơi, không gian phá toái. Phốc, một ngụm máu trụ phun ra, Hàn Băng thân hình run lên, bay ngược mà ra. Nguyên bản, Bạch Uyên thực lực ngay tại Hàn Băng phía trên, bất quá phía trước là lấy một địch hai, mới rơi vào hạ phòng, hơn nữa Hàn Băng vừa mới bị huyết yêu kích thương, tự nhiên càng không phải là Bạch Uyên đối thủ. Đáng chết. Hàn Băng sắc mặt ngưng lại, thương thế tăng thêm, khiến cho hắn bị phẫn nộ làm cho hôn mê lý trí thanh tỉnh chút, mắt thấy tình thế không ổn, quay người liền hướng một phương hướng khác chạy trốn. Nhưng Bạch Uyên há sẽ bỏ qua hắn, thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Bá. Lâm Tiêu đạp chân xuống, sau lưng cánh chim lập lòe, tốc độ bạo tăng, hóa thành một vòng thanh sắc lưu quang, mấy cái thời gian hô hấp, liền ngăn cản Hàn Băng đường đi. "Lan đi." Hàn Băng hét to, một thương quét ra, cường đại thương mang quét ngang mà ra. Thiên tỏa huyết trảm. Lâm Tiêu một kiếm chém ra, một cỗ kim sắc quang mang bạo dũng mà ra. "Vành!" Kèm theo một tiếng vang thật lớn, năng lượng nổ tung, kinh khí cuồn cuộn, Lâm Tiêu thân hình chấn động, hướng phía sau lùi gấp, trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn. Mặc dù Hàn Băng bị thương, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù Lâm Tiêu một kích toàn lực, cũng vẫn là ngăn không được Hàn Băng. Nhưng Lâm Tiêu mục đích đã đạt đến, bởi vì lúc này, Bạch Uyên đã đuổi theo. Một đạo kinh thiên kiếm mang màu trắng lại lần nữa chém tới, trực chỉ Hàn Băng. "Đáng chết, ta với ngươi liều mạng." Hàn Băng hét giận dữ, quay người một thương quét ra. Kèm theo một tiếng bạo hưởng, Hàn Băng thổ huyết bay ngược mà ra. Bạch Uyên thừa cơ truy kích, không cho Hàn Băng bất luận cái gì thở dốc chỗ trống, trường kiếm trong tay huy động liên tục, kèm theo liên tiếp kiếm minh, tựa như đòi mạng âm phủ đồng dạng, từng đạo kiếm mang liên tiếp chém ra, bao phủ Hàn Băng. Cứ việc Hàn Băng kiệt lực ngăn cản, nhưng cũng bèn bèn giữ vững được mười mấy cái hô hấp, cuối cùng bị kiếm mang xé rách. Mà đổi thành một bên, Huyết Yêu đang chậm rãi dậm chân mà đến, tại trên tay của nó, nâng một bộ thi cốt, chính là cái kia Chu Hồng Sơn thi thể. Cùng lúc đó, bốn phía Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông đệ tử, sớm đã dọa đến linh hồn rẽ run, từng cái liều mạng chạy trốn. Chương 3402, đối chọi gay gắt. Chương 3402, đối chọi gay gắt. Hưu. Lâm Tiêu ngón tay đưa ra, lại đem Chu Hồng Sơn nạp giới lấy đi. Thân là Thương Phong Đại Lục đỉnh tiêm cao thủ, lại là hai thế lực lớn tông chủ, hai người trong nạp giới, khẳng định có không thiếu đồ tốt. Lâm Tiêu, không nghĩ tới ta lao đầu tử này sinh thời còn có thể gặp được ngươi. Bạch Uyên đi tới, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bạch Thúc, đã lâu không gặp. Lâm Tiêu cũng đi tới, mặt lộ vẻ vui mừng, còn có chút kích động, nói đến, từ lúc trước đây hắn từ Thánh Hoàng cùng trong địa lao cứu ra phụ thân, cùng Bạch Uyên cùng phụ thân từ biệt chính là mấy năm. Mấy năm này, hắn đầu tiên là gia nhập Vạn Huyết Tông, sau đó lại tới Thanh Vân Đại Lục, nhìn như ngắn ngủi mấy năm, hắn đã trải qua quá nhiều, cũng đã trưởng thành rất nhiều, bây giờ hồi tưởng lại, thật đúng là bùi ngùi mãi thôi. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng may mắn không thôi, cũng may hắn tới kịp thời, nếu là tới trễ một chút nữa, chỉ sợ Bạch Uyên sẽ rất nguy hiểm, cuối cùng, hắn vẫn là hoàn thành phụ thân giao phó. Mấy năm không thấy, tiểu tử ngươi thực lực tăng lên không thiếu a. Bạch Uyên vô vỗ Lâm Tiêu bả vai, gật đầu một cái, cười nói. Bạch Uyên không nghĩ tới, thời gian mấy năm, trước đây cái kia còn rất non nớt thiếu niên, đã trưởng thành đến bây giờ như vậy, không chỉ có thực lực đột nhiên tăng mạnh, còn đã thức tỉnh đế cấp ngũ phẩm huyết mạch, cái này tốc độ phát triển, so với bên trên linh giới những cái được gọi là thiên tiêu, cũng là không thua bao nhiêu. Sở Phong, ngươi có một cái hảo nhi tự a, tin tưởng không cần bao lâu, ta cùng hắn sẽ đi tìm ngươi. Trong lòng Bạch Uyên cảm thán nói. Bạch Thúc, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lâm Tiêu hỏi. Là như vậy, Bạch Uyên đem sự tình chân tướng nói cho Lâm Tiêu, sau đó hỏi, đúng, Sở Phong hắn đi tìm ngươi sau thế nào? Cha hắn bị linh giới người mang đi, là chiến thần gia tộc người. Lâm Tiêu nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, nói chuyện đồng thời, nắm đấm của hắn không khỏi nắm chặt, trước đây chẳng cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Hừ, cha ngươi hắn vì chiến thần nhất tộc không biết lập được bao nhiêu công lao, lại nhận được đãi ngộ như vậy, Sở Giang đám người kia thật sự là đáng chết. Bạch Uyên nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Sở Giang? Lâm Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc, Bạch Thúc, Sở Giang là ai? Là cha ngươi huynh đệ, thân huynh đệ, trước đây nếu không phải Sở Giang hãm hại cha ngươi cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế, những cái kia bắt đi cha ngươi người, cũng đều là Sở Giang thủ hạ. Bạch Uyên lạnh lùng nói, tính toán, những chuyện này, ngươi bây giờ còn không cần biết, chờ ngươi thực lực đầy đủ, chúng ta liền đi bên trên linh giới, đến lúc đó, ngươi liền đều biết rõ ràng. Đúng, con yêu thú kia là đột nhiên, Bạch Uyên ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên thân Huyết Yêu, nghi ngờ nói. Cái kia Huyết Yêu, là từ trên linh giới xuống, nghe nói là bởi vì bên trên linh giới một hồi đại chiến, sinh ra vết nứt không gian, đưa nó truyền đến phía dưới linh giới, nói đến, giống như bởi vì trận đại chiến kia đi tới phía dưới linh giới rất nhiều người. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ nói, trước đây Thánh Linh Thành, còn có huyết ma trong bí cảnh huyết ma, cũng là bị vết nứt không gian truyền tống xuống, hắn ngờ tới, lần này linh giới, chắc chắn còn có không ít đến từ bên trên linh giới sinh linh, phân bố tại cái nào đó đại lục một nơi nào đó. Bên trên linh giới. Bạch Uyên nhíu mày, đột nhiên ánh mắt lóe lên, trên mặt đầy băng lãnh chi ý, chẳng lẽ, nó là thị huyết nhất tộc? Phía trước, Bạch Uyên cũng cảm giác được, cái này huyết yêu khí tức trên thân có chút quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không xác định, thẳng đến trên Lâm Tiêu nói đối phương đến từ linh giới thời điểm, Bạch Uyên đột nhiên nghĩ tới, loại khí tức này, rõ ràng là bên trên linh giới một lớn tà ác chủng tộc, thị huyết nhất tộc khí tức. Không tệ, ta là thị huyết nhất tộc người, có gì chỉ giáo? Huyết yêu chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói, trong giọng nói tựa hồ ẩn chứa mấy phần sắc bén chi ý. Bạch Uyên lông mày nhíu một cái, nhìn chằm chằm Huyết Yêu, trong mắt lánh mang lấp lóe, thị huyết nhất tộc, giết hại sinh linh, vì tăng cao thực lực, không biết tàn sát bao nhiêu chủng tộc, đụng tới thị huyết nhất tộc người, ta bình thường đều sẽ chém hết giết sạch. Phải không? Vậy ngươi không ngại thử xem? Huyết Yêu hai mắt híp lại, trên người yêu khí dâng lên. Mà Bạch Uyên thì nắm chặt kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một vòng phong mang. Mắt thấy hai người này liền muốn giao thủ, Lâm Tiêu vội vàng ngăn tại chính giữa hai người, đừng động thủ, tất cả mọi người là chính mình người, chính mình người. Lâm Tiêu, thị huyết nhất tộc cũng là đại gian đại ác hạng người, trời sinh tính hung tàn, tuyệt đối đừng tin tưởng nó. Bạch Uyên trầm giọng nói, lao ra hỏa, nếu không phải ta, ngươi sớm mất mạng, ngươi không cảm ơn tại ta thì cũng thôi đi, còn chửi với ta. Huyết Yêu lạnh lùng nói. Chương 3403, tinh quáng. Chương 3403, tinh quáng. Hử, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ngươi, ai? Bạch Thúc, Bạch Thúc, ngươi đừng nói trước. Lâm Tiêu vội vàng nói, miễn cho hai người mâu thuẫn trở nên gay gắt, chật quét cái kia Huyết Yêu một mắt, ở đây không sao, ngươi trở về đi. Lão gia hỏa, ngươi tốt nhất bao ở chính ngươi miệng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Huyết Yêu lạnh lùng quét Bạch Uyên một mắt, chợt hóa thành một vòng huyết quang, tiến nhập Hỗn Độn Tháp. Nghiên xúc, nếu không phải thực lực của ta không có khôi phục, ngươi đã sớm hồi phi yên diệt. Bạch Uyên hừ lạnh nói, chợt nhìn về phía Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, ngươi là thế nào cùng nó xen lẫn trong cùng nhau? Là như vậy, Lâm Tiêu cũng không có bất luận cái gì che lấp, đem liên quan tới Huyết Yêu sự tình nói ra. Thì ra là thế, đích xác, cái này Huyết Yêu trước mắt đối ngươi trợ giúp rất lớn, có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối không nên tin tưởng nó, thị huyết nhất tộc gia hỏa, cũng là ăn người không nhà xương đồ vật. Ta lúc đầu chỗ gia tộc cũng bị hại nặng nề. Nghe vậy, Bạch Uyên gật đầu một cái, đối với Lâm Tiêu cùng thị huyết nhất tộc yêu thú hợp tác, hắn mặc dù có chút phản cảm, nhưng cũng biết rõ đây là biện pháp không có cách nào, hắn tin tưởng Lâm Tiêu có chính mình phân tích.
"Đúng, Lâm Tiêu, nơi này dưới mặt đất còn cất giấu số lớn tinh quáng, ngươi đi theo ta." Nói xong, Bạch Tuyên mang theo Lâm Tiêu đi tới một chỗ cái hố phía trước. Phía dưới này chính là tinh quáng chỗ. Nói xong, Bạch Tuyên trực tiếp nhảy đi vào, Lâm Tiêu cũng nhảy xuống theo. Cái hố cũng không sâu, chỉ có mấy chục trượng mà thôi, bên trong tối như mực một mảnh.
"Ông."
Cái hố bên trong đột nhiên sáng lên, đã thấy Bạch Tuyên cầm trong tay một cái dạ quang châu, hào quang sáng chói, trong nháy mắt chiếu rọi một phe này không gian. Đó là, đột nhiên, Lâm Tiêu con mắt trợ to, không chớp mắt nhìn về phía trước. Đã thấy phía trước là một tòa núi nhỏ, cả tòa tiểu sơn tại dạ quang châu chiếu rọi chiếu lấp lánh, cẩn thận nhìn lên, cả tòa tiểu sơn đều là do từng khối tinh thạch cấu thành, những thứ này tinh thạch đóng ánh trong suốt, mặt ngoài lưu chuyển một tầng đậm đà quang huy, tản mát ra mãnh liệt năng lượng khí tức.
Nguyên tinh.
Lâm Tiêu nhịn không được hô lên âm thanh, những thứ này tinh thạch chính là nguyên tinh, mặc dù vừa mới nghe Bạch Tuyên nói qua, nhưng tận mắt nhìn thấy, trong lòng của hắn vẫn là không khỏi cảm thấy rung động. Phải biết, đây cũng không phải là mấy khối, mấy trăm khối, thậm chí mấy ngàn khối nguyên tinh, đây chính là một tòa tinh quáng, một tòa nguyên tinh tiểu sơn. Cái này tinh quáng còn chưa hoàn toàn khai quật ra, ước chừng 1-3 độ cao, còn giấu ở dưới mặt đất, thô sơ giản lược đoán chừng, ít nhất cũng có mười mấy vạn khối nguyên tinh. Tinh quáng một góc bị đào rỗng, giống như bị người cắn một cái, đại khái chiếm cứ cả tòa quặng mỏ một năm, rõ ràng là Bạch Tuyên hơn một năm này tiêu hao. Nhiều như vậy nguyên tinh, cái này đắc lực bao lâu mới có thể sử dụng xong a? Lâm Tiêu nhịn không được cảm thán, cũng rốt cuộc minh bạch, khó trách Băng Nguyệt Tông cùng Chấn Thiên Quyền Tông phái người ở đây trông coi hơn một năm, cũng không tiếc phải lấy được tòa này quặng mỏ, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Thanh Vân Đại Lục bất kỳ một thế lực nào nhìn thấy mà nói, cũng tuyệt đối sẽ điên cuồng. Còn không chỉ chừng này đâu. Lúc này, Bạch Tuyên đột nhiên nói,
không chỉ chừng này.
Lâm Tiêu khẽ giật mình, đi theo ta. Bạch Tuyên cầm dạ quang châu, hướng phía trước mà đi, Lâm Tiêu đi theo một bên. Không bao lâu, hai người đi qua tòa này tinh quáng, ước chừng mấy chục mét sau, Bạch Tuyên đột nhiên dừng lại, mắt nhìn phía trước. Cái kia, đó là Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào phía trước, con ngươi đột nhiên co rụt lại, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy phía trước, đồng dạng là một tòa núi nhỏ, không, chuẩn xác mà nói, là một gò núi nhỏ, so vừa rồi tinh quáng nhỏ hơn rất nhiều, nhiều lắm là cũng liền một năm. Bất quá, đây cũng không phải là một tòa tinh quáng, chỉ thấy ngọn núi nhỏ này bao mặt ngoài, lưu chuyển một tầng ánh sáng màu xanh lam nhạt, một cổ vô hình gợn sóng khuyết tán ra, phản phất trực kích linh hồn, nếu là hồn lực người bình thường, chỉ sợ tại chỗ lại biến thành đứa đần.
Hồn tinh.
Nửa ngày, Lâm Tiêu cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, khắp khuôn mặt là vẻ kinh dị.
Hồn tinh, tên như ý nghĩa, là chuyên môn dùng để bổ sung hồn lực tinh thạch, liền tương tự với có thể bổ sung nguyên khí nguyên tinh, bất quá so sánh dưới, hồn tinh so nguyên tinh càng thêm chân quý.
Hồn tinh bình thường là 9 cấp hồn văn sư thông dụng tài nguyên, bất quá cho dù tại trong 9 cấp hồn văn sư, hồn tinh cũng rất quý hiếm, liền xem như tại Vân Lam Châu đệ nhất lớn linh văn thế lực Huyền Thiên Thánh Tông bên trong, cũng chỉ có một số nhỏ trưởng lão có thể hưởng thụ được hồn tinh đãi ngộ, hơn nữa cũng sẽ không quá nhiều, nhiều lắm là một tháng cũng liền mấy trăm khối mà thôi. Mà ở trong đó, khoảng chừng mấy vạn khối hồn tinh.
Chương 3404, bên trên linh giới truyền thuyết chương 3404, bên trên linh giới truyền thuyết phát giác được Lâm Tiêu khoa trương biểu lộ, Bạch Tuyên cười nhạt một tiếng, phiến khu vực này ẩn chứa hiếm thấy địa linh chi khí, trải qua tuyết nguyệt mới dựng dục ra cái này hai đầu dưới mặt đất tinh quáng, một đầu nguyên tinh quáng mạch, một đầu hồn tinh quáng mạch, ta cùng Sở Phong cũng là đang đào móc nguyên tinh thời điểm, mới ngoài ý muốn phát hiện đầu này hồn tinh quáng mạch, ta nhớ được, ngươi là linh vũ song tu, lúc đó ta còn muốn lấy, đem những thứ này hồn tinh tặng cho ngươi, không nghĩ tới xảy ra chuyện về sau, bất quá bây giờ cũng giống vậy, những thứ này hồn tinh đều là của ngươi.
Cái này, đây cũng quá nhiều.
Lâm Tiêu nhịn không được nuốt nước miếng một cái, một bộ dáng chưa từng va chạm xã hội, bất quá cũng không thể nói như vậy, đổi lại bất kỳ người nào, cho dù là Tiêu Vân ngày qua, chỉ sợ cũng loại phản ứng này.
Tốt, chúng ta mau chóng đem những thứ này nguyên tinh cùng hồn tinh lấy đi, thương lượng lại một chút tiếp xuống hành động.
Bạch Tuyên nói.
Hảo.
Lâm Tiêu gật đầu một cái, hai người lập tức bắt đầu thu hoạch những thứ này tinh quáng.
Chỉ thấy Lâm Tiêu tay nâng kiếm rơi, từng đạo kiếm khí bay ra, tòa này hồn khoáng càng ngày càng nhỏ, hóa thành một khối khối tiêu chuẩn hình vuông tinh khối, thu vào nạp giới.
Một bên khác, Bạch Tuyên cũng tại cắt chém nguyên tinh khoáng mạch, bất quá nguyên tinh tương đối nhiều, khi Lâm Tiêu cắt chém hoàn hồn khoáng sau, cũng tới trợ giúp.
Không bao lâu, hai đầu tinh quáng đều bị lấy đi, biến thành mấy vạn khối hồn tinh cùng mười mấy vạn khối nguyên tinh.
Tiếp lấy, hai người nhanh chóng rời đi ở đây.
Thương Phong Đại Lục, nào đó ngọn núi trên đỉnh.
Bạch Thúc, cũng không biết cha ta bây giờ tại bên trên linh giới thế nào.
Lâm Tiêu chau mày, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng.
Yên tâm, đám người kia vì nhận được liên quan tới chư thần mộ địa tin tức, chắc chắn không dám cầm cha ngươi như thế nào. Bạch Tuyên vỗ xuống Lâm Tiêu bả vai, trầm giọng nói, mà cha ngươi chắc chắn cũng biết điều ấy, chỉ cần hắn không nói, những người kia cũng không dám động đến hắn.
Bạch Thúc, cái kia chư thần mộ địa đến cùng là cái gì?
Lâm Tiêu nói ra trong lòng từ xưa đến nay nghi vấn, hắn không chỉ một lần nghe qua cái tên này, nhưng vẫn luôn không rõ ràng cái tên này hàm nghĩa, đó tựa hồ là một chỗ, nhưng đến cùng là dạng gì chỗ, vậy mà khiến cho chiến thần gia tộc, bao quát huyết kiếm đường người đều như vậy tính toán mọi cách muốn biết.
Chư thần mộ địa, ai, đó là một cái truyền thuyết xa xưa, bên trên linh giới truyền thuyết cổ xưa. Bạch Tuyên thấp giọng thở dài, đạo, nghe đồn, thần ma lượng giới từng phát sinh qua đại chiến, vì phong ấn ma giới sứ đồ, thần giới mở ra thời không chi môn, khiến cho đồ phong cấm ở hư vô không gian, nhưng thời không chi môn mở ra thời điểm, sẽ dẫn đến thời không rối loạn, lúc xuất hiện khoảng không loạn lưu, một chút thần giới sứ giả
không cẩn thận bị cuốn vào trong thời không loạn lưu, chẳng
biết đi đâu. Nghe đồn, trong đó một chút thần giới sứ giả bị thời không loạn lưu cuốn vào đến bên trên linh giới, bất quá tại thời không loạn lưu tiêu hao phía dưới, những thứ này thần giới sứ giả đã thoát thoát, cũng không biết tự mình tới đến địa phương nào, lúc sắp chết, những sứ giả này hội tụ đến cùng một chỗ, đem riêng phần mình chuyển thừa phong tồn, chờ đợi người hữu duyên tới kế thừa. Những sứ giả này tử vong chỗ, cũng bị bọn hắn hợp lực phong tàng đứng lên, cần thủ đoạn đặc thù mới có thể mở ra, nơi này liền kêu là chư thần mộ địa. Nói xong, Bạch Huyên ánh mắt nóng nhìn phương xa, tựa hồ lâm vào lâu dài trong hồi ức. Thì ra là thế. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, thì ra chư thần mộ địa chính là những cái kia thần giới sứ giả tử vong chi địa, bất quá, cái này nếu là truyền thuyết, chư thần mộ địa thật tồn tại sao? Ta cũng không quá xác định, cái này truyền thuyết tại thượng linh giới lưu truyền đã lâu, không có người biết thật giả, có người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, phí hết tâm huyết tìm kiếm, có người thì chỉ coi là một cái tin đồn, không để bụng. Bạch Huyên trầm giọng nói, cái kia cha ta, hắn làm sao biết liên quan tới chư thần mộ địa tin tức? Lâm Tiêu hỏi. Bởi vì trước kia cha ngươi tại thượng linh giới, tại trên đường một lần thi hành nhiệm vụ, trong lúc vô tình tiến nhập một chỗ không gian, khi hắn sau khi đi ra, thực lực tăng nhiều, không chỉ có đã thức tỉnh trí tôn huyết mạch, còn chiếm được cực kỳ cường đại võ kỹ, thế là một số người ngờ tới, cha ngươi hắn đi qua chư thần mộ địa, mặc dù không được đến thần sứ truyền thừa, nhưng chắc chắn cũng là lấy được một vài chỗ tốt. Bạch Tuyên nói, cái kia cha ta, nói thế nào? Ta cũng hỏi qua cha ngươi, nhưng hắn nói, bởi vì một chút nguyên nhân, bí mật này hắn không thể lộ ra, ta cũng không có để ý. Nhưng đối với một chút một mực tại đau khổ tìm kiếm chư thần mộ địa mà nói, đây cũng là một cái được không dễ hy vọng, thế là rất nhiều người đều để mắt tới cha ngươi, trong đó liền bao quát đại bá của ngươi Sở Giang. Nói xong, Bạch Huyên sâu hít một hơi, nắm đấm không khỏi nắm chặt, dường như là nhớ tới không vui đổ vỡ. Cái này chư thần mộ địa, thật sự có như vậy hấp dẫn người sao? Đó là đương nhiên, cho dù là bên trên linh giới những cái kia đỉnh tiêm gia tộc thế lực, rất nhiều đều đặc biệt thành lập một cỗ lực lượng, dùng để truy tra chư thần mộ địa tung tích, nghe đồn nếu là tìm được chư thần mộ địa, nhận được thần sứ truyền thừa, liền có cơ hội trở thành liền cái kia vô thượng chi cảnh, thần cảnh, trưởng khống lực lượng của thần, thậm chí có cơ hội đi đến thần giới. Bạch Tuyên nói chuyện đồng thời, trong mắt của hắn cũng cảm thấy hiện ra một tia hướng tới, bất quá cái kia chư thần mộ địa đến cùng có tồn tại hay không, đều vẫn là ẩn số đâu. Chương 3405, thăng cấp. Chương 3405, thăng cấp chẳng thể trách, nhiều người như vậy đều đối cái này chư thần mộ địa nhìn chằm chằm, thần cảnh, thật tồn tại sao? Lâm Tiêu tự lẩm bẩm, thần chữ này, tại trong ấn tượng của hắn, vẫn luôn tồn tại ở truyền thuyết thần thoại ở trong, trên đời này là có hay không có thần, hắn cũng không biết. Đúng, Lâm Tiêu, thực lực ngươi bây giờ, chắc có thánh cảnh ngũ trọng a. Lúc này, Bạch Tuyên lấy lại tinh thần, liếc Lâm Tiêu một cái. Ân, ta bây giờ còn chỉ là thánh cảnh nhất trọng tu vi, bất quá bằng vào đế cấp ngũ phẩm huyết mạch võ kỹ, lại thêm thượng đẳng thánh thể, cùng với thần giai bảo khí, có thể đánh giết thông thường thánh cảnh ngũ trọng. Lâm Tiêu gật đầu. Không hổ là Sở Phong nhi tử, coi như tại thượng linh giới, có thể tại thánh cảnh vượt tứ cấp mà chiến, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lấy thiên phú của ngươi, đợi một thời gian, tuyệt đối có thể tại thượng linh giới chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Bạch Tuyên thỏa mãn gật đầu một cái, ngươi bây giờ thôn linh quyết đã tu luyện tới đệ cửu trọng đi. Ân, thôn linh quyết đến đệ cửu trọng đã rất lâu rồi, đúng mấy thúc, tại ta đem thôn linh quyết tu luyện tới đệ cửu trọng thời điểm, trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo tin tức, nói cái này thôn linh quyết là trúc cơ tiên, còn có tiến giai thiên thôn tiên quyết. Lâm Tiêu mắt sáng lên, đạo, trước đây thật lâu, thôn linh quyết đã đến đệ cửu trọng, theo Lâm Tiêu tu vi tăng lên, cái này thôn linh quyết sự giúp đỡ dành cho hắn cũng dần dần giảm nhỏ. Đương nhiên, so với những công pháp khác, cái này thôn linh quyết vẫn là cấp cao nhất tồn tại, vùng những công pháp khác mấy con phố, nhưng so với phía trước, hiệu suất đích xác giảm xuống rất nhiều. Quả nhiên ngươi đã biết, không tệ, thôn linh quyết chỉ là trúc cơ thiên, còn có tiến giai thiên thôn thiên quyết, là so thôn linh quyết càng lịch thiên công pháp, bất quá, cái này thôn thiên quyết chia làm thượng hạ hai quyển, ta cũng chỉ có thượng quyển mà thôi, cái này thôn linh quyết, còn có thôn thiên quyết quyển hạ, cũng là năm đó ta tại thượng linh giới một chỗ trong di tích lấy được Bạch Tuyên nói, mà cái này thôn thiên quyết quyển hạ, liền giấu ở trong thôn linh kiếm. Thôn linh kiếm. Lâm Tiêu khẽ giật mình, liếc mắt nhìn kiếm trong tay. Không tệ, chỉ cần thôn linh kiếm khôi phục lại thần giai, thôn thiên quyết tin tức liền sẽ tự động quán thâu đến trong đầu của ngươi, còn kèm thêm một bộ siêu thần cấp kiếm kỹ. Bạch Tuyên nói, bất quá xem ra, ngươi cái này thôn linh kiếm còn chưa đạt đến thần giai. Khu cụ Lâm Tiêu ho khan đồng thành, đạo, ngài nếu là không để cập tới, ta đều nhanh quên vụ này, mấy năm này tinh lực của ta đều đặt ở trên để thăng huyết mạch cùng tu vi, cái này thôn linh kiếm nhất thiết phải hấp thu linh hồn lực mới có thể để thăng, ta cũng không có tận lực đi tìm qua. Rất bình thường, một người tinh lực trung quy là có hạn, không có khả năng toàn phương diện đều để thăng, sơ sẩy rất bình thường. Bạch Tuyên nói, bất quá, ngươi bây giờ trên tay có không ít hồn tinh, hoàn toàn đầy đủ thôn linh kiếm thăng cấp, đến lúc đó, thần giai kiếm, nguyên bộ siêu thần cấp kiếm kỹ, còn có thôn thiên quyết, ngươi liền đều được. Đúng a, suýt nữa quên mất hồn tinh. Lâm Tiêu vỗ đầu một cái, cười nói, những cái kia hồn tinh, không chỉ có thể dùng đến để thăng hồn lực, cũng có thể để cho thôn linh kiếm thôn phệ thăng cấp. Đi thôi, tìm một chỗ an tĩnh, ngươi trước tiên đem thôn linh kiếm thăng cấp. Bạch Tuyên nói. Ân. Hai người thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này, đi tới một chỗ địa phương bí ẩn. Lâm Tiêu tay vừa lộn, số lớn hồn tinh xuất hiện, chồng chất ở bên cạnh, sau đó lại lấy ra thôn linh kiếm. Ông mới vừa xuất hiện, thôn linh kiếm liền rung rung, tựa hồ hưng phấn không thôi. Tiếp lấy, thôn linh kiếm quang mang lấp lánh, một cỗ thôn vệ chi lực lan tràn ra, bao phủ lại hồn tinh. Theo thời gian trôi qua, bên trong những hồn tinh này hồn lực không ngừng mà bị nuốt linh kiếm thôn vệ, vẹn vẹn không đến mấy phút công phu,
hơn ngàn khối hồn tinh liền bị hút khô, nguyên bản tản mát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt hồn tinh, đã biến thành thông thường màu xám tảng đá, không còn một tia hồn lực ba động. Lại đến, Lâm Tiêu tay vừa lộn, lần này lấy ra mấy ngàn khối hồn tinh, cùng thôn linh kiếm thôn phệ. Sau mười mấy phút, những thứ này hồn tinh đều bị hút xong, nhưng thôn linh kiếm vẫn là không có thăng cấp dấu hiệu, bất quá trên thân kiếm tia sáng tựa hồ càng chói mắt. Sau một khắc, Lâm Tiêu trực tiếp lấy ra một vạn khối hồn tinh. Ông, trong bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua, mắt thấy cái này một vạn khối hồn tinh cũng muốn bị hút xong. Cái này tiêu hao cũng quá lớn a. Lâm Tiêu khỏe miệng co giật phía dưới, cái này thôn linh kiếm, đơn giản giống như là một động không đáy, hắn biết rõ hồn tinh có nhiều quý hiếm, nguyên bản còn muốn lưu thêm một chút dùng để thăng linh văn chi đạo, bất quá bây giờ xem ra, còn không biết muốn đầu nhập bao nhiêu hồn tinh. Bất quá vì cầm tới thôn thiên quyết, đem thôn linh kiếm thăng cấp đến thần giai, Lâm Tiêu cũng không lo được những thứ này, mắt thấy hồn tinh lại muốn dùng xong, Lâm Tiêu đang muốn lấy thêm ra một chút. Chương 3406, thôn thiên quyết chương 3406, thôn thiên quyết ông. Đúng lúc này, một tiếng to rõ kiếm minh vang lên, thôn linh kiếm đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, chợt hóa thành một vòng kiếm quang, phóng lên trời, quang mang đại thịnh, một cỗ cường thịnh kiếm uy tuôn trào ra, trong chốc lát, phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian rung động không thôi. Đây là muốn thăng cấp. Lâm Tiêu con ngươi co rụt lại, nhìn về phía quang mang lấp lánh thôn linh kiếm, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Ông, kèm theo một tiếng kinh thiên kiếm minh, thôn linh kiếm kia sáng tăng gọn, chói mắt cường quang trong nháy mắt bao phủ ra, tràn ngập một phe này không gian, khiến cho Lâm Tiêu không khỏi nhắm mắt lại. Thật cường liệt năng lượng. Mặc dù nhắm mắt lại, Lâm Tiêu lại cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng đang tại phóng thích, phản phất hùng sư ngủ say thức tỉnh. Giống. Trong lúc đó, một tiếng kinh thiên hồng khiếu vang lên, thanh chấn thiên địa, khiến cho Lâm Tiêu tâm đều không khỏi run một cái, thầm than thật là khủng khiếp uy áp. Cùng lúc đó, cách đó không xa đang ngồi xếp bằng Bạch Uyên, đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười, xem ra tiểu tử kia thành công. Hồng khiếu âm thanh thông thiên địa, phản phất một phe này không gian đều muốn bị chấn vỡ, Lâm Tiêu không khỏi che lỗ tai, lông mày nhăn lại, thể nội huyết khí đều sôi trào, tim đập loạn, sắc mặt đỏ lên, phản phất mạch máu đều phải vỡ ra. Cũng may hai cái hô hấp sau, âm thanh đột nhiên tiêu thất, khiến cho Lâm Tiêu âm thầm thở dài một hơi. Bá. Đúng lúc này, đen như mực trong đầu, một vòng huyết hồng chi quang đột nhiên nở rộ, nhìn chăm chú nhìn lên, cái kia càng là một đôi đỏ thâm con mắt, giấu ở trong bóng tối, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cơ thể của Lâm Tiêu bỗng dưng run lên, chỉ cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo, giống như là bị tử thần để mắt tới, liền tâm tạng phảng phất đều ngừng nhảy lên. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, đôi mắt này liền biến mất. Lâm Tiêu đột nhiên mở to mắt, há mồm thở dốc, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trái tim phù phù cuộn loạn. Cặp mắt kia cho người lực gáp bách quá mạnh, phản phất là một cái vực sâu không đáy, muốn đem ngươi thôn phệ, bao phủ, hơn nữa ngươi còn không cách nào chống cự, loại này tuyệt vọng mà cảm giác vô lực, Lâm Tiêu cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm. Mà lúc này, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy thôn linh kiếm mặt ngoài kia sáng đang từ từ thu liễm, cuối cùng tụ hợp vào trong thân kiếm. Lâm Tiêu tiện tay một chiêu, thôn linh kiếm lập tức bay lượn mà đến, lơ lửng ở trước mặt hắn, một cỗ huyền diệu ba động khuyết tán mà ra, chính là thần giai bảo khí đặc hữu ba động. Cuối cùng thăng cấp. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, vừa nắm chặt thôn linh kiếm, nhất thời một cỗ tin tức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Thôn thiên quyết, thôn linh quyết tiến giai thiên, nắm giữ so thôn linh quyết cường đại hơn thôn vệ, luyện hóa chi lực, thông qua tại thể nội ngưng kết một tôn thôn thiên lâu có thể nuốt thiên địa vạn vật, để bản thân sử dụng rất nhanh. Liên quan tới thôn thiên quyết giới thiệu kết thúc, khiến cho Lâm Tiêu trong mắt tinh quang chớp liên tục. Đây chính là thôn thiên quyết sao? Có thể nuốt thiên địa vạn vật, trước tiên phải ở thể nội ngưng kết một tôn thôn thiên lô. Mà đúng lúc này, lại một cỗ tin tức xuất hiện. Siêu thần cấp kiếm kỹ, kiếm ảnh tránh. Trong nháy mắt, nhân kiếm hợp nhất, lấy tốc độ siêu cao di động, bộc phát ra kinh người lực phá hoại, làm cho địch nhân trở tay không kịp, nhất kích mất mạng rất nhanh. Kiếm ảnh tránh tin tức cũng giới thiệu xong xuôi. Siêu thần cấp kiếm kỹ, kiếm ảnh tránh, thôn linh quyết đột phá đến thần giai sau mở khóa cuối cùng một môn kiếm kỹ. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn bây giờ đang cần một môn siêu thần cấp kiếm kỹ, kiếm ảnh này tránh ra phát hiện thực sự kịp thời. Lâm Tiêu, chúc mừng ngươi thành công thăng cấp thôn linh kiếm. Lúc này, Bạch Uyên đi tới, cười nói: Bạch thúc, vừa rồi thôn linh kiếm thăng cấp cho tới khi nào xong thôi? Ta nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ, đúng hay không? Bạch Uyên tựa hồ đã sớm biết Lâm Tiêu muốn nói gì, cười nhạt nói: Đúng, đó là cái gì? Lâm Tiêu bội hỏi. Kia hẳn là thôn linh kiếm khí linh. Khí linh? Đó là cái gì khí linh? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Cái này ta cũng không rõ lắm. Bạch Uyên lắc đầu nói, trước kia ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được cái này thôn linh kiếm, lúc đó nó là thần giai thượng phẩm cấp độ, ngay từ đầu cầm tới nó thời điểm ta cũng bị bên trong khí linh sợ hết hồn, ta suy đoán nó hẳn là một loại nào đó viễn cổ hung thú các loại khí linh, đáng tiếc sau đó ta cũng vẹn vẹn lấy được nó một nửa tán thành. Một nửa tán thành? Không tệ, ngươi hẳn phải biết thần giai bảo khí đều tồn tại khí linh, muốn đem thần giai bảo khí uy lực toàn bộ phát huy ra, liền muốn nhận được khí linh tán thành, để nó thừa nhận ngươi làm chủ nhân của nó, nhân khí hợp nhất mới có thể đem thần giai bảo khí phát huy đến cực hạn. Trước kia ta nằm cái này thôn linh quyết khắp nơi chinh chiến, đáng tiếc cũng không hoàn toàn đạt được nó tán thành, bất quá nguy nan trước mắt nó đều sẽ giúp ta. Bạch Uyên gật đầu nói. Chương 3407, chín cấp linh vân sư. Chương 3407, chín cấp linh vân sư. Bây giờ thôn linh kiếm mặc dù thăng cấp, bất quá cũng chỉ là thần giai hạ phẩm mà thôi, cái này thôn linh kiếm cao nhất cấp bậc là thần giai thượng phẩm, bất quá tuy nhiên làm sao, bất quá ta cảm giác cái này thôn linh kiếm cũng không chỉ là thần giai bảo khí, bởi vì bên trong khí linh rất mạnh. Trước kia ta tại thượng linh giới giao đấu một đám đế cảnh cường giả, nhờ có khí linh bộc phát, ta mới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của ta, từ đầu đến cuối, ta đều chưa từng thấy khí linh này chân diện mục, hiện tại là thôn linh kiếm chủ nhân, ta biết liên quan tới thôn linh kiếm đồ vật cũng đều nói cho ngươi biết, còn lại, liền dựa vào chính ngươi đi khám phá." Bạch Tuyên trầm giọng nói, nói xong, hắn không khỏi lòng sinh cảm khái, cho tới bây giờ, hắn mới xem như đem thôn linh kiếm hoàn toàn giao cho Lâm Tiêu, hơn nữa hắn trong cõi u minh có một loại trực giác, cái này thôn linh kiếm tại Lâm Tiêu trên tay, tương lai sẽ phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn, có thể được đến cái kia khí linh tán thành cũng nói không chừng. "Bạch Thúc, vậy chúng ta khi nào đi bên trên linh giới?" Lâm Tiêu hỏi. "Đừng có gấp, đi bên trên linh giới tương đối phức tạp, đầu tiên, ngươi phải có đầy đủ thực lực, bằng không thì coi như đi bên trên linh giới, có thể còn không có tìm được phụ thân ngươi, hai chúng ta liền không có mạng, bên trên linh giới cao thủ rất nhiều, thánh cảnh khắp nơi có thể thấy được, đế cảnh cường giả cũng không ít, chúng ta nhất thiết phải trước tiên tăng lên tới thực lực nhất định, lại đi bên trên linh giới, dạng này tương đối an toàn." Bạch Tuyên nói. "Bây giờ thôn linh kiếm đã thăng cấp, ngươi trước tiên tu luyện thôn thiên quyết, còn có những vũ khí khác, ta tại phụ cận hộ pháp cho ngươi, chờ ngươi sau khi tu luyện thành, ta lại nói cho ngươi chúng ta bước kế tiếp hành động." Bạch Tuyên nói. "Ân." Lâm Tiêu gật đầu một cái, biết rõ Bạch Tuyên ý tứ, việc cấp bách là muốn tăng cao thực lực, không có đầy đủ thực lực, khác hết thể đều là nói xuông. Thế là Lâm Tiêu tiến vào hắc tháp tầng thứ hai, bắt đầu ở ngộ đạo dưới cây lĩnh hội thôn thiên quyết. Muốn tu luyện thôn thiên quyết, đầu tiên muốn đem thôn linh quyết tu luyện tới đệ cửu trọng, đây là điều kiện cơ sở, có cơ sở, phía sau hết thể thì dễ làm. Nửa tháng sau, Lâm Tiêu thành công tu thành thôn thiên quyết. Hắc tháp bên trong thời gian nửa tháng, ngoại giới kỳ thực chỉ trải qua một nửa. Chỉ thấy Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, khí tức quanh người phun trào, trong cơ thể hắn một tôn mơ hồ lô ảnh nổi lên, chính là thôn thiên lô. Cái này thôn thiên quyết tổng cộng có thất trọng, ta bây giờ chỉ là miễn cưỡng tu luyện đến đệ nhất trọng, tạo thành mơ hồ lô ảnh, tu luyện tới càng đằng sau, thôn thiên lô sẽ càng thêm ngưng thực, thôn phệ luyện hóa năng lực cũng biết tăng cường theo, nhất là cái này thôn thiên quyết còn có thể luyện hóa sinh linh. Lâm Tiêu trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, không tệ, cái này thôn linh quyết có thể luyện hóa sinh linh, nói một cách khác, mặc kệ là yêu thú vẫn là võ giả, hắn đều có thể luyện hóa, thông qua thôn thiên lô đem hắn chuyển hóa làm năng lượng tương ứng, nạp làm chính mình dùng. Thôn thiên quyết đệ nhất trọng đã sơ bộ tu thành, muốn đến đệ nhị trọng, đệ tam trọng đều cần một chút đặc thù thiên tài địa bảo, điểm này ngược lại là cùng thôn linh quyết rất giống nhau, bất quá muốn tìm những thứ này thiên tài địa bảo cũng không phải một sớm một chiều chuyện, rất nhiều thứ ta đều chưa nghe nói qua, bây giờ hay là trước tu luyện một chút võ kỹ a. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu đem tinh lực đặt ở trên võ kỹ. Một tháng sau, thiên cương kiếm chỉ kiếm ảnh tránh toàn bộ tu thành, siêu thần cấp võ kỹ không có lựa đợi phân chia, học xong chính là học được, đến nội võ kỹ uy lực chủ yếu vẫn là nhìn võ giả cơ sở thực lực, đương nhiên cùng là siêu thần cấp võ kỹ cũng có một chút khác nhau, giống Lâm Tiêu tu luyện thiên cương kiếm chỉ cùng kiếm ảnh tránh, tại trong siêu thần cấp võ kỹ đều xem như đỉnh tiêm mặt hàng. Lại qua nửa tháng, Lâm Tiêu tu thành thuấn ảnh bộ. Hắc tháp bên trong, Lâm Tiêu xoay chuyển ánh mắt nhìn sang một bên, nơi đó ngồi một cái cùng hắn hình dáng giống nhau ý hệt năng lượng thể, đúng là hắn phụ hồn. Chỉ thấy phụ hồn ngồi xếp bằng đang chuyên tâm tu luyện, tại trung quanh hắn chất đống số lớn hồn tinh, chỉ thấy phụ hồn mi tâm lập lòe, hai tay nắm hồn tinh, từng cỗ hồn lực từ hồn tinh bên trong chạy ra tràn vào thể nội. Cái này phụ hồn tự sinh thành vừa tới, vẫn tại hắc tháp bên trong chuyên tâm tu luyện linh văn chi đạo, mấy cái tháng trước cũng đã là cấp 8 thất phẩm linh văn sư, chỉ là đằng sau không có có thể bổ sung hồn lực linh vận, tốc độ tăng lên mới chậm lại. Bất quá bây giờ có số lớn hồn tinh, cái này phụ hồn không giờ khắc nào không tại đề thăng, lại thêm hồn châu tầm bổ, hồn hải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng quyết trương. Gần 2 tháng, phụ hồn đã đạt đến 9 cấp nhất phẩm, chính thức đưa thân 9 cấp linh văn sư hàng ngũ. Đương nhiên, phụ hồn cũng không có một mực tại hấp thu hồn tinh, mà là mỗi lần tăng một phẩm đều biết dừng lại một đoạn thời gian, khắc họa ký ức tương ứng đẳng cấp linh văn, nếu không tuyệt đối không chỉ 9 cấp nhất phẩm. Chương 3408, phong ấn phủ văn. Chương 3408, phong ấn phủ văn. Gần 2 tháng, tiêu hao 8000 khối hồn tinh, trừ bỏ thôn linh kiếm thăng cấp sử dụng hơn 1000 khối, ta còn thừa lại 3 vạn khối xung quanh hồn tinh, đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Lâm Tiêu nghĩ thầm. Kỳ thực, hắn bây giờ còn có thể tiếp tục để cho thôn linh kiếm thăng cấp, thế nhưng dạng mà nói, có thể tất cả hồn tinh đều sẽ dùng xong, cho dù dùng không hết cũng không thừa nổi bao nhiêu. Lâm Tiêu vẫn là có ý định đem lại bộ phận hồn tinh dùng tại trên để thăng hồn lực, mặc dù bây giờ linh văn chi đạo luận võ đạo rơi xuống rất nhiều, nhưng Lâm Tiêu tin tưởng, tương lai linh văn chi đạo nhất định sẽ có tác dụng lớn, linh vũ song tu, cái này cũng là ưu thế của hắn, mọi thứ muốn từ lâu dài suy nghĩ. Hơn nữa, Lâm Tiêu thật đúng là không quá muốn để cho thôn linh kiếm tiếp tục thăng cấp, chủ yếu là thôn linh kiếm bên trong khí linh có chút dọa người, vạn nhất thăng cấp, Lâm Tiêu chắc chắn càng khó khống chế. Ta bây giờ tuy là 9 cấp linh văn sư, nhưng trước mặt cơ sở kiên cố, có thể khắc họa 9 cấp tam phẩm linh văn. Lâm Tiêu vẫn nói nhỏ, chợt ánh mắt lóe lên, đúng, đạt đến 9 cấp linh văn sư sau, ta liền có thể tu luyện trường tiền bối đưa cho ta linh văn phong ấn thuật. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu vội vàng nhớ lại trong đầu liên quan tới cựu truyền phong thiên ấn tin tức. Cựu truyền phong thiên ấn, phong ấn linh văn, có thể thông qua khắc họa ra phong ấn phủ văn. Phong ấn phủ văn có thể kèm theo tại bất kỳ công kích nào bên trong, một khi bị phủ văn đánh trúng, phủ văn liền sẽ xâm nhập trong cơ thể đối phương, phong ấn lực lượng của đối phương. Phong ấn phủ văn có thể kèm theo tại trong công kích. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, đã như thế, chỉ cần đối phương bị hắn đánh trúng, cho dù không có thụ thương, cũng sẽ bị phong ấn phủ văn xâm nhập thể nội, cắt giảm thực lực của đối thủ, để cho đối thủ khó lòng phòng bị. Bất quá, tuy nói cái này cựu truyền phong thiên ấn có thể phong ấn đối thủ sức mạnh, nhưng không có khả năng hoàn toàn phong ấn, cũng là có nhất định hạn chế. Cựu truyền phong thiên ấn tổng cộng có cựu truyền, đệ nhất truyền tu thành, có thể đối thánh cảnh tam trọng trở xuống võ giả tiến hành phong ấn sức mạnh bao quát nguyên khí, áo nghĩa, huyết mạch trở sức mạnh, có thể phong ấn 3 thành. Thứ hai chuyển tu thành có thể đối thánh cảnh lục trọng trở xuống võ giả phong ấn, có thể phong ấn 5 thành. Đệ tam chuyển có thể đối thánh cảnh võ giả phong ấn, có thể phong ấn 7 thành. Thật là lợi hại phong ấn thuật. Lâm Tiêu nhịn không được sợ hãi thán phục, tu luyện tới đệ tam chuyển vậy mà liền có thể đối với tất cả thánh cảnh võ giả phong ấn, hơn nữa trực tiếp phong ấn 7 thành sức mạnh, có thể xương kinh khủng, một khi đối thủ bị đánh trúng, đó đúng là ác mộng. Giao cho ngươi, mau chóng tu luyện thành công. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn phụ hồn, cái sau xoay đầu lại nhìn hắn một cái, gật đầu một cái. Nên đi ra rồi. Trong tâm niệm, Lâm Tiêu rời đi hắc tháp, tìm được Bạch Uyên. Xem ra ngươi đã tu thành thôn thiên quyết. Bạch Uyên liếc Lâm Tiêu một cái, gật đầu một cái. Bạch thúc, chúng ta muốn làm sao đi bên trên linh giới? Lâm Tiêu hỏi. Bên trên linh giới cùng phía dưới linh giới có một cái kết giới bích trướng, đem hai thế giới hoàn toàn ngăn cách. Cho dù là bên trên linh giới đại năng nhân vật, muốn đi phía dưới linh giới cũng không dễ dàng. Trước kia ta và ngươi cha cũng là vận dụng lượng giới thạch mới đi đến được phía dưới linh giới. Bạch Uyên nói. Lượng giới thạch. Không tệ, lượng giới thạch là từ lượng giới bi nơi đó lấy được. Lượng giới bi là bên trên linh giới một chỗ đặc thù chi địa, chỉ cần thông qua lượng giới bia khảo nghiệm, liền có thể thu được lượng giới thạch. Bất quá cái kia khảo nghiệm rất khó, có thể thông qua người cực ít, hơn nữa mỗi người chỉ có thể có đến một cái. Ta và ngươi cha chính là ở nơi đó bắt được, về sau chúng ta bị huyết kiếm đường người truy sát, vận dụng lượng giới thạch mới đi đến được phía dưới linh giới. Cho nên nghĩ đột phá hai cái thế giới này bích trướng là rất khó. Lượng giới thạch là một cái phương pháp, nhưng rõ ràng phía dưới linh giới cũng không có lượng giới thạch. Vậy phải thế nào đi bên trên linh giới? Lâm Tiêu truy vấn, chợt nghĩ tới điều gì, đúng mạch thúc, thời không khẽ hở, có hay không có thể giúp chúng ta chuyển tống đến bên trên linh giới? Bởi vì lúc trước Lâm Tiêu hiểu được thánh linh thành, huyết yêu, thậm chí huyết ma cũng là bị thời không khe hở chuyển tống đến phía dưới linh giới. Thời không kẽ hở xác thực có thể, bất quá chỉ có tại sức mạnh cực kỳ khủng bố tác dụng phía dưới mới có thể sinh ra thời không kẽ hở. Cả linh giới cũng liền một lần kia đại chiến thời điểm phát sinh qua một lần, hơn nữa một khi bị cuốn vào thời không kẽ hở, sinh tử khó liệu, vận khí tốt có thể còn sống sót, nếu không liền sẽ bị không gian loạn lưu xé nát. Bạch Uyên lắc đầu, liếc Lâm Tiêu một cái, thở dài, kỳ thực cho đến trước mắt ta cũng không biết như thế nào đi bên trên linh giới, nhưng có một chút khẳng định là nhất định sẽ có đi đến bên trên linh giới phương pháp, bởi vì lúc trước ta tại thượng linh giới thời điểm đã từng nhìn thấy qua phía dưới linh giới người xuất hiện, chỉ là cái này phương pháp chúng ta trước mắt còn không biết. Hơn nữa, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, cho dù đi bên trên linh giới, cũng cái gì cũng làm không được, hơn nữa rơi xuống phong hiểm rất lớn, tại thượng linh giới, tán tu cực ít, nếu không có một cái thế lực lớn che đậy, trên cơ bản sống không được bao lâu. Bạch Uyên trầm giọng nói, cho nên, chúng ta bây giờ muốn làm, chính là dành thời gian tăng cao thực lực, tại tăng lên thực lực quá trình bên trong, có lẽ có thể phát hiện thông hướng bên trên linh giới phương pháp. Lần này linh giới cũng không nhỏ, khoảng chừng mấy trăm cái đại lục, chúng ta đều nhất loại bỏ, chắc chắn có thể có chỗ phát hiện. Chương 3409, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Chương 3409, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thế nhưng là bách thúc, muốn đi đến những đại lục này, nhưng cũng không dễ dàng, nhất định phải có không gian chi thạch, thậm chí càng cao cấp không gian chi thạch. Lâm Tiêu cao mày nói, hắn biết, không gian chi thạch có nhiều quý hiếm, mà lên linh giới chừng mấy trăm cái đại lục, bọn hắn rất khó tìm nhiều như vậy không gian chi thạch, coi như tìm được, cũng chưa chắc có thể cầm tới. Cái này không là vấn đề, ta có một cái pháp bảo, tên là Liệt Không Thuyền, có thể xuyên toa không gian, chỉ cần có thể nguyên đầy đủ, có thể một mực phá không phi hành. Bạch Uyên nói, trước kia ta và ngươi cha chính là cưỡi cái này Liệt Không Thuyền ngang dọc mỗi đại lục tìm kiếm thiên tài địa bảo khôi phục thực lực, bất quá bây giờ ngươi muốn thay thế cha ngươi vị trí. Thì ra là thế, cái kia Bạch thúc, chúng ta bây giờ liền xuất phát ta. Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên, đạo, đừng có gấp, chúng ta bây giờ tất nhiên tại cái này Thương Phong đại lục, trước hết ở đây đi loanh quanh chờ xoay chuyển không sai biệt lắm lại đi đại lục khác. Bạch Uyên nói. Nói xong, Bạch Uyên tay vừa lộn, một cái bàn tay lớn nhỏ thuyền nhỏ xuất hiện, theo thuyền nhỏ bị kích hoạt, trong nháy mắt mở rộng đến dài mười mấy mét. Lên đi. Bạch Uyên cùng Lâm Tiêu ngồi lên Liệt Không Thuyền. Cái này Liệt Không Thuyền lớn nhất có thể đạt đến dài mấy trăm trượng, đủ để chịu tải hơn trăm người, bất quá thể tích càng lớn, tiêu hao cũng càng lớn, bây giờ chỉ có hai người bọn họ, cho nên mười mấy mét là đủ. Chỉ thấy Bạch Uyên tại Liệt Không trên thuyền lỗ khảm lắp xong nguyên tinh, theo tinh thạch lập lòe, dòng năng lượng ngược lại ra, rót vào Liệt Không trong đọ bộ, rất nhanh, cả tòa Liệt Không Thuyền quang mang lấp lánh, bên ngoài giống như bị tín một tầng màng ánh sáng, đem Liệt Không Thuyền hoàn toàn phong bế. Xuy, tiếng xe gió bén nhọn vang lên, chỉ thấy Liệt Không Thuyền khẽ run lên, sau một khắc, liền hóa thành một vòng cực quang, biến mất không thấy gì nữa. Phía trước mấy ngàn trượng bên ngoài, không gian mơ hồ có gợn sóng rung động. Liệt Không trong đỏ, Lâm Tiêu ngắm nhìn một phía, bên ngoài không ngừng truyền đến phảng phất vải bóc bị cắt đứt âm thanh, đó là không gian bị xé nứt âm thanh. Cái này Liệt Không Thuyền, cùng lúc trước hắn thấy qua phá không thuyền rất tương tự, bất quá rõ ràng, so cái sau càng thêm tinh diệu, tốc độ càng nhanh. Liệt Không Thuyền không ngừng mà xuyên toa không gian mà đi, Bạch Uyên thì ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Nhất thời vô sự, Lâm Tiêu cũng không nhàn rỗi, bắt đầu lĩnh hội áo nghĩa. Ngừng. Không biết qua bao lâu, Bạch Uyên âm thanh đột nhiên vang lên, khiến cho đang tại tìm hiểu Lâm Tiêu mở to mắt, đã thấy Bạch Uyên đứng dậy, Liệt Không Thuyền cũng dừng lại. Sau một khắc, Liệt Không ngoài thuyền màn ánh sáng tiêu tan, bây giờ đang lơ lửng ở trên không bên trên. Bạch Uyên đi tới biên giới vị trí, chỉ thấy trong tay hắn, chẳng biết lúc nào cầm một kiện giống la bàn đồ vật, quan sát phía dưới, dường như đang quan sát đến cái gì. Nơi đó. Nửa ngày, Bạch Uyên ánh mắt lóe lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Bá. Lời còn chưa dứt, đã thấy liệt không thuyền đột nhiên tăng tốc, hướng phía dưới mau chóng hút đi. Một lát sau, phá không thuyền dừng ở một vùng rừng rậm phía trên. Đi. Bạch Huyên vẫy vẫy tay, hướng phía dưới lao đi. Lâm Tiêu mặc dù vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, hai người rơi vào trong rừng rậm. Bạch Huyên trong rừng rậm rục dịch, ánh mắt liếc nhìn một phía, dường như đang tìm gì. Bạch Thúc đang tìm cái gì? Lâm Tiêu theo ở phía sau, khẽ nhíu mày, có chút không hiểu, dứt khoát hồn lực buông thả ra tới, cũng đi theo tìm kiếm. Ân. Đột nhiên, Lâm Tiêu mắt sáng lên, rơi vào bên tay trái phương hướng, nơi đó, hắn cảm thấy một tia ba động. Bạch Thúc. Lâm Tiêu vội vàng hô một tiếng, khiến cho Bạch Huyên quay đầu, thế nào? Ta giống như phát hiện đồ vật gì. Nói xong, Lâm Tiêu liền hướng cái kia ba động vị trí mà đi. Nghe vậy, Bạch Huyên run lên, trợn ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhanh chóng đi theo. Theo Lâm Tiêu không ngừng hướng phía trước, cổ ba động kia càng ngày càng mãnh liệt, cũng không lâu lắm, hắn cuối cùng thấy được chấn động nơi phát ra. Đó là Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, đã thấy phía trước cách đó không xa, có một đoàn ánh sáng màu đỏ. Nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy đó là vài quặng linh thảo. Chỉ thấy cái kia linh thảo toàn thân huyết hồng, yêu diễm bất át, tản mát ra màu máu đỏ quang huy, trong lúc vô hình, có từng vòng huyết hồng sắc ba động khuyết tán ra, hơi chút tới gần, thậm chí có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Huyết nguyên thảo. Bạch Huyên âm thanh truyền đến, trên mặt lộ ra một nụ cười. Huyết nguyên thảo, một loại thánh thảo, đối với bổ dưỡng huyết khí, cường hóa gân cốt huyết nhục có tuyệt hảo hiệu quả, rất nhiều thánh cảnh võ giả nhìn đều biết trông mà thèm. Phải biết, tại thánh cảnh phương diện, muốn tăng cao tu vi, chủ yếu nhất chính là thánh thể cùng áo nghĩa, thứ yếu mới là nguyên khí, mà muốn để thăng thánh thể, cái này bổ dưỡng huyết nhục linh thảo linh quả là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, thông thường linh thảo linh quả hiệu quả không lớn, tối thiểu nhất cũng phải là thánh thảo cấp bậc. Huyết nguyên thảo. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, đi nhanh tới, đem huyết nguyên thảo cẩn thận gỡ xuống. Không nghĩ tới ở đây. Bạch Tuyên đi tới, liếc Lâm Tiêu một cái, cười nói, ta suýt nữa quên mất, ngươi là linh vũ song tu, hồn lực cường đại, cảm giác lực rất mạnh, chẳng thể trách có thể nhanh như vậy tìm được ở đây. Bạch Thúc, ngươi xuống, chính là vì tìm cái này huyết nguyên thảo. Lâm Tiêu hỏi. Chương 3410, đề thăng chương 3410, đề thăng không tệ, bất quá ta cũng không biết ở đây chính là huyết nguyên thảo chỉ là tại liệt không trên thuyền, trong tay của ta ngự linh bản có phản ứng, ta biết phụ cận đây có linh vật, cho nên mới xuống tìm kiếm. Bạch Tuyên giải thích nói, phía trước ta và người cha cũng đều là dạng này tại mỗi đại lục tìm kiếm thiên tài địa bảo, bao quát cái kia nguyên khoáng cũng là phát hiện như vậy, bất quá trước đó chúng ta coi như phát hiện linh vật, cũng phải tìm một đoạn thời gian, bây giờ có ngươi tại, có thể tiết kiệm không đi thiếu thời gian. Thì ra là như thế. Lâm Tiêu bừng tỉnh. Sau một khắc, hai người lại trở về liệt không trên thuyền, rời khỏi nơi này. Sau đó thời kỳ, hai người ngay tại liệt không trên thuyền hoàn du đại lục, Bạch Tuyên thì mượn nhờ ngự linh bản, tìm kiếm thiên tài địa bảo, sau khi phát hiện liền do Lâm Tiêu phụ trách tìm kiếm. Bằng vào tòa kia nguyên khoáng, hai người có hơn 10 vạn khối nguyên tinh, hoàn toàn đầy đủ duy trì liệt không thuyền phi hành. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, hai người trong tay thiên tài địa bảo càng ngày càng nhiều. Mà hai người dạng này phối hợp, hiệu suất cũng là rất cao. Đầu tiên liệt không thuyền tốc độ cực nhanh, một ngày thời gian đủ để lướt đi mấy trăm vạn dặm, mà ngự linh bản cũng là thần giai bảo khí, chỉ cần là trong phạm vi 300 dặm thiên tài địa bảo cũng không chạy khỏi cảm giác của nó. Lại thêm Lâm Tiêu hồn lực cường đại, có thể cấp tốc tìm được linh vật vị trí. Có thể nói, ngoại trừ một chút vô cùng ẩn nút thiên tài địa bảo, trên cơ bản cũng không chạy khỏi hai người ánh mắt. Bình quân một ngày, hai người có thể tìm tới ít nhất trên 100 cái thiên tài địa bảo, trong đó đại bộ phận cũng là linh thảo, linh quả hoặc tương tự thiên địa linh vật. Đương nhiên, thánh thảo cấp bậc khẳng định so sánh thiếu, đại khái là 1/10. Nhưng kể cả như thế, một ngày có thể tìm tới 10 cây thánh thảo, cũng đã hết sức kinh người. Cho dù là một chút thánh cảnh cao thủ, trên thân có thể cũng liền vài quặng thánh thảo mà thôi. Một ngày 10 cây, một tháng cũng chính là 300 cây bất quá, mới vẹn vẹn nửa tháng, hai người liền đi lần toàn bộ Thương Phong Đại Lục. Lúc này, hai người cũng không lập tức rời đi Thương Phong Đại Lục, mà là bắt đầu luyện hóa những cái kia thiên tài địa bảo, tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng muốn chuyển hóa làm thực lực bản thân mới có tác dụng. Những thứ này thiên tài địa bảo, Lâm Tiêu phân ba thành, Bạch Tuyên bảy thành, nguyên bản Bạch Tuyên nghĩ một người một nửa, bất quá Lâm Tiêu rất rõ ràng, có thể cầm tới những thứ này thiên tài địa bảo, chủ yếu vẫn là dựa vào là Bạch Tuyên. Hơn nữa, những thứ này thiên tài địa bảo cho Bạch Tuyên mới có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn, bởi vì Bạch Tuyên thôn phệ những linh thảo này là dùng để khôi phục thực lực, mà Lâm Tiêu là dùng để tăng cao thực lực. Đánh cái so sánh, Bạch Tuyên giống như là một tòa trăm tầng cao ốc, chỉ là phía trên tầng lầu có chỗ tổn hại, cần chữa trị. Mà Lâm Tiêu, nhưng là muốn từ mấy chục tầng lầu chỗ từng điểm đi lên xây nắp, đồng dạng tài liệu, giao cho bọn hắn hai cái, Bạch Tuyên có thể chữa trị mấy tầng lầu, mà Lâm Tiêu có thể chỉ có thể đóng dấu trồng một tầng. Hơn nữa, Bạch Tuyên thực lực vốn là mạnh hơn hắn, khôi phục càng nhiều, thực lực càng mạnh, đối bọn hắn sau này bảo đảm cũng càng lớn. Nửa tháng này thời gian, bọn hắn cũng phát sinh qua mấy lần chiến đấu, cũng may thực lực của đối thủ không tính quá mạnh, nhưng cái khó đảm bảo về sau sẽ không đụng tới cao thủ, nhất là đến đại lục khác về sau. Cho nên, đem bảy thành đồ vật phân cho Bạch Tuyên là phi thường chính xác phân phối. Ba ngày sau, những thứ này thánh cấp thiên tài địa bảo toàn bộ bị hai người luyện hóa hết. Hai người đều tu luyện thôn thiên quyết, luyện hóa tốc độ cắn nuốt tự nhiên rất nhanh, mặc dù Bạch Tuyên phân đến bảy thành đồ vật, nhưng trên thực tế, Bạch Tuyên tốc độ luyện hóa so Lâm Tiêu nhanh hơn rất nhiều, dù sao hắn thôn thiên quyết đã đến đệ thất trọng. Đến lúc này, hai người thực lực đều có chỗ để thăng, sau đó rời đi Thương Phong Đại Lục. Sau đó trong một năm, hai người cũng là tu luyện như vậy trạng thái, tìm kiếm thiên tài địa bảo, luyện hóa để thăng, chờ chuyển biến một cái đại lục, lại đi cái tiếp theo đại lục. Thời gian một năm, hai người đi qua mười mấy cái đại lục, trong đó bao quát hai cái cao cấp đại lục, mười mấy cái trung cấp đại lục, cấp thấp đại lục bọn hắn không có đi, bởi vì cấp thấp đại lục ngay cả thánh cảnh cũng không có, chớ đừng nhắc tới thánh thảo. Mà một năm nay, hai người cũng đều thực lực tăng nhiều. Trước tiên nói Bạch Uyên, vốn là thánh cảnh thất trọng thực lực, bây giờ đã đến thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, vẹn vẹn thời gian một năm, cái này tốc độ tăng lên có thể xưng biến thái. Mà Lâm Tiêu cũng từ lúc đầu thánh cảnh nhất trọng, đột phá đến thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong, chiến lực của hắn cũng đạt tới thánh cảnh lục trọng đỉnh phong, tiếp cận thánh cảnh thất trọng. Phải biết, tại thánh cảnh phương diện, muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hết sức khó khăn, đại bộ phận thánh cảnh võ giả, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có thể đột phá nhất cảnh, cho dù là một chút nhân vật thiên tiêu, cũng phải mấy năm thời gian, có thể thấy được hai người tốc độ có bao nhanh. Đương nhiên, một năm này thời gian, Liệt Không Thuyền liên tục phi hành, cũng tiêu hao không thiếu nguyên tinh, thô sơ giản lược đoán chừng, có 7-8 vạn khối, lại thêm bọn hắn lúc tu luyện cũng biết dùng đến, bây giờ Bạch Uyên trên tay, chỉ còn lại không tới 5 vạn khối nguyên tinh. Hôm nay, hai người vừa mới đến một cái đại lục mới, Ngọc Lan đại lục. Đến Ngọc Lan đại lục, hai người cũng không trực tiếp đi tìm thiên tài địa bảo, mà là trước tiên tìm vài chỗ, đem một năm này góp nhặt thiên tài địa bảo bán đi. Một năm nay, bọn hắn luyện hóa hết phần lớn là thánh cấp, hoặc bán thánh cấp linh thảo linh quả, khác cấp bậc đồ vật, bọn hắn đều không núp đích. Cho nên, một năm này thời gian, bọn hắn cũng toàn không thiếu thánh cấp trở xuống thiên tài địa bảo, đã dùng không đến, tự nhiên là bán đi. Toàn bộ bán đi sau, lại nhiều 2 vạn khối nguyên tinh. Ngay tại hai người dự định cưới Liệt Không Thuyền, tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo lúc, một tin tức cải biến hai người kế hoạch. Chương 3411, thượng linh giới người tới. Chương 3411, thượng linh giới người tới. Nghe nói thượng linh giới người tới, muốn tại chúng ta Ngọc Lan đại lục chiêu thu đệ tử. Ta dựa vào, thật hay giả, ta nhớ được thượng linh giới cùng hạ linh giới ở giữa có một tầng rất khó đánh vỡ không gian bí trướng, thượng linh giới người là thế nào xuống? Hơn nữa, thượng linh giới người vật, đối với chúng ta tới nói, đây chính là cao không thể chạm tồn tại, trong mắt bọn hắn, hạ linh giới chính là thâm sơn cùng cốc, làm sao sẽ tới nơi này nhận người, chẳng lẽ là giả a? Thật sự, cái tin tức này người của cả đại lục đều biết, hơn nữa tuyển nhận địa điểm ngay tại Ngọc Lan sơn mạch, thượng linh giới sứ giả là ở chỗ này chờ lấy, đã có rất nhiều người đều đuổi đi qua. Hắn nói không sai, thượng linh giới đích xác phái người tới Ngọc Lan đại lục, bất quá không chỉ có là Ngọc Lan đại lục, bao quát toàn bộ hạ linh giới tất cả trùng cao cấp đại lục đều phái người, nghe nói là muốn tại toàn bộ hạ linh giới tiến hành tuyển bạn. Thiên, vậy còn chờ gì, đây chính là cả một đời cũng chờ không tới cơ hội, đi mau a. Tại Lâm Tiêu hai người đem những thứ vô dụng kia thiên tài địa bảo bán đi sau, bọn hắn cũng nghe đến nơi này đạo tin tức. Thượng linh giới phái người xuống chiêu thu đệ tử. Bạch Uyên đầy mặt vẻ kinh ngạc, mặc dù ngay từ đầu nghe được tin tức lúc hắn cũng không tin, nhưng dọc theo con đường này, cơ hồ tất cả mọi người đều tại nói như vậy, hơn nữa tuyển nhận địa điểm đều nhất thanh nhị sở, nếu như là lời đồn mà nói, có phần cũng quá chân thật chút. Thượng linh giới người tới hạ linh giới chiêu thu đệ tử. Lâm Tiêu cũng là một mặt ngoài ý muốn, hạ linh giới cùng thượng linh giới chênh lệch rất lớn, không chút nào khoa trương mà nói, thượng linh giới xếp tại trung đẳng thực lực võ giả, đi tới hạ linh giới, tuyệt đối chính là đứng đầu tồn tại, trên cơ bản có thể quét ngang hết thảy. Chênh lệch lớn như vậy phía dưới, thượng linh giới lại ngược lại tới thượng linh giới nhận người, hơn nữa mấu chốt là cái này lượng giới bích chướng rất khó đánh vỡ, thượng linh giới người xuống, thế tất yếu đánh đổi một số thứ, tại Lâm Tiêu xem ra, đây hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả cách làm. Mặc dù có chút không quá tin tưởng, nhưng mọi thứ cũng không khả năng không có lửa thì sao có khói, tất nhiên nhiều người như vậy đều ở đây nói gì, làm không tốt có thể là thực sự. Đi, đi qua nhìn một chút liền biết. Bạch Uyên nói, hắn cũng rất tò mò, cái này một số người nói rốt cuộc có phải là thật sự hay không, nếu như là thật sự, hắn muốn biết, những cái kia từ thượng linh giới người xuống trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, cũng muốn biết, tới là người nào. Thế là, hai người cải biến kế hoạch, trực tiếp đi tới Ngọc Lan Sơn Mạch. Ngọc Lan Sơn Mạch, ở vào Ngọc Lan trung tâm đại lục khu vực, là một đầu dài đến hơn vạn dặm sơn mạch, hùng vĩ hùng vĩ, là Ngọc Lan đại lục có đủ nhất ký hiệu chỗ, Ngọc Lan đại lục cũng là bởi vậy mà có tên. Lúc này, tại Ngọc Lan Sơn Mạch khu vực trung tâm, đã hội tụ không ít người, liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, ít nhất mấy bằng nhiều, hơn nữa bốn phương tám hướng, còn không ngừng mà có người tới. Ở trung tâm khu vực trung ương nhất, có một tòa cao tới ngàn trượng cự phong, tất cả chạy tới võ giả đều hội tụ tại cái này cự phong bốn phía, không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuất trương. Mà tại trên cự phong này, đứng một thân ảnh. Đây là một cái nam tử trung niên, một bộ áo bào đen, gánh vác một thanh chiến đao, hai tay ôm ngực, đang lặng lặng đứng tại đỉnh phong, quan sát bốn phía. Nhìn qua, cái này nam tử trung niên tựa hồ cũng không có đặc thù gì chỗ, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, không khí bốn phía chậm chậm lưu động, bình thường không có gì lạ. Đây chính là thượng linh giới cường giả sao? Không biết ta là nghe người ta nói mới chạy tới nơi này. Thượng linh giới? Nhìn qua không có gì đặc biệt a, làm không tốt là giả a, lãng phí thời gian ta. Ta đã nói rồi, thượng linh giới người, làm sao lại tới hạ linh giới, coi như tới hạ linh giới, cũng không khả năng là tới chiêu thu đệ tử, căn bản vốn không thực tế. Tại chỗ võ giả, ánh mắt rất nhiều người đều rơi vào hắc bảo nam tử trên thân, huyên náo tiếng nghị luận bên tai không dứt. Mấy ngày thời gian, Lâm Tiêu cùng Bạch Uyên cuối cùng chạy tới Ngọc Lan sơn mạch. Bá, bá. Âm thanh xé gió liên tiếp, Lâm Tiêu ngắm nhìn một phía, bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng lại có từng đạo thân ảnh bay về phía trước vút đi, rõ ràng trên một số người cũng đều là chạy thượng linh giới người tới đi. Bất quá cũng không ít người đứng tại phụ cận, cũng không tiếp tục hướng phía trước, cũng không biết là đang chờ người, vẫn có nguyên nhân gì. Đi. Lâm Tiêu cùng Bạch Uyên lẫn nhau liếc mắt nhìn, thân hình lóe lên, hướng phía trước mau chóng vút đi. Nhiều người như vậy, không bao lâu, Lâm Tiêu liền nhìn thấy phía trước trên dãy núi đứng đầy người, liếc nhìn lại, rậm rạp chẳng chị cũng là người, người ở bên trong đã 10 phần chen chúc, chạy tới người chỉ có thể dừng ở phía ngoài đoàn người. Chương 3412, Đao Thần Điện chương 3412, Đao Thần Điện cái này phải có 10 vạn người đi. Lâm Tiêu đạp chân xuống, bay lên không trung, nhìn thấy phía trước nôn nháo đầu người, không khỏi tắt lưới, hơn nữa võ giả nơi này, trên cơ bản cũng là thánh cảnh trở lên tu vi. Thánh cảnh võ giả nhiều như vậy tụ tập cùng một chỗ, cho dù không có tận lực phong thích, thế nhưng cổ vô hình thánh thể ba động cũng là hết sức rõ ràng, nếu là thánh cảnh trở xuống võ giả, căn bản là không có cách tiếp cận. Chẳng thể trách, dọc theo con đường này, Lâm Tiêu nhìn thấy không ít võ giả dừng ở phụ cận, xem ra không phải những người kia không nghĩ tới tới, là không qua được. Bởi vì phía trước đều bị dòng người ngăn trở, Lâm Tiêu cùng Bạch Uyên chỉ có thể bay lên không trung, mới có thể thấy được phía trước tình huống. Ánh mắt không ngừng hướng phía trước, rất nhanh, hai người thấy được cái kia trên đỉnh núi cao hắc bảo nam tử, lúc này hắc bảo nam tử đang lặng lặng đứng tại trên ngọn núi, hai con ngươi khép hở, giống như đang nuôi thần. Đao Thần Điện. Khi nhìn đến cái kia hắc bảo nam tử một cái chớp mắt, Bạch Uyên trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một vòng tinh quang. Đao Thần Điện. Lâm Tiêu một mặt không hiểu. Gia hỏa này là Đao Thần Điện người, Đao Thần Điện là thượng linh giới bát đại thế lực, không nghĩ tới, thật là thượng linh giới người. Bạch Uyên thấp giọng giải thích nói, hắn nhận ra nam tử này áo bào đen bên trên huy trường, chính là Đao Thần Điện tiêu chí. Thượng linh giới, Đao Thần Điện. Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, không khỏi trên dưới đánh giá cái kia hắc bảo nam tử một phen, nói đến, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy thượng linh giới người, lần thứ nhất là Sở Phong bị bắt đi thời điểm. Theo thời gian trôi qua, tu đến người càng tới càng nhiều, đều không ngoại lệ, cũng là thánh cảnh võ giả, thậm chí có thể nhìn đến trên một chút thánh cảnh tam trọng cao thủ. Đến người, rất nhiều đều tụ ở một chỗ, rõ ràng đều đến từ cùng một cái thế lực. Trong nháy mắt, lại qua 3 ngày thời gian, toàn bộ Ngọc Lan trên dãy núi, cơ hồ đứng đầy người, liếc nhìn lại, chừng mười mấy vạn người, mà sơn mạch ngoại vi người thì càng nhiều. Có thể đạp vào Ngọc Lan sơn mạch võ giả, tất cả đều là phía trên thánh cảnh tu vi. Lúc này, Lâm Tiêu cùng Bạch Uyên đã sớm bị trước sau võ giả vây chật như nêm cối, đây chính là chân chính người đông nghìn nghịt. Đồng thời, Lâm Tiêu chú ý tới, những võ giả này bên trong đó có 5 cái thế lực lớn nhất, hẳn là Ngọc Lan đại lục tối cường ngũ đại thế lực, mỗi cái thế lực đều hội tụ mấy ngàn người. Xuống chút nữa, nhưng là hơn 1000 người thế lực, mặc dù nhân số ít, nhưng thế lực như vậy rất nhiều, trên toàn thể chiếm cứ hiện trường võ giả gần một nửa, xuống chút nữa, nhưng là mấy trăm người thế lực. Không phải chiêu thu đệ tử sao, người này tại sao không nói chuyện? Nhìn thấy cái kia hắc bảo nam tử còn tại nhắm mắt dưỡng thần, Lâm Tiêu nghi ngờ nói, đoán chừng là đang chờ người, chờ đại lục này bên trên cao thủ tới. Bạch Uyên trầm giọng nói, đồng thời mày nhăn lại, không hề nghi ngờ, đối phương đích xác là thượng linh giới người, mà lại là đến từ thượng linh giới ngũ đại thế lực một trong Đao Thần Điện, nhưng vẫn là câu nói kia, Bạch Uyên không nghĩ ra, thượng linh giới người, làm sao sẽ tới hạ linh giới chiêu thu đệ tử, đây chính là từ ngàn xưa không có sự tình, thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng. Xoẹt. Đúng lúc này, một hồi phảng phất vải vóc bị xé ra âm thanh vang lên, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, từng tia ánh mắt theo tiếng kêu nhìn lại. Sau một khắc, Ngọc Lan phía trên dãy núi không gian đột nhiên bị xé nứt, đen thui không gian vật chất bên trong, một thân ảnh dậm chân mà ra. Đạo thân ảnh này xuất hiện một cái trước mắt, một cỗ cường đại uy áp nhất thời bao phủ ra, quét ngang toàn trường, khiến cho mọi người sắc mặt ngưng lại. Khí tức thật là mạnh. Trong đám người, Lâm Tiêu biến sắc, đã thấy người đến là một cái ông lao tóc xám, một bộ áo bào xám, trên mặt khe danh ngăng dọc, hiện đầy dấu vết tháng năm, thế nhưng một đôi mắt lại là hết sức sáng tỏ, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Đế cảnh võ giả. Một bên, Bạch Uyên mày nhăn lại, thấp giọng tự nói, "Đế cảnh." Lâm Tiêu khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, lão giả này là trực tiếp xé rách không gian xuất hiện ở nơi này, tại trên cao cấp đại lục này, cũng chỉ có đế cảnh võ giả mới có thể làm được. Là Thất Tinh Tông tông chủ Du Tâm Thành, ta thiên, hắn nhưng là đế cảnh cường giả. Nhanh ngậm miệng lại, dám hô to đế cảnh cường giả tục danh, ngươi tự tìm cái chết ta. Không hổ là đế cảnh cường giả, thật mạnh uy áp, cho dù là thánh cảnh lục trọng ta, đều cảm giác được hắn thâm bất khả trắc, hoàn toàn không tại một cái trên cấp bậc. Nói nhảm, nhân gia thế nhưng là tu luyện hơn ngàn năm cao thủ, ngươi có thể cùng người so sao trong lúc nhất thời? Đám người nghị luận ầm ĩ, tiếng thán phục bên tai không dứt, tiếng người huyên náo. Đây chính là đế cảnh võ giả sao? Lâm Tiêu tò mò đánh giá đến Du Tâm Thành, đối phương cũng không có tận lực triển lộ bất kỳ khí tức gì, nhưng một cỗ cường hành uy áp trong lúc vô hình liền khuyết tán ra, phản phất một tòa núi lớn đè ở trong lòng, để cho người ta rất cảm thấy kiềm chế. Đế cảnh chính là phía trên thánh cảnh cảnh giới, đã đem áo nghĩa tăng lên tới lĩnh vực phương diện. Chương 3413, đế cảnh, lĩnh vực. Chương 3413, đế cảnh, lĩnh vực. Cái gọi là lĩnh vực, có thể nói là áo nghĩa thăng hoa, là tại đem áo nghĩa hoàn toàn lĩnh hội, nắm trong tay tình huống phía dưới, tại bốn phía tạo thành một mảnh áo nghĩa lĩnh vực, tại cái này lĩnh vực bên trong, tràn ngập trạng thái mạnh nhất áo nghĩa chi lực, phàm bước vào lĩnh vực bên trong võ giả, đều sẽ gặp đến toàn phương vị áo nghĩa công kích, không chỗ chết thân, tại cái này lĩnh vực bên trong, đế cảnh võ giả chính là chúa. Để có thể bước vào đế cảnh, tất nhiên tìm hiểu lĩnh vực, cái này Du Tâm Thành tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho dù hắn không có tận lực triển lộ, cũng sẽ có nhỏ xíu lĩnh vực khí tức tiêu tán mà ra, khó trách cho người ta áp lực rất mạnh. Du Tâm Thành xuất hiện, nhấc lên một mảnh tiếng gầm, mà vẫn đứng tại đỉnh núi hắc bào nam tử, cũng đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Du Tâm Thành. Gần như đồng thời, Du Tâm Thành ánh mắt cũng rơi vào hắc bào nam tử trên thân. Bầu không khí đọc lại nửa cái hô hấp, Du Tâm Thành trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, cung kính thi lễ, "Tiền bối, ngài từ thượng linh giới đi tới chúng ta Ngọc Lan đại lục, thực sự để cho vãn bối thụ sủng nhược kinh, càng làm cho toàn bộ Ngọc Lan đại lục đồng tất sinh huy a. Người tên là gì?" Đối mặt Du Tâm Thành cung kính, Hắc bào nam tử chỉ là lạnh nhạt nói: "Vãn bối Du Tâm Thành." Du Tâm Thành vội vàng ôm quyền thi lễ, nguyên bản khi nghe đến tin tức thời điểm, hắn còn chưa tin Thượng Linh Giới làm sao lại phái người tới đây, cho nên vẫn luôn không có tới, thẳng đến trước đây không lâu, Thất Tinh Tông trưởng lão đem tin tức mang về, hắn mới có tới xem một chút ý nghĩ. Bất quá cho dù là trên đường chạy tới, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, thẳng đến tận mắt thấy đối phương, hắn mới biết được nghe đồn thật sự. Vừa rồi dừng lại cái kia nửa cái hô hấp, kỳ thực là Du Tâm Thành tại thăm dò hư thật của đối phương, mà kết quả nhưng là bốn chữ: thâm bất khả trắc. Cũng bởi vậy, Du Tâm Thành lập tức liền buông xuống tư thái, cung kính hành lễ, phải biết tại Hạ Linh Giới, thân là đế cảnh hắn, trên cơ bản có thể nói là đứng ở thế bất bại, mà đối phương thực lực, để cho hắn đều không cách nào phỏng đoán, tuyệt đối là đến từ Thượng Linh Giới cường giả. Xoẹt, xoẹt. Đúng lúc này, không gian bị xé mở, gần như đồng thời, bốn bóng người xuất hiện ở trên không. Bốn người này trên thân, tản mát ra cùng Du Tâm Thành đồng dạng uy áp, đương nhiên cũng đều là đế cảnh tu vi. Trong nháy mắt, toàn trường vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, ánh mắt mọi người đều rơi vào mấy người kia trên thân. Hải Sa Môn, Bay Tuyết Tông, núi Lạc Hà cùng với Buôn Lôi Tông, lại thêm Thất Tinh Tông, Ngọc Lan Đại Lục ngũ đại thế lực tông chủ đều tới, cái này cũng là Ngọc Lan Đại Lục tối đỉnh phong năm vị đế cảnh cường giả. Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, một mảnh trầm tĩnh, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái này năm vị đế cảnh cường giả trên thân, đầy mặt vẻ khiếp sợ. Phải biết, đế cảnh cường giả cũng không phải nói gặp liền có thể nhìn thấy, đây chính là toàn bộ đại lục đỉnh cao cường giả, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, cho dù là đồng tông đệ tử, trưởng lão cũng rất khó nhìn thấy, khó trách đám người lại là phản ứng như vậy. Thật mạnh. Mới vừa xuất hiện, bốn vị đế cảnh cường giả lập tức liền cảm giác được hắc bào nam tử trên người lĩnh vực ba động, không khỏi thần sắc cứng lại. Lĩnh vực ba động, chỉ có tìm hiểu lĩnh vực đế cảnh võ giả mới có thể cảm giác được, cùng Du Tâm Thành cảm giác một dạng, bốn vị này đế cảnh cường giả lập tức liền hiểu rồi cùng đối phương chính lệnh, cũng tin tưởng đối phương là đến từ Thượng Linh Giới nhân vật. Tiên bối, không biết tới Thượng Linh Giới có gì muốn làm? Bốn người vội vàng ôm quyền thi lễ, trong đó một cái mùi ưng lão giả cùng tính hỏi. Năm vị đế cảnh cường giả sưng sững ở Ngọc Lan Đại Lục tột cùng nhất nhân vật, đều xưng hô hắc bảo nam tử vì tiền bối, một màn này nhìn qua ít nhiều có chút hài hước, nhưng lại mười phần hợp lý. Trên thế giới này, một mực là cường giả vi tôn, huống chi đối phương là thượng linh giới nhân vật, thực lực thâm bất khả trắc, mặc dù nhìn qua hắc bảo nam tử tuổi không lớn lắm, nhưng tu luyện tới cấp độ này, chỉ từ diện mạo, không cách nào nhận ra niên linh, có thể đối phương so với bọn hắn năm người tuổi tác còn lớn hơn, cho nên tôn xưng một câu tiền bối hợp tình hợp lý, đây là đối với cường giả tôn kính. Ân, xem ra nên người tới cũng đều tới. Ý đồ của ta chắc hẳn các ngươi cũng đều biết. Hắc Bảo Nam Tử háng giọng một cái, lạnh nhạt nói: "Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Quách Vân Phi, đến từ Thượng Linh Giới Đao Thần Điện, mục đích tới nơi này, chủ yếu là nghĩ tuyển bạt một số người gia nhập vào ta Đao Thần Điện." Lời vừa nói ra, trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều trở nên lửa nóng, thậm chí không ít người hô hấp đều dồn dập lên, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Cũng khó trách, đối với Hạ Linh Giới tới nói, Thượng Linh Giới cơ hồ là xa không với tới tồn tại, tại Hạ Linh Giới tu luyện tới đầu cũng chính là đế cảnh, mà lại là thông thường đế cảnh, đây là chịu hoàn cảnh có hạn, không có cách nào, mà tại Thượng Linh Giới đế cảnh nhiều lắm là cũng chính là trình độ trung lưu mà thôi, đây hoàn toàn là hai cái chiều không gian. Cũng bởi vậy, tiến vào Thượng Linh Giới, cơ hồ có thể nói là tất cả võ giả tha thiết ước mơ tâm nguyện, cho dù là những cái kia đế cảnh võ giả cũng không ngoại lệ, tu hành không phải là vì nhận được lực lượng mạnh hơn sao? Đương nhiên, tâm nguyện quy tâm nguyện trước đó, tất cả mọi người đều biết, đây là không thiết thực ý nghĩ, nhưng bây giờ, lại xuất hiện một cái cơ hội như vậy, một cái có thể để chính mình cơ hội một bước lên trời, khó trách đám người sẽ như thế kích động. Chương 3414, trăm tuổi phía dưới, thánh cảnh phía trên. Chương 3414, trăm tuổi phía dưới, thánh cảnh phía trên. Nếu bọn hắn có người có thể đến Thượng Linh Giới, bọn hắn tu hành hạn mức cao nhất sẽ cực kỳ đề thăng, nguyên bản có thể chỉ có thể tu luyện tới thánh cảnh võ giả, rất có cơ hội đột phá đế cảnh, hơn nữa không phải thông thường đế cảnh, mà nếu như bọn hắn vốn là có đế cảnh tiềm chất, đến Thượng Linh Giới thì có thể tại đế cảnh trên đường đi được càng xa. Đối với tất cả mọi người tới nói, đây tuyệt đối là một cái có thể gặp không thể cầu cơ hội, không có ai không muốn lấy được. Triều Thu đệ tử. Nghe vậy, Du Tâm Thành năm người ánh mắt lóe lên, quả nhiên giống như truyền ngôn, đương nhiên, bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn mấy lao già này chắc chắn là không có cơ hội đi, bất quá nếu như môn hạ có đệ tử thông qua tuyển bạt, cái này cũng tuyệt đối là một chuyện tốt. Không tệ, tin tưởng các ngươi cũng đều biết chuyện này, tin tức này cũng là ta thả ra ngoài, bất quá, chỉ có phù hợp điều kiện cơ bản người mới có tư cách tham gia khảo hạch. Quách Vân Phi nói. Xin hỏi Quách tiền bối, muốn cái gì dạng điều kiện mới có thể tham gia khảo hạch? Một người hỏi. Điều kiện rất đơn giản, hết thảy liền hai cái, trăm tuổi phía dưới, phía trên thánh cảnh, liền có thể tham gia khảo hạch. Quách Vân Phi nói. Trăm tuổi phía dưới, phía trên thánh cảnh. Ta dựa vào, ta vừa vặn 101 tuổi, trước mấy ngày mới qua sinh nhật, thực tuổi có tính không a? Hắc hắc, ta vừa vặn 100 tuổi vừa vặn có thể tham gia khảo hạch. Lời vừa nói ra, trong đám người lập tức ảo ảo một mảnh, một chút điều kiện phù hợp người tự nhiên là mặt lộ vẻ vui mừng, mà một chút niên kỷ hơn trăm võ giả, nhưng là mặt mũi tràn đầy thất lạc cùng sa sút tinh thần. Không tệ, phù hợp điều kiện này có thể lưu lại, những người khác có thể rời đi, nếu như muốn lưu lại quan sát khảo hạch, thối lui đến 30 dặm có hơn. Quách Vân Phi nói. Tiếng nói rơi xuống, tại trong một mảnh than thở, lần lượt từng thân ảnh phóng lên trời, hướng bốn phía bay lượn mà đi. Có thể tới nơi này, trên cơ bản tất cả đều là thánh cảnh võ giả, nhưng phù hợp trăm tuổi trở xuống điều kiện này lại muốn ít rất nhiều, có thể tại trăm tuổi trong vòng thì đến được thánh cảnh, trên cơ bản cũng coi như là phổ thông thiên tài, một cái cao cấp đại lục, nhiều lắm là cũng liền mấy vạn người mà thôi. Rất nhanh, nguyên bản hiện trường mười mấy vạn người, nhân số chợt giảm, trong bất chi bất giác, chỉ còn lại có hơn 3 vạn người. Còn lại 3 vạn người, hướng về khu vực trung tâm ở đây hội tụ, vây quanh ở Quách Vân Phi chỗ sơn phong một phía. Trên tay của ta có một mặt cốt kính, có thể chắc ra các ngươi có linh, nếu có người nghĩ đục nước béo cỏ, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, đã thấy Quách Vân Phi tay vừa lộn, lấy ra một mặt cốt kính. Tiếng nói rơi xuống, lại có một số người rời khỏi nơi này. Ông chỉ thấy Quách Vân Phi tay vừa lộn, trong tay cốt kính lập lòe, trong chốc lát, một cô cực lớn tia sáng bao phủ mà ra, bao phủ lại toàn trường hơn 3 vạn người. Tia sáng rất chói mắt, Lâm Tiêu liền cúi đầu, Bạch Uyên đã thối lui đến nơi xa. Ân. Đột nhiên, Quách Vân Phi lông mày nhíu một cái, chỉ thấy trên mặt kính xuất hiện mấy cái điểm sáng nhỏ. Đây là các ngươi tự tìm. Lời còn chưa dứt, Quách Vân Phi ánh mắt lạnh lẽo, thiện tay vung lên. À, không cần, kèm theo một hồi tiếng kêu hoảng sợ, đã thấy trong đám người có vài chục người đằng không mà lên, tứ chi trên không trùng tùy tiện dãy rủa, tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình nắm. Ba. Sau một khắc, cái này một số người trực tiếp bạo liệt, hóa thành một mảnh xương máu, tiêu tan không thấy. Một màn này khiến cho bốn phía không thiếu quan chiến võ giả trong lòng run lên, may mắn chính mình không có tự cho là thông minh, đối phương thế nhưng là đến từ thượng linh giới nhân vật, sao lại bị những trò vật này lừa gạt đến. Quách Vân Phi thu hồi cốt kính, chật dưới chân một điểm, bay lượn dựng lên, đi tới phía trước ngoài mấy trăm trượng. Phía trước cũng là một đầu cực lớn sơn mạch, chỉ thấy Quách Vân Phi liếc mắt nhìn đầu này sơn mạch, đại khái đánh giá rồi một lần sơn mạch chiều dài, chật tùy ý nhất chỉ hướng phía dưới bạch ra. Bành! Kèm theo liên tiếp tiếng vang, đầu này kéo dài hơn 10 dặm sơn mạch to lớn, bị vô căn cứ mổ ra một đạo khe rãnh ngang dọc hơn 10 dặm, rộng chừng mấy trăm trượng, từ trên nhìn xuống, liền phảng phất một đầu cực lớn hẻm núi. Mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng sợ hãi thán phục, đây chính là đế cảnh cường giả thủ đoạn sao? Lật tay ở giữa, liền có thể di sơn đảo hải. Đồng thời, tất cả mọi người cũng tò mò mà nhìn chằm chằm vào Quách Vân Phi bên kia, muốn biết cái sau đó muốn làm gì. Chỉ thấy Quách Vân Phi tay vừa lộn, lấy ra một cái bình ngọc, sau đó chậm rãi đem bình ngọc nghiêng đổ. Lại cạnh, một giọt nước rơi vào Quách Vân Phi trên ngón tay. Hiu. Quách Vân Phi cong ngón đúng ra, trực tiếp đem giọt nước phá giải, giọt nước bay về phía hẻm núi. Tại bạn chúng chú mục phía dưới, giọt nước vô thanh vô tức rơi vào trong hạp cốc. Sau đó, Quách Vân Phi đem bình ngọc thu hồi. Chương 3415, khảo nghiệm chương 3415, khảo nghiệm ngay tại tất cả mọi người đều nghi hoặc không hiểu thời điểm. Trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn từ trong hạp cốc truyền đến, ngay sau đó, đã thấy trong hạp cốc sôi trào lên mãnh liệt bọt nước, nguyên bản dấu tuyết trong hạp cốc, bây giờ sóng lớn mãnh liệt, thủy vị kịch liệt lên cao, trong nháy mắt công phu, cơ hồ rót đầy toàn bộ hẻm núi. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho đám người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khảo nghiệm lần này, chính là muốn vượt qua đường hẻm núi này, tại các ngươi đi qua hẻm núi phía trên thời điểm, nước bên trong quái sẽ công kích các ngươi, bất quá các ngươi không cần lo lắng, bọn chúng cũng chỉ là thánh cảnh tam trọng thực lực. Quách Vân Phi liếc mắt nhìn hẻm núi, đạo, mặt khác, trên hẻm núi này đã bị ta bày ra đặc thù kết giới, tại các ngươi đi qua hẻm núi phía trên thời điểm, mặc kệ các ngươi bây giờ là thực lực gì, tu vi của các ngươi đều sẽ tới đến thánh cảnh tam trọng. Ngoài ra, thời điểm khảo hạch không thể mượn nhờ bao quát thần giai bảo khí ở bên trong khác ngoại vật, bằng không trực tiếp bãi bỏ tư cách. Tiếng nói rơi xuống, trong đám người lập tức náo động khắp nơi. Thánh cảnh tam trọng thủy quái, nhìn qua trong hạp cốc quần quần bọt nước, Lâm Tiêu hai mắt híp lại. Theo Quách Vân Phi giảng, chỉ cần là đi qua hẻm núi người phía trên, tu vi đều biết biến thành thánh cảnh tam trọng, cùng thủy quái một dạng. Nói một cách khác, bọn hắn nhất định phải sẽ vượt qua thánh cảnh tam trọng thực lực mới có thể thông qua khảo hạch. Bởi vì thủy quái khẳng định không chỉ một cái, hơn nữa rất có thể cũng không phải thông thường thánh cảnh tam trọng. Theo lý thuyết, khảo hạch này chủ yếu là khảo nghiệm võ giả vượt cấp năng lực chiến đấu, chuẩn xác mà nói là không tá trợ ngoại vật, chỉ bằng vào tự thân thiên phú vượt cấp năng lực tác chiến. Mọi người đều biết, tại thánh cảnh phương diện, muốn vượt cấp chiến đấu có nhiều khó khăn, coi như có thể mượn nhờ ngoại vật, nhưng có thần giai bảo khí người lại có bao nhiêu, chủ yếu vẫn là phải dựa vào thiên phú, tỉ như thánh thể, huyết mạch, thể chất đặc thù, đối với võ kỹ lực lĩnh ngộ các loại. Đúng, nhắc lại các ngươi một câu, dưới nước thủy quái 10 phần hung mãnh, nếu như các ngươi nghĩ bỏ quyền lời nói bây giờ liền có thể rời đi, nếu như thực lực không tốt, rất có thể sẽ mất mạng. Quách Vân Phi lạnh nhạt nói. Tiếng nói rơi xuống, trong đám người một số người nhíu mày, hơi chút suy nghĩ sau, mấy trăm người rời đi. Những người này niên linh trên cơ bản cũng đã tiếp cận trăm tuổi, tự hiểu trong những người này thiên phú phổ thông, khả năng thông qua tính chất không lớn, cho nên lựa chọn ra khỏi thượng linh giới dụ hoặc tùy lớn, nhưng tính mệnh quan trọng hơn, bọn hắn rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng. Đương nhiên, người rời đi chỉ chiếm giữ cực nhỏ tỷ lệ, phần lớn người đều lựa chọn lưu lại. Khảo hạch bắt đầu, tính giờ 10 phút. Nói xong, đã thấy Quách Vân Phi tay vừa lộn, lấy ra một cái đồng hồ cát, bên trong cát sỏi bắt đầu trượt xuống. Bá, bá. Tiếng nói vừa ra, đám người lập tức lên đường, cái này hẻm núi có mấy chục dặm dài, hơn 3 vạn người lúc này tản ra, hướng thung lũng một bên khác mau chóng bước đi. Phía trước nhất nhân khí tức bộc phát, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp vượt qua quá hạp gốc, đối với thánh cảnh võ giả tới nói, mấy trăm trượng khoảng cách, bất quá một hai cái thời gian hô hấp. Nhưng liền tại đây một số người tiếp cận thung lũng thời điểm, mặt nước đột nhiên rung rung, từng vòng sóng nước nộn nhạo lên, những thứ này sóng nước cấp tốc chậm xuống, càng ngày càng sâu, tựa như vòng xoáy vậy, cuồn cuộn sóng ngầm. Bành. Liền tại đây một số người xuất hiện tại hẻm núi phía trên một cái trước mắt, mặt nước cầm vang bạo liệt, kèm theo bay đầy trời tung tóe bọt nước, vài gốc màu xám đen xúc tu vọt ra khỏi mặt nước. Những thứ này trên xúc tu sinh ra màu đỏ sẫm gai ngược, lại tốc độ kinh người, đám người vốn nghĩ trực tiếp xông qua, nhưng vừa mới đến hẻm núi phía trên, xúc tu đã đánh tới.
A!
Kèm theo liên tiếp tiêu thảm, một số võ giả trực tiếp bị xúc thủ xuyên thủng cơ thể, bị mất mạng tại chỗ, cũng có một chút võ giả nhưng là kịp thời lui về. Một số nhỏ võ giả, nhưng là tránh ra hoặc trực tiếp ngăn trở thủy quái công kích, sau đó tiếp tục lao tới phía trước. Trong chớp nhoáng này, khác biệt võ giả ứng đối phương thức, lập tức liền có thể nhìn ra những người này thiên phú chiến lệnh, bởi vì tất cả mọi người là thánh cảnh tam trọng tu vi. Những cái kia tránh thoát thủy quái công kích võ giả, tiếp tục hướng phía trước, nhưng vào lúc này, phía trước lại có từng đạo xúc tu vọt ra khỏi mặt nước, hướng bọn họ của tới.
Vành,
vành. Những võ giả này nhao nhao bộc phát khí tức, công kích những cái kia đánh tới xúc tu. Một màn này, tại toàn bộ hẻm núi phía trên các nơi lên một lượt diễn, trong chốc lát, hẻm núi phía trên, năng lượng cuộn, kinh khí nổ tung, không gian rung động, bọt nước văng khắp nơi, hỗn loạn tương bừng.
Vành,
vành. Mặt nước liên tiếp nổ tung, kèm theo nước bắn bọt nước, từng cái xúc tu như măng mọc sau mưa giống như vọt ra khỏi mặt nước, chỉ một thoáng, ngăn cản ở mặt nước. Chương 3416, thông qua chương 3416, thông qua không tốt, mau bỏ đi. Một chút tránh thoát đợt công kích thứ nhất, đang tiếp tục hướng phía trước lao đi võ giả biến sắc, mắt thấy bốn phương tám hướng trống rông xuất hiện nhiều như vậy xúc tu, đội vàng liền muốn lui về phía sau thối lui. Nhưng lúc này, bốn phía xúc tu đột nhiên đánh tới, gào thét kình phong băng lên, đáng sợ xúc tu phảng phất ở khắp mọi nơi.
Không, phốc thử,
phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, trong chốc lát, không biết bao nhiêu võ giả bị xúc thủ xuyên qua cơ thể cứng đờ, bị mất mạng tại chỗ. Từng cỗ thi thể bị đẩy vào trong nước, dưới mặt nước mơ hồ truyền đến gặm nhấm âm thanh, rất nhanh, trong hạ cốc thủy đã là huyết hồng một mảnh, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ra, khiến cho rất nhiều võ giả sắc mặt nghiêm túc. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ võ giả tránh đi hoặc là chặn thủy quái liên tiếp công kích, thành công đến bờ bên kia, bất quá dạng này rất ít người, phần lớn người hoặc là lui về, hoặc là chết ở thủy quái trong tay, còn có một vài người đến ở giữa, tiến thối lưỡng nan, còn tại trên mặt nước giãy giụa. Trên cơ bản, chỉ cần không cách nào nhất cổ tác khí đến bên bờ, 89 phần 10 phải thất bại. Vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp công phu, khoảng chừng hơn 1000 người chết đi, hơn nữa số lượng này còn tại lao nhanh tăng thêm. Mặc dù như thế, hay không đoạn địa có người xông lên phía trước, nhưng có thể thành công thông qua, liền một ba cũng chưa tới, phần lớn người đều trở thành thủy quái đồ ăn, một phần nhỏ thì may mắn nhặt về một cái mạng. Theo thời gian trôi qua, rơi xuống người càng ngày càng nhiều, hẻm núi một bên, những người còn lại cũng càng ngày càng ít.
Đụng.
Thấy rõ ràng tình huống, Lâm Tiêu không chờ đợi thêm, đạp chân xuống, trực tiếp theo dòng người, hướng phía trước bạo lướt mà đi. Thừa dịp bây giờ người vẫn còn tương đối nhiều, có những người khác kiểm hộ, bị thủy quái đánh trúng tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều, người càng ít, thông qua độ khó càng lớn.
Bá,
thân hình lóe lên, Lâm Tiêu xuất hiện tại hạp cốc phía trên. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình thêm tại trên người hắn, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy tu vi tăng lên một chút, nguyên khí cùng áo nghĩa chi lực cũng theo đó tăng cường. Bước vào hẻm núi phía trên trong kết giới, bất luận người nào tu vi đều biết cố định tại thánh cảnh tam trọng, Lâm Tiêu tu vi là thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong, cho nên đối với khác tới nói, thực lực ngược lại có chỗ tăng cường. Tuy nói không cách nào vận dụng thần giai bảo khí, vốn lấy Lâm Tiêu thượng đẳng thánh thể, tăng thêm cường đại tử vong áo nghĩa, thông qua cửa này, đơn giản không cần quá đơn giản.
Bành!
Đúng lúc này, mặt nước bạo liệt, một cây xúc tu to lớn vung tới. Thiên cương kiếm chỉ. Lâm Tiêu chập ngón tay như kiếm, nguyên khí bộc phát, áo nghĩa hội tụ, năng lượng mạnh mẽ cấp tốc hội tụ tại đầu ngón tay, theo hắn một chỉ điểm ra, một đạo ám tử sắc kiếm cương mãnh liệt bắn mà ra.
Bành!
Nương theo một tiếng oanh minh, xúc tu trực tiếp bị kiếm cương xuyên thủng, sền sệt nước văng khắp nơi, xúc tu mềm nhũn, ngã trở về trong nước. Lâm Tiêu cước bộ không ngừng, bay về phía trước cước, tại phía sau hắn, vang lên liên tiếp kêu thảm cùng tiếng kêu cứu. Lâm Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, trong nháy mắt đi tới trong hạp cốc ở giữa, đúng lúc này, tại hắn hai bên, mấy đạo cột nước cầm vang nổ tung, kèm theo đáy nước quỷ dị gào thét, ước chừng 4 cái xúc tu, vọt ra khỏi mặt nước, đồng thời tấn công về phía Lâm Tiêu. Thiên cương kiếm chỉ. Lâm Tiêu thần sắc lạnh lùng, hai tay cùng lúc ngưng tụ ra kiếm cương, trong nháy mắt 4 đạo kiếm cương mãnh liệt bắn mà ra, mang theo đáng sợ lực xuyên thấu, xé rách không gian.
Bành!
Bành! 4 cái xúc tu đồng thời bị kiếm cương xuyên thủng, Lâm Tiêu cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng phía trước, mắt thấy khoảng cách bờ bên kia càng ngày càng gần.
Cứu ta đúng lúc này, phía trước truyền đến 2 nam tử tiếng kêu cứu, lúc này hai người này đang bị 4 cái xúc tu vây công, chỉ lát nữa là phải chống đỡ không nổi, trùng hợp Lâm Tiêu trải qua ở đây, mà hai người cũng lập tức chú ý tới hắn, hướng hắn cầu cứu. Cái này hẻm núi phía trên, bị vây võ giả không phải số ít, nhưng trên cơ bản không ai xen vào việc của người khác, một mặt cùng bọn hắn không quan hệ, một phương diện khác, khả năng này sẽ phá hư khảo hạch quy tắc. Nếu là bởi vậy bị liên lụy cũng quá không đáng giá. Đối mặt hai người kêu cứu, Lâm Tiêu làm như không thấy, tất nhiên thực lực bọn hắn không tốt, liền nên kịp thời ra khỏi, đây là chính bọn hắn lựa chọn, kết quả cũng ứng từ chính bọn hắn gánh chịu, huống chi bọn hắn vốn không quen biết, Lâm Tiêu cũng không có xuất thủ nghĩa vụ. Mắt thấy Lâm Tiêu trực tiếp không để mắt đến bọn hắn, hai cái này nam tử sắc mặt ngưng lại, chợt trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đạp chân xuống, lại không để ý thủy quái công kích, trực tiếp hướng Lâm Tiêu chạy tới. Rõ ràng, hai người này là muốn đem thủy quái dẫn tới ở đây, coi như bọn hắn chết, cũng muốn kéo một người đệm lưng. Đã ngươi không cứu chúng ta, vậy thì cùng chết đi. Hai cái nam tử trung niên mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, hướng Lâm Tiêu vào tới, sau lưng xúc tu theo sát mà tới.
Bành!
Bành!
Đúng lúc này, Lâm Tiêu phụ cận mặt nước nổ tung, hết thể 5 cái xúc tu vọt ra khỏi mặt nước, hướng hắn đánh tới. Trong nháy mắt, trước sau hai bên đều có xúc tu đột kích, khiến cho Lâm Tiêu lâm vào tuyệt cảnh.
Bành!
Cơ hồ lúc này, phía dưới Lâm Tiêu mặt nước bạo liệt, một cây xúc tu không có dấu hiệu nào xuất hiện, trực tiếp vung đến trên thân Lâm Tiêu.
Ha ha, đây chính là ngươi thấy chết không cứu hạ trạng, cùng chết đi.
Hai người đàn ông kia giữ tợn cười to. Nhưng mà sau một khắc, cái này xúc tu trực tiếp từ trên thân Lâm Tiêu xuyên qua, Lâm Tiêu không hề động một chút nào.
Làm sao có thể?
Hai người trừng to mắt, không khỏi kinh hô. Sau một khắc, Lâm Tiêu thân ảnh đột nhiên tiêu tan, nguyên lai là một vòng tàn ảnh. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu chân thân đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng, một bước bước lên bờ bên kia.
Không, hai người phát ra không cam lòng gầm thét, chợt bị vài gốc xúc tu cuốn lấy cơ thể, cuốn vào dưới nước.